Chương 198, sát tận đan thành chương 198, sát tận đan thành vẫn là quá non. Trần Bắc Vũ liếc Lâm Hân như nhíu mắt, ngữ khí thần thái động tác có thể che giấu ẩn tàng, nhưng trong xương cốt sát cơ cũng rất khó khăn giấu ở tại Lâm Hân giống như đối với mình sinh lòng sát ý bắt đầu từ thời khắc đó, kết quả của nàng cũng đã nhất định. Phải biết, Trần Bắc Vũ vì bố trí cạm bẫy mai phục thành công, não hải bên trong từ đầu đến cuối đều không có một ít trấn sát cước cốt vương cá suy nghĩ, một mực minh tưởng thái huyền thủ nhất làm chống tâm thần, như thế mới có mai phục thành công khả năng. Bằng không chúc cơ hậu kỳ cước cốt vương cá đầy đủ có thể thông qua cảm giác bén nhạy, nhận ra được sát ý, trước giờ dự báo đến khóa yêu triển ti lưới tập kích. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, tay phải bung lên, thôi động pháp lực, Lâm Hân giống như phủ cận túi chứa vật cùng túi linh thú lập tức lơ lửng di động đến trước người hai trượng. Ùng ùng. Nhìn thấy một màn này, Kim Đản liền vội mở miệng nhắc nhở Trần Bắc Vũ cẩn thận. Ta minh bạch. Trần Bắc Vũ ngừng thở, vỗ tay phát ra tiếng, phóng thích thủy lao thuật. Trong nháy mắt, 36 đầu băng lam dây chuyển quấn quanh ở cùng một chỗ, tầng hình thành tầng điệp ra thủy mạc đem hai cái lơ lửng tại trống không túi chứa vật bao phủ. Ầm ầm. Tại dòng chảy cọ rửa dưới, một cái túi đựng đồ đột nhiên toát ra một trận màu xanh sẫm khói độc, mặt ngoài vô sắc vô vị son màng cũng vào giờ khắc này hóa thành hàng ngàn đầu điên cuồng vặn vẹo hát tuyến. Quả nhiên có độc. Trần Bắc Vũ không ngạc nhiên chút nào. Lâm Hân giống như nói nhiều như vậy cầu xin tha thứ, nhìn như câu câu thành khẩn, hèn mọn đến cực điểm. Thực ra là cố ý yếu thế kéo dài thời gian. Vì tiến thêm một bước thả lỏng hắn cảnh giác, Lâm Hân giống như lần thứ nhất lấy ra linh thú thú túi không có bất cứ vấn đề gì. Lần thứ hai cố ý xuất ra hai cái túi chữ vật, thì là vì ẩn tàng hắn bên trong một cái túi đựng đồ bên trên vô sắc vô vị, có thể uy hiếp trúc cơ tu sĩ kịch độc. Trần Bắc Vũ nếu là ham muốn trong túi chữ vật linh thạch tài nguyên, đệ nhất thời gian nhận lấy, sợ rằng sẽ trực tiếp trúng chiêu, nhận người chế trụ. Lâm Hân giống như cái gọi là tự bạo đạo cơ uy hiếp, bất quá là Trần Bắc Vũ nhận ra được không đúng, không có mắc lừa, nàng không có cách nào chỉ có thể lần nữa yếu thế. Dùng sắc dẫn dụ bố trí cạm bẫy thôi. Bởi vậy có thể thấy được, có thể tại Nam Hoang tu thành trúc cơ tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bản sự. Không biết được như thế nào đầy đủ ẩn tàng sát ý, cho dù Lâm Hân giống như trong lòng tính toán lại nhiều, cũng đánh không lại tiên minh tu sĩ 15 năm tu tiên giáo dục học tập đến kiến thức. Ùng ùng. Kim Đản méo một chút đầu. Song phương thực lực sai biệt như thế cách xa, nó không rõ Lâm Hân giống như vì sao dám can đảm đuổi nghịch đám chiêu. Ai biết được. Trần Bắc Vũ không có suy nghĩ nhiều, tay phải bung lên, thôi động pháp lực đánh nát Lâm Hân giống như thi thể bên trên lưu lại linh hồn. Giúp đỡ chân linh trước giờ tiến vào luân hồi. Thiên minh truyền thừa pháp bảo nguyên thuật nhiều không kể xiết. Trần Bắc Vũ nghiên cứu vạn quỷ phệ hồn trận, cải tạo tỏa hồn thạch bèn bèn là muốn hiểu rõ ma đạo trận pháp, về sau gặp được khó giải quyết ma tu tốt nhằm vào xuất thủ, thật không có tu luyện đạo này ý nghĩ. Luyện chế ma đạo trận pháp thai hại quá nhiều, tu sĩ yêu cầu thường xuyên sử dụng huyết tế sinh linh thủ đoạn thu hoạch đại lượng oan hồn, chế tạo hạ đại lượng sát nghiệt. Ý chí không đủ kiên định tu sĩ rất dễ dàng ở trong quá trình này thay đổi một cách vô tri vô giác ma diệt rơi bản thân nhân tính, biến thành một đầu khát vọng lực lượng quái vật, bị tu sĩ chính đạo cùng bày công. Cuốn chi vực này tà ma ngoại đạo thủ đoạn vừa cùng Trần Bắc Vũ tu luyện lý niệm trái ngược, lại hoàn toàn không cách nào cùng tiên minh ngự thú tu chân vô thượng tiên đạo so sánh. Trần Bắc Vũ tự nhiên lười nhắc dùng tỏa hồn trận thu nạp Lâm Hân giống như linh hồn. Nhưng cất cốt vương cá bất đồng, hắn linh phách có thể dùng đến luyện khí, luyện trận, luyện đan hoặc luyện phủ, có giá trị không nhỏ, đáng giá cất giữ bảo tồn. Ùng ùng. Kim Đản ánh mắt nhìn về phía cất cốt vương cá, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tam giai bảo thuật hải nạp bách xuyên có thể nuốt vạn vật dưỡng bản thân. Nếu như nó thi triển hải nạp bách xuyên đem trước mắt đầu này chúc cơ hậu kỳ yêu thú đầy đủ luyện hóa, có thể thu hoạch được lợi ích rất lớn, thậm chí có khả năng trực tiếp tăng vào khoảng 50 năm đạo hạnh, cảnh giới có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tới lúc đó, Kim Đản có năm chắc vượt một cái tiểu cảnh giới áp chế trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Yên tâm, đầu này cước cốt vương cá đều là người, nhưng ta yêu cầu trước cắt xuống kinh cước vương miệng cùng một chút tinh huyết thịt. Trần Bắc Vũ ý niệm nhắc nhở, kinh cước vương miệng giá trị 3.000 điểm cống hiến tông môn, hắn có thể không nỡ nhường Kim Đản tuôn vệ. Đơn giản cách ra thu thập xong cước cốt vương cá trên thân linh tài, Trần Bắc Vũ nhìn về phía Kim Đản, cái sau lập tức thôi động hải nạp bách xuyên. Đem thân dài 4 trượng cự thú thi hài nuốt vào trong bụng. Ách, có lẽ là ăn đến quá chống đỡ, Kim Đản không nhịn được ở một cái, nguyên bản thon dài phần bụng hơi nâng lên. Trúc cơ hậu kỳ yêu thú thi hài chính là vật đại bổ, nó không dám một hơi trực tiếp luyện hóa, chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Tại luyện hóa thi hài trong khoảng thời gian này, đạo hạnh của nó sẽ càng ngày càng tăng. Ánh mắt đảo qua bay hơi kịch độc túi chữ vật, Trần Bắc Vũ cầm lấy túi linh thú, thần thức tìm đòi. Không sai, thế mà thật có một đầu lụa đen cá. Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng. Lụa đen cá rất khó bắt giữ, nhiệm vụ điện bên trong có quan lụa đen cá treo thưởng cao tới 4000 điểm cống hiến một đầu, lại tính cả cước cốt vương quan, lần này đi đường thu hoạch ngoài ý muốn đã có 7000 điểm cống hiến. Kể từ đó, hắn cách hối đoái thiên diễn luân chuyển công mục tiêu chỉ kém 6.800 điểm cống hiến. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ lông mày nhíu lại, thần thức mò về khác một cái túi lượng đồ. Bên trong không gian chứa vật chất đầy một đống hạ phẩm linh thạch, đại khái có hơn 4.600 khối, đan dược pháp khí phụ lục trận bản cũng không ít, nhưng đều phẩm giai khá thấp. Duy nhất đáng ra Trần Bắc Vũ để ý chỉ có nhị giai trung phẩm linh khí 2 tâm đâm cùng 3 tấm nhị giai hạ phẩm phụ lục, những này có thể chuyển tay bán đi một cái giá tốt. Trừ cái đó ra, bên trong không gian chứa vật chỉ còn lại một chút hỗn tạp bắt cá công cụ cùng con mồi. Hơi chỉnh lý một phen, Trần Bắc Vũ nhìn về phía độc tố bay hơi được không sai biệt lắm túi chứa vật. Trong đó chứa đựng linh thạch tạp vật cùng bên trên một cái túi đựng đồ khá giống nhau, có hạ phẩm linh thạch hơn 3.200 khối, nhưng lại nhiều một cái chuyên môn dùng để cất giữ địa sát tinh khí đặc thù bình ngọc pháp khí. Như thế nào địa sát tinh khí? Âm dương được loại về giao cảm, 28 tương đối từ hôn. Tiên minh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ căn cứ tự thân linh căn thuộc tính cùng tu luyện công pháp bất đồng, yêu cầu dẫn bất đồng ngũ hành địa sát tinh khí rèn luyện pháp lực, dùng chọc tôi thể thiên hành, đem bản thân pháp lực rèn luyện đến cực cảnh, mới có thể tạo dựng thành tiểu kim đan chi cơ. Có một câu nói làm cho tốt, sát tận thì đan thành, kim tính từ biên thông. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ luyện hóa địa sát tinh khí phẩm giai cao thấp cùng đồng tham thú huyết mạch tư chất mạnh yếu sẽ quyết định bản thân có khả năng ngưng tụ bất hủ kim đan phẩm giai, hoàn mỹ trúc cơ người ngoại lệ. Hoàn mỹ trúc cơ người nếu như kết đan thành công, cho dù không dùng địa sát tinh khí rèn luyện, ngưng tụ ra kim đan phẩm giai ít nhất là thượng tam phẩm. Đương nhiên, không có người nào hoàn mỹ trúc cơ người sẽ phạm xuẩn, không dẫn địa sát tinh khí liền qua loa kết đan. Kim đan liệt tự phẩm, nhất phẩm chấn càn khôn. Hoàn mỹ trúc cơ người dẫn đối ứng trong ngũ hành phẩm địa sát tinh khí rèn luyện pháp lực, kết đan thành công, tất thành nhất phẩm kim đan, áp đảo rất nhiều kim đan chân nhân phía trên, khinh thường quân hùng. Đây cũng là năm đại động thiên cùng 13 tiên tông coi trọng như thế hoàn mỹ luyện khí tu sĩ nguyên nhân. Chương 199, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 199, nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên, không phải hoàn mỹ trúc cơ người cũng không phải là không thể ngưng tụ ra nhất phẩm kim đan, chỉ là xác suất thực tế quá thấp, yêu cầu thu thập đại lượng trong ngũ hành phẩm địa sát tinh khí, lại hao phí rất nhiều thời gian, tinh lực cùng tài nguyên đi đền bù bản thân căn cơ, tăng lên đồng tham thú ba mạch tư chất. Nhưng dù cho như thế, như vậy ngưng tụ ra kim đan phẩm giai hơn phân nửa là nhị phẩm, thậm chí là càng kém tam phẩm kim đan. Chẳng lẽ lại cựu tức phục khí phát động màu cam kỳ ngộ chính là ứng tại cái này? Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, không nhìn bên trong không gian chứa vật rất nhiều linh thạch cùng tạp vật, trực tiếp lấy ra bình ngọc pháp khí mở ra. Ngũ hành địa sát tinh khí chính là tu sĩ thành tựu kim đan nhất định phải có chi vật, giá cao cho bót, chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Tỷ như kim đản tấn thăng kim long lý cần thiết kim tinh chi khí liền là một loại kim loại địa sát tinh khí, phẩm giai là thượng phẩm, giá cả có thể cùng phá ách kim đan so sánh. Trong ngũ hành phẩm địa sát tinh khí thứ hai là tiên minh tuyệt đại đa số trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lựa chọn. Tiên minh bây giờ đã có thể nhân công đại lượng hợp thành loại này đẳng cấp ngũ hành địa sát tinh khí. Mặc dù chất lượng so thiên địa tự nhiên thai nghén địa sát tinh khí phải kém hơn một bậc, nhưng cũng thỏa mãn sử dụng. Kém nhất là ngũ hành hạ phẩm địa sát tinh khí, cơ bản không có tiên minh tu sĩ nguyện ý lựa chọn. Ông tùy theo nắp bình mở ra, nhất đạo tương tự trộn lẫn bụi hạt xương, đứng im thời gian lại như hạt táo hình dáng lỗ mềm thạch địa sát tinh khí đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt. Đây là thủy hệ hạ phẩm địa sát đen lệ tinh khí. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, hứng thú lại giảm. Cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Tại nhiệm vụ điện ban bố treo thưởng nhiệm vụ bên trong, nhất đạo trong ngũ hành phẩm địa sát tinh khí giá trị ít nhất 2 vạn công hiến. Lâm Hân giống như một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, trong tay nếu là có trong ngũ hành phẩm địa sát tinh khí, cũng không trở thành một mực dừng lại tại cảnh giới này. Xem ra cái đồ chơi này chỉ có thể ở tông môn tu sĩ thị trường giao dịch tìm cái người hữu duyên bán ra. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tông môn nhiệm vụ điện cũng không phải không thu phẩm địa sát tinh khí, chính là đem giá cả ép tới cực thấp, kém xa bí mật giao dịch có lời. Đem bình ngọc pháp khí thu hồi, Trần Bắc Vũ xuất ra địa đồ. Lụa đen hải vực, đá ngầm khu vực Bắc Bộ. Bích Triều đảo, lại xương Bích đảo, bởi vì phương viên trăm dặm nước biển chứa lưu hình phỉ mỏ hiện lên màu xanh biếc mà gọi tên. Trần Bắc Vũ mục đích đến của chuyến này liền là nằm ở Bích đảo nội địa Bích Lân ầm. Vì tiêu ký phạm vi lãnh địa cùng uy hiếp địch nhân, Bích Lân phủ sẽ bản năng hút thủy mạch chi khí, phun ra ẩn chứa gây ảo ảnh kịch độc thanh bích sắc vụ trướng, không khác biệt ảnh hưởng lãnh địa bên trong tiên địa linh khí. Ùng ùng. Kim Đản đi ở phía trước, thôi động pháp lực khu trục trung quanh thanh bích sắc vụ trướng. Trần Bắc Vũ thì là đem thần thức thôi động đến cực hạn, theo sát tại Kim Đản sau lưng, tìm kiếm phụ cận hai dặm của mục. Thẳng đến có thể xa xa trông thấy mặt nước giống như thể lỏng vị thúy, thỉnh thoảng phù ra bong bóng Bích Lân đầm, Trần Bắc Vũ mới dừng bước lại, trước giờ xuất ra khóa yêu triển ti lưới bố trí cả bẫy. Bích Lân phù am hiểu thoát sát chi thuật, Trần Bắc Vũ cần phải căn cứ hắn tập tính, đem khóa yêu triển ti lưới bố trí tại Bích Lân đầm một dặm bên ngoài cổ một bên trong, mà không phải bố trí tại mặt đầm. Bởi vì Bích Lân phù loại này nhị giai linh thú rất là xảo trá, rõ ràng nghỉ lại tại thủy mạch chỗ sâu, am hiểu thiên phú linh thuật thoát sát độn ảnh nhưng là một độn chi thuật, có thể trong nháy mắt chút bỏ phần lương giáp xác, na di đến trong phạm vi hai dặm của một bí mật khí tức. Tông môn trúc cơ tu sĩ sở dĩ lưu không được Bích Lân phù bản thể, chính là đối loại này nhị giai linh thú thiên phú tập tính nhận biết có sai, cho rằng hắn thi phóng là thủy độn. Ùng ùng. Kim Đản nhìn về phía Trần Bắc Vũ. "Đừng nóng đội, để cho ta trước cho nó tiếp theo chút thuốc." Trần Bắc Vũ từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hiện lên hơi mở hồ dán giấy hình dáng Lân Tháng Tiện. Lân Tháng Tiện không thuộc về linh dược dị thảo, nhưng là Bích Lân phù thích nhất nuốt tảo loại. Dùng giáp hút Lân Tháng Tiện, Bích Lân phù có thể bổ sung đặc thù khoáng vật chất, tăng lên giáp sắc mặt ngoài bao trùm lân người hâm mộ chất lượng. Ùng ùng. Kim Đản mắt lộ nghi hoặc. Bích Lân đầm mặt đầm vốn là có một ít lưu lại Lân Tháng Tiện trôi nổi, có thể thấy được Bích Lân phủ bình thường căn bản không thiếu khuyết đồ ăn. Trần Bắc Vũ làm sao xác định đối phương nhất định sẽ trúng chiêu? Rất đơn giản, thêm điểm tiên minh khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống liền được. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc, tung ra một chút bột màu trắng, những này bột phấn đụng một cái tiếp xúc Lân Tháng Tiện liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ùng ùng. Đây là cái gì? Độc dược. Kim Đản hiếu kỳ tiến lên trước. Đồ đần mới có thể hạ độc dược, đây là đối Bích Lân phủ cực kỳ lớn bổ linh dược tạp bã. Trần Bắc Vũ vận dụng nguyên ẩn đeo bí mật bản thân khí tức, không hề cố kỵ địa tẩu đến Bích Lân trước đàm, đem trong tay Lân Tháng Tiện để vào trong đầm, chợt lại đi trở về. Một màn này đem Kim Đản đều nhìn ngây người. Ngạc nhiên, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Bích Lân phù ở vào trạng thái ngủ đông lúc, cảm nhận cực kỳ trì độn, căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Trái lại, Bích Lân phù như ở vào thanh tỉnh trạng thái, cảm nhận sẽ cực kỳ nhạy bén, tại hắn cùng Kim Đản bước vào thanh bích sắc vụ chướng một khắc này liền sẽ bị phát hiện tung tích. Bích Lân Phù bây giờ một mực không có phản ứng, đúng lúc chứng minh nó đang đứng ở ngủ đông. Cần phải đi. Trần Bắc Vũ thôi động thập phương chi môn, mang theo kim đạn chuyển tống đến Bích Triều đảo Nam Bộ, rời xa Bích Lân đầm vị trí. Tùy theo thời gian trôi qua, Trần Bắc Vũ lưu lại Lân Tháng Tiện dần dần tản mát ra một cỗ dị hương. Bích Lân đầm nước hạ 300 trượng, một đôi giáp sắc dày đặc lân hỏa đường vân, toàn thân hiện lên hơi mở màu xanh biếc linh trùng đống nhiên mở ra 6 đôi mắt ép. Cái này hai đầu linh trùng giống như thiền không phải thiền, dương cánh sắp xỉ 3 tấc, mỏng như lụa sa trên cánh có hiện lên tổ ong hình dáng sắp xếp tinh mịn độc trầm, có thể trong nháy mắt đâm xuyên trúc cơ tu sĩ hộ thể pháp lực. Đúng là Trần Bắc Vũ nhiệm vụ lần này yêu cầu bắt giữ lấy sắc Bích Lân Phủ. Hiu, hiu, hai đầu Bích Lân Phủ trong nháy mắt xông ra Bích Lân đầm, tìm kiếm được dị hương khởi nguồn. Chi chi, nhìn lên trước mặt Lân Thắng Tiện, hình thể khá lớn Bích Lân Phủ có chút chần chờ. Ngược lại là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn cái kia một đầu khắc chế không được trong lòng ngon miệng, trực tiếp rôi ra dài mảnh giống như ống xi phông rác hút tiến hành nhấm nháp. Đợi một hồi, xác định Lân Thắng Tiện không có vấn đề, trung quanh cũng không có bất cứ động tĩnh gì, đầu kia khá lớn Bích Lân Phủ cũng không nhịn được bắt đầu ăn. Chi, chi, ăn xong Lân Thắng Tiện, hình thể nhỏ bé Bích Lân Phủ hào hứng mở rộng, chủ động bổ nhào vào được phủ trên thân sinh sôi hậu đại. Nhận đến dụ phù thảo cặn bã ảnh hưởng, được phủ cũng không có cự tuyệt. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Trần Bắc Vũ trong lòng tính toán nói, nếu là đợi tại Bích Lân đầm mai phục, thức tỉnh Bích Lân Phủ sẽ cảm giác được tung tích của hắn, đệ nhất thời gian khởi xướng tiến công, mà không phải ngốc ngốc ăn. Ông, tùy theo kim mang hiện lên, Trần Bắc Vũ thôi động thập phương chi môn, đầu tiên nhìn liền thấy quấn cùng một chỗ Bích Lân Phủ. Phát hiện thời cơ khó được, kim đạn thôi động lưu kim thể, không chút do dự công kích phía trước, dùng một cái thần long bãi vi trùng điệp chụp về phía hai đầu Bích Lân Phủ. Vâng, nhận ra được một chiêu này cường hãn, bề bộn nhiều việc sinh sôi Bích Lân Phủ kinh hãi. Vào giờ phút này, bọn chúng liền phối hợp phóng thích huyễn thuật thời gian đều không có, vô ý thức thi triển thoát xác độn ảnh chi thuật bỏ chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bích Lân Phủ phần lưng giáp xác nổ tung, vô số đạo khó phân thật giả bích ảnh đột nhiên xông vào Bích Lân đầm. Giải quyết. Trần Bắc Vũ không có nhìn về phía Bích Lân đầm, thôi động tung đào đặc hư, mang theo kim đạn chạy về Bích Lân đầm trong phạm vi 2 dặm duy nhất một gốc của mục, còn lại của mục đều bị kim đạn phá hủy. Quả nhiên, một đôi Bích Lân Phủ bị khóa yêu triển ti lưới kéo chặt lấy, cái nào sợ chúng nó phí đem hết toàn lực tiến hành dãy rủa, cũng từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra. Chương 200, bán tạm vật chương 200, bán tạm vật nhiệm vụ điện. Nhìn xem trên quầy kinh cức vương miện cùng Bích Lân Phủ đầu xác, Mã Đông Mai ngẩn người. Có vấn đề gì không? Trần Bắc Vũ nói. Không có, Trần Sư Minh, ta hiện nay liền vì ngươi hạch toán điểm cống hiến. Mã Đông Mai vội vàng đáp. Khá lắm, gia tông một chuyến liền làm thịt 2 đầu trúc cơ yêu thú, trong đó có 1 đầu vẫn là trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Bực này phong phú chiến tích đã có thể cùng tông môn chân truyền đệ tử so với, xa không phải Trần Sư Minh một cái vừa mới bước vào trúc cơ tu sĩ có thể hoàn thành. Đúng vậy, không sai. Tại không biết được luyện khí tầng 13 bí ẩn Mã Đông Mai trong mắt, giờ phút này Trần Tử Ngang phát ra khí cơ cùng trúc cơ tiền kỳ tu sĩ không có gì khác nhau. Nếu như nàng không có đoán sai, Trần Sư Minh vì hoàn thành nhiệm vụ, hơn phân nửa mời không ít giúp đỡ, thậm chí có khả năng mời được chân truyền. May mắn ta cẩn thận, cùng Trần Sư Minh nói chuyện với nhau đều là lấy lễ để tiếp đón, chưa từng có sai lầm lễ vật chỗ mạo phạm. Mã Đông Mai ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, chiều Trần Bắc Vũ lộ ra nụ cười càng phát ra cung kính. Tông môn mỗi đời chân truyền đệ tử chỉ có trang bị, đều là có hy vọng kết đan kim đan hạt giống. Có thể mời được tông môn chân truyền xuất thủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể thấy được Trần Tử Ngang nhân mạch rộng, tuyệt đối không phải nàng một cái tiểu trúc cơ tiền kỳ tu sĩ có thể đắc tội tồn tại. Trần Sư Minh, nơi này tổng cộng là 6000 điểm cống hiến. Mã Đông Mai nói, phiền phức Mã sư muội giúp ta đem đầu này lụa đen cá cũng đổi thành điểm cống hiến tông môn. Trần Bắc Vũ lấy ra túi linh thú. Mã Đông Mai nhận lấy túi linh thú, thôi động thần thức liếc nhìn một mắt, tự ngư điện giá thu mua là 4000 điểm cống hiến một đầu, giá cả hơi thấp. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, thấp giọng đề nghị, Trần Sư Minh, ta có một cái bà con xa gần nhất ngay tại thu mua lụa đen cá, ra giá 5000 điểm cống hiến một đầu. Sư Minh có thể hay không bán cái mặt mũi, đem đầu này lụa đen cá bán cho ta? Có thể. Trần Bắc Vũ gật đầu, không có cự tuyệt. Hắn sớm đã hoàn thành điểm cống hiến tông môn chỉ tiêu, tự nhiên không ngại giá cao bán trao tay lụa đen cá. Nhìn thấy thân phận bên trong ngọc giản điểm cống hiến tăng vọt đến tháng 1 năm 2300, Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Hiện tại hắn khoảng cách hối đoái tiên diễn luân chuyển công chỉ kém 2700 điểm cống hiến. Trong trước một lát, Trần Bắc Vũ không có tiếp tục xác nhận nhiệm vụ, mà là rời đi nhiệm vụ điện, ngồi phi thuyền, hướng về tông môn tu sĩ thị trường giao dịch phương hướng bay đi. Tiếp nước đảo lúc đầu lệ thuộc vào Huyền Hải nhất mạch, tại tông môn 6 mạch 72 trong đảo đồng thời không thấy được. Về sau tông môn 3 đại tổ sư vì bố trí hộ tông đại trận bắt hoang thủy kính phục long trận dùng đại pháp lực di chuyển hòn đảo. Tiếp nước đảo liền trở thành kết nối 72 hòn đảo giao thông đầu mối then chốt, lui tới đệ tử đông đảo. Thời gian lâu dài, liền có tông môn trưởng lão phát giác cơ hội buôn bán, đặc biệt ở trên thủy đảo mở ra một tòa phường thị, thỏa mãn nội ngoại môn đệ tử giao dịch nhu cầu. Thế là tiếp nước đảo phường thị liền trở thành tông môn đệ tử mọi người đều biết đồ cũ thị trường giao dịch, cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có đệ tử bày quầy bán hàng bán ra. Tinh phẩm tránh chướng phù mua 3 đưa 1, mua 10 đưa 3. Mới mẹ xuất hiện nhất chuyển hoàn hồn đan, 300 khối hạ phẩm linh thạch 1 viên, 500 khối hạ phẩm linh thạch 2 cái, các vị đạo hữu đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Mới vừa thải xương ngủ linh chi, niên đại 500 năm, không bán chỉ đổi, chỉ cầu một chuôi nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Trần Bắc Vũ ánh mắt tạo động, nhìn xem phường thị trên sạp hàng từng khối ghi chú lấy văn tự ngọc bài, trong lòng có chút kinh ngạc. cùng lúc trước hắn đi dạo qua Nam Hoang phường thị bất đồng, những này bày quầy bán hàng đệ tử bán ra đồ vật đều là hàng thật giá thật chi vật, ngay cả Tiên Minh trang web chính thức hạn mua mấy dấu nhị giai thượng phẩm linh dược đều có xuất hiện. Hắn hiện nay mua xuống những này cực kỳ hiếm thấy nhị giai linh dược, chuyển tay tuyệt đối có thể tại Tiên Minh bán đi một cái giá cao. Nhưng nhìn đến trên ngọc bài ghi chú mua sắm yêu cầu, nhu cầu cấp bách điểm cống hiến Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, không có ra tay mua sắm, mà là đi đến phường thị quản lý chỗ, tiêu phí 100 linh thạch thuê một vị trí hơi tốt quầy hàng. Bởi vì tông môn trên mặt nổi cấm chỉ điểm cống hiến tự mình giao dịch, Trần Bắc Vũ đặc biệt tại ngọc bia biên giới vẽ một vòng tròn, biểu thị này quầy hàng mua bán vật phẩm vẹn vẹn tiếp nhận điểm cống hiến giao dịch, sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra rất nhiều linh khí tạp vật. Khá lắm, Kính Nguyệt chủ mạch lúc nào lại nhiều thêm một vị ngon nhân. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ từng cái bày ra chỉnh tề nhất hồn đinh, phá phong linh cùng, văn tự hồn tỏa, ẩn ngọc giác, bình ngọc pháp khí, Chu Thiên tinh diễn lục cùng Thiên chủ y đoán bảo quyết, phụ cận mấy cái bày quầy bán hàng nội môn đệ tử đều là nhắm mắt. Bọn hắn lâu dài ở trên thủy đảo giao dịch phường thị bày quầy bán hàng, sớm đã luyện thành toàn thân nhãn lực, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra thứ gì lai lịch không rõ, là giết người đoạt bảo mà đến, thứ gì lai lịch chính đáng làm, là bình thường giao dịch mà đến. Người này tất nhiên có thể bán nhiều linh khí như vậy công pháp, chứng minh chết ở tại thủ hạ trúc cơ tu sĩ không chỉ một hai cái. Không có để ý chung quanh chủ quán ánh mắt, Trần Bắc Vũ cầm lấy Chu Thiên tinh diễn lục bắt đầu nghiên cứu. 2700 điểm cống hiến không nhiều không ít. Những vật này nếu là có thể bày quầy bán hàng bán đi bổ túc sai biệt tốt nhất. Thực tế không được hắn còn có thể chuyển tay bán cho tông môn, chính là giá cả sẽ bị ép tới cực thấp, đổi không được bao nhiêu điểm cống hiến. Đặc biệt là tàn khuyết không đầy đủ Thiên chủ y đoán bảo quyết cùng tông môn truyền công điện sớm đã thu nhận sử dụng Chu Thiên tinh diễn lục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Bắc Vũ quầy hàng bên trên lui tới trúc cơ tu sĩ rất nhiều, cũng rất ít có tu sĩ nguyện ý dừng bước lại. Nguyên nhân không gì khác, điểm cống hiến có được, có rất ít tu sĩ nguyện ý tiêu phí điểm cống hiến mua sắm đồ đạc, phần lớn là dùng hạ phẩm linh thạch mua sắm, trừ phi gặp được tu luyện nhu yếu phẩm. Chương này phá phong linh cũng có thể dùng linh thạch mua sắm sao? Ta có thể ra 5000 linh thạch. Một người mặc đạo bào màu xám tu sĩ cầm lấy linh cung hỏi thăm. Tại Nam Hoang, nhị giai hạ phẩm linh khí giá bán đồng dạng tại 1000 linh thạch đến 4000 linh thạch, trung phẩm linh khí giá bán là 5000 đến 8000, thượng phẩm linh khí giá bán là 9000 đến mấy vạn. Phá phong linh cung là nhị giai trung phẩm linh khí, đã không có kiếm đao thương đỉnh loại linh khí chủ lưu, còn cần tương ứng tiến quyết phối hợp sử dụng, hắn ra 5000 linh thạch cũng không tính quá mức ép giá. Trần Bắc Vũ mí mắt vừa nhấc, 1500 điểm cống hiến. 1000 điểm cống hiến, coi như kết giao bằng hữu. Người tới cười cười, tự tin nói ra thân phận của mình. Ta là nhị giai trung phẩm đan sư, đạo hữu về sau nếu là yêu cầu luyện chế nhị giai linh đan, ta có thể giúp một tay luyện chế. 1500 điểm cống hiến, khái không trả giá. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Một cái nhị giai đan sư nhân tình còn không bị hắn nhìn ở trong mắt. Tại Huyền Cơ Điện bên trong, nhị giai trung phẩm linh cung hối đoái giá cả ít thì 3000 điểm cống hiến, nhiều thì 4-5000 điểm cống hiến. Cũng chính là phá phong linh cung công dụng đơn nhất, uy lực quá thấp, chỉ là dùng để thuần thú, lệnh con ngồi mất đi sức phản kháng, không phải vậy hắn quyết định giá bán cũng sẽ không như thế thấp. Nghe được, người tới sắc mặt hơi cương, cẩn thận dò xét Trần Bắc Vũ một mắt, lui một bước, "Được thôi, ta sẽ ở nhiệm vụ điện tuyên bố treo thưởng nhị giai linh cung nhiệm vụ." Trần Bắc Vũ gật gật đầu, tiếp tục xem thư. Một lát sau, nhận ra được chung quanh không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quái, Trần Bắc Vũ buông xuống Chu Thiên tinh diễn lục, nhìn về phía bên tay phải. Nhất đoàn cam bên trong mang vàng, lại có tinh hồng ách tức giận quấn quanh khí vận quang huy trong đám người phá lệ dễ thấy. Chương 201, bại gia đồ chơi chương 201, bại gia đồ chơi không nhìn chung quanh tu sĩ ánh mắt, Nguyên Đầu Vân nghĩ lấy ra trương gia thú đặt ở Trần Bắc Vũ sát vách quầy hàng, từng cái bày ra tốt bán chi vật, chợt nhắm mắt minh tưởng. Làm cho này giới nội môn thi đấu được chú ý nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn, hắn sớm thành thói quen trở thành trong đám người tiêu điểm. Địa tàng nấm, lưu hình dây leo, mục nát xương hoa. Trần Bắc Vũ ánh mắt liếc nhìn, phát hiện áo bào đen tu sĩ quầy hàng bên trên mua bán đều là tương đối hiếm thấy nhị giai thượng phẩm linh dược. Phải biết, Nam Hoang mặc dù khắp nơi trên đất là bảo, nhưng cũng không phải tu sĩ gì đều có thể tại giã ngoại hoang vu tìm kiếm được phẩm chất thượng giai nhị giai linh dược. Người này hơn phân nửa là quen thuộc thảo mục linh dược sinh trưởng tập tính đan sư, hoặc là linh thực sư. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ ánh mắt dừng lại tại quầy hàng trung ương cái kia một gốc trong suốt như lưu ly tam giai bảo dược. Hắn toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, sinh ra ba mảnh hơi mở hoa biện mạch lạc chỗ sâu có từng điểm tinh huy chảy xuôi, màu vàng kim nhạt nhị hoa càng là thời khắc tản mát ra một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản thản nhiên mùi thơm ngát. Dù là Trần Bắc Vũ cùng vật này cách xa nhau nhất đoạn khoảng cách, cũng có thể ngửi được cái kia cổ mùi thơm ngát, tinh thần đại chấn. Bởi vậy có thể thấy được, vật này tuyệt đối không phải tầm thường. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, đại não điên cuồng chuyển động. Cái này gốc bảo dược nhìn xem có chút quen mắt, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi cụ thể tài liệu. Tại hạ Nguyên Đầu Vân nghĩ, sư đệ đối cái này gốc theo tâm liên có hứng thú. Nguyên Đầu Vân nghĩ chủ động mở miệng nói, thiên tài đều là kiêu ngạo. Dưới tình huống bình thường, hắn không sẽ chủ động bắt chuyện, trừ phi đối phương có chỗ hơn người, đáng giá kết giao tốt. Tại hạ Trần Tử Ngang. Nói xong, Trần Bắc Vũ chắp tay hành lễ, khiêm tốn thỉnh giáo, Cố sư huynh, như thế nào theo tâm liên? Nguyên Đầu Vân nghĩ liếc qua Trần Tử Ngang đạo bảo bên trên danh sách đệ tử tiêu chí, trong lòng càng hiếu kỳ. Khá lắm. Trên đời này lại có luyện khí tu sĩ có thể đem thất chuyển chu thiên luyện khí pháp tu luyện tới như thế không thể tưởng tượng trình độ. Nếu như không phải Nguyễn Đầu Vân nghĩ luyện khí kỳ đã tu tập qua thất chuyển chu thiên luyện khí pháp, có thể mơ hồ nhận ra được một ít không đúng, hắn còn coi chính mình hiện tại đối mặt chính là một vị trúc cơ tu sĩ, mà không phải một vị luyện khí tu sĩ. Theo tâm liên là tam giai hạ phẩm bảo dược, sinh trưởng chu kỳ dài đến ngàn năm, thải kỳ hoa nhị đặt lư hương, dùng ngàn năm gỗ tử đàn làm chất đốt nhóm lửa, có thể sinh ra một sợi theo tâm sương mù. Tu sĩ thổ nạp này sương mù tu luyện, có thể thanh minh linh đài, nội tính tăng nhiều, nhẹ nhõm phát giác bản thân tu luyện không đủ, thuận lợi đột phá bình cảnh. Biết rõ Trần Bắc Vũ mua không nổi, Nguyên Đầu Vân Nghị vẫn như cũ kiên nhẫn giải thích nói: "Bảo dược khó được, vì từ trúc cơ đỉnh phong yêu thú trong miệng thu hoạch đến theo tâm liên, hắn kém chút tại Thiên Sơn đảo mất đi tính mạng. Kết quả tông môn nhiệm vụ điện cho ra giá thu mua thế mà chỉ có 2 vạn điểm cống hiến." Nguyên Đầu Vân Nghị tự nhiên không nguyện ý tại nhiệm vụ điện giá thấp bán ra, mà là đặc biệt chạy đến tông môn giao dịch phường thị, nói không chừng có thể bị giữa đường Kim Đan chân nhân nhìn trúng, giá cao mua xuống. Thực tế vận khí không tốt, bán không được, hắn cũng có thể chuyển tay bán cho dự định gần đây dự định kết đan tông môn chân truyền. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ não hải linh quang lóe lên, đột nhiên hồi tưởng lại cái này gốc bảo dược cụ thể tài liệu. Theo tâm liên tại Tiên Minh lại được xưng là Thái Huyền Chiếu Tâm Liên. Tên như ý nghĩa, đây là một gốc có thể làm cho tu sĩ tiến vào ngộ đạo trạng thái tam giai bảo dược. Có lẽ là lưỡng giới phương pháp sử dụng có chỗ khác biệt, ngộ đạo chiếu tâm liên tại Tiên Minh được bầu thành tam giai tuyệt phẩm bảo dược, giá trị liên thành, viễn siêu phổ thông tứ giai huyền dược. Nguyên nhân không gì khác, đây chính là có thể trợ giúp Tiên Minh tu sĩ đem Thái Huyền Thủ Nhất Minh Tượng Pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành đặc thù bảo dược. Cảnh giới tiểu thành Thái Huyền Thủ Nhất là khái niệm gì? Phải biết, chỉ là nhập môn cảnh giới Thái Huyền Thủ Nhất liền có thể nhường tu sĩ tăng lên một điểm linh căn độ tinh khiết. Cảnh giới tiểu thành Thái Huyền Thủ Nhất cho dù hướng ít một chút tính toán, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn tăng lên 2 đến 3 điểm linh căn độ tinh khiết, có thể so với kim đan ba mạch gia trì. Trần Bắc Vũ cũng là tại Tiên Minh trang web chính thức lướt sóng lâu, mới hiểu Tiên Minh tồn tại Thái Huyền Chiếu Tâm Liên loại này chân bảo. Nhưng hắn chỉ biết hiểu một chút đặc thù, một mực không thể tận mắt nhìn đến hắn hình ảnh. Nếu không phải Cố Sư Minh vì hắn giải hoặc, để lộ ra cụ thể tin tức, Trần Bắc Vũ tại trong thời gian ngắn ở giữa vẫn đúng là nghĩ không ra loại này vẹn vẹn tồn tại ở trong đồn đãi bảo dược. Cái này gốc chiếu tâm liên nhất định phải cầm xuống. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tăng lên linh căn độ tinh khiết kỳ ngộ ngàn năm một thở, không có người nào tu sĩ gặp phải sẽ bỏ lỡ. Duy nhất nhường Trần Bắc Vũ cảm thấy khó giải quyết chính là, hắn cái kia dùng giá cả bao nhiêu cấp tốc cầm xuống cái này gốc chiếu tâm liên, để tránh chậm thì sinh biến. Cái này gốc theo tâm liên nhiều ít linh thạch. Tại Trần Bắc Vũ suy nghĩ thời điểm, có chút cơ tu sĩ bắt đầu hỏi giá cả. 35,000 điểm cống hiến. Nguyễn Đầu Vân Nghĩ nói. Nghe được cái này giá cao, chung quanh huyên náo gào to âm thanh lập tức yên tĩnh, đi ngang qua tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía Nguyễn Đầu Vân Nghĩ. Phổ thông trúc cơ tu sĩ cho dù không tu luyện, cũng cần 30 năm thời gian mạo hiểm xác nhận nhiệm vụ mới có nhất định xác suất kiếm được 3 vạn điểm cống hiến, chớ nói chi là để giành được 3 vạn điểm cống hiến. Theo tâm liên mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng được cao như vậy giá cả. Dù sao trúc cơ tu sĩ tiêu phí mấy ngàn điểm cống hiến liền có thể tại huyền cơ điện đổi được có thể đột phá bình cảnh nhị giai thượng phẩm linh đan, không cần thiết dùng đến tốt như vậy bảo dược. Đây cũng quá đắt, 15,000 điểm cống hiến như thế nào? Người kia hơi nhướng mày. Mua không nổi liền lăn. Nguyên Đầu Vân Nghĩ ánh mắt lạnh lẽo. Trả giá cũng không phải như thế chém, liền giá tiền này còn không bằng bán cho tông môn nhiệm vụ máy điện. Hỏi giá cả tu sĩ lắc đầu, quay người đi thôi. Đối với Kim Đan chân nhân tới nói, 35,000 điểm cống hiến không tính là cái gì, tiện tay liền có thể mua xuống. Nhưng đối với nội môn đệ tử tới nói, 35,000 điểm cống hiến lại tích lũy một tích lũy liền có xác suất mua được tông môn kết đan bảo đan, không có mấy cái tu sĩ cam lòng dùng tại theo tâm liên bên trên. Có Nguyên Đầu Vân Nghĩ quầy hàng tụ lại nhân khí, hấp dẫn tu sĩ, Trần Bắc Vũ quầy hàng bên trên linh khí tạp vật rất nhanh liền bán đi hơn phân nửa. Nhiếp Hồn Đinh quá mức tàn phá, bán 100 điểm cống hiến. Đen Lệ Tinh khí phẩm giai quá thấp, bán 2000 điểm cống hiến, xem như quy giá tiền bán ra. Ẩn Ngọc Giác làm khó được gần nấp trung phẩm linh khí, giá bán tối cao, giá bán làm 4000 điểm cống hiến, giá cả có thể so sánh kém nhất nhị giai thượng phẩm linh khí. Những này vụn vật lẻ tẻ đồ vật cộng lại, hết thảy bán đi 7,600 điểm cống hiến, Trần Bắc Vũ thuận lợi gom góp hối đoái thiên diễn luân chuyển công điểm cống hiến. Tại cái này 2 phút đồng hồ bên trong, Trần Bắc Vũ cũng thông qua Nguyễn Đầu Vân Nghị cùng lui tới tu sĩ nói chuyện với nhau trả giá, lại khái hiểu Cố Sư Minh cụ thể cần thiết, một là lệnh loại thượng phẩm địa sát tinh khí, hai là có trợ lệnh loại linh căn tu sĩ kết đan bí pháp, ba là đối trúc cơ hậu kỳ lệnh loại linh căn tu sĩ rất có ích lợi tam giai bảo dược hoặc tam giai pháp bảo. Nếu là cái này 3 món đồ đều không có, Cố Sư Minh liền sẽ cắn chết 35,000 điểm cống hiến không hé miệng, thiếu không có chút nào bán. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ quyết định đổi bị động làm chủ động, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra Huyền Nhi sư tỷ lúc trước tặng cho nửa cây Huyền Tủy Nguyên Tham bày ở trên sạp hàng. Cái này gốc lạnh loại tam giai bảo dược mặc dù còn sót lại một nửa, dược tính sói mòn không ít, nhưng cũng có thể nhường trúc cơ hậu kỳ Cố Sư Minh nhẹ nhõm đột phá cảnh giới thành lũy, tấn thăng trúc cơ đỉnh phòng, làm về sau kết đan tăng thêm một ít nội tình. Quả nhiên, Trần Bắc Vũ mới vừa ghi chú xong tin tức, Cố Sư Minh ánh mắt liền nhìn về phía trên tay hắn hộ ngọc, mắt lộ ra vẻ đau lòng. Cái gì bại gia đồ chơi, thế mà đem Huyền Thủy Nguyên Tham tách ra thành hai nửa. Chương 202, kết đan tâm đắc chương 202, kết đan tâm đắc Trần sư đệ, cái này nửa cây ngàn năm tùy tham muốn bao nhiêu điểm cống hiến? Xuất phát từ bản năng, Cố Vân Nghĩ hỏi thăm thời khắc ý tăng thêm nửa chữ, huyền chuyển biểu thị cái này gốc bảo dược thiếu một nửa, giá trị cực lớn ngã, để trả giá. Cố Sư Minh, này tham không bán chỉ đổi, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Trần Bắc Vũ mặt ngoài lắc đầu, trong lòng nắm chắc càng đầy. Ta chỗ này có một viên tinh phẩm trúc cơ đan, Trần sư đệ nguyện ý đổi sao? Trần Bắc Vũ cố ý mặt lộ vẻ khó xử, Cố Sư Minh, ta đối trúc cơ đan không có hứng thú, chỉ nghĩ phải dùng vật này đổi thành một gốc có trợ giúp bản thân tu hành tam giai bảo dược. Sư đệ ngươi cái này gốc ngàn năm tùy tham thiếu một nửa, cho dù là tam giai trung phẩm bảo dược, cũng rất khó đổi lấy đến cùng giai bảo dược. Cố Vân nghĩ lông mày nhẹ trao lại, cảm thấy Trần Tử Ngang là tại công phu sư tử ngoạn, nhưng lại không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Hắn tu hành công pháp cùng ngàn năm tùy tham cực kỳ vừa phối, mượn nhờ cái này nửa cây bảo dược dược lực, Cố Vân nghĩ có năm chắc từ trúc cơ hậu kỳ đột phá tới trúc cơ đỉnh phong, củng cố đạo cơ, nhất cử cầm xuống nội môn thi đấu đệ nhất. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể cầm tới một vạn điểm công hiến, thậm chí có cơ hội một bước lên trời, thu hoạch được trong môn kim đan trưởng lão coi trọng, bái nhập kim đan môn hạ, cùng tông môn tiên tiêu cạnh tranh chân truyền chi vị. Chỉ là cái này Trần sư đệ thực tế tâm đen, mở ra một cái giá trên trời, hoàn toàn là coi hắn là phần Viêm tông tu sĩ tại chủ trì. Tông môn huyền cơ điện bên trong lại không phải là không có hiệu quả tiếp gần ngàn năm tùy tham đan dược. Tỷ như giá cả rẻ tiền, chỉ cần muốn 12,000 điểm cống hiến liền có thể nhường chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh nhị giai thượng phẩm linh đan độ linh đan. Có thể vừa nghĩ tới độ linh đan tác dụng phụ cùng ngàn năm tùy tham đối băng, thủy hai loại linh căn tu sĩ kỳ hiệu, Cố Vân nghĩ liền không nhịn được sinh lòng chần chờ. Trần Bắc Vũ mỉm cười, mở hộp ngọc ra, lộ ra trong đó thiếu sót một nửa hài nhi trạng nguyên tham. Cố sư minh, ngươi có thể nhìn một chút cái này gốc ngàn năm tùy tham phẩm chất, cho dù thiếu sót một nửa, dược lực cũng không có sói mòn nhiều ít, huống chi trong tông môn cái khác không nhiều, chính là băng, thủy hai loại linh căn tu sĩ nhiều. Sư đệ nếu như vận khí tốt có thể gặp được một cái người hữu duyên, đầy đủ có thể bán đi viễn siêu nhị giai thượng phẩm linh đan giá cả, đổi lấy đến một gốc tam giai bảo dược hơn phân nửa không thành vấn đề. Trần Bắc Vũ không có lắc lư, nhu cầu quyết định giá trị. Ngàn năm tùy tham tại tam giai trung phẩm bảo dược bên trong cũng là người nổi bật. Cũng chính là hắn cái này ngàn năm tùy tham thiếu một nửa, không phải vậy tiếp nước đảo giao dịch phường thị vẫn đúng là không có mấy cái trúc cơ tu sĩ có thể mua được cái này gốc tùy tham. Bởi vậy có thể thấy được, một vị tam giai thượng phẩm đan sư tài sản đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Trần Bắc Vũ thậm chí hoài nghi Huyền Nhi sư tỷ đã là kim đan chân nhân, nhưng nhìn Vân sư tỷ đối đãi Huyền Nhi sư tỷ thái độ nhưng không giống lắm. Cố Vân nghĩ trầm mặc. Trần Tử Ngang lời này có chút đạo lý. Trong tông môn còn nhiều xuất thân cao quý, không thiếu tài nguyên tu tiên nhị đại. Ngàn năm thủy tham có thể củng cố căn cơ, đề cao bằng thủy linh căn tu sĩ vượt qua ngưng đan một quan sát xuất. Cho dù còn sót lại được cây, những cái kia tu tiên nhị đại cũng không để ý xuất ra một gốc tam giai bảo dược tràn giá cả trao đổi. Mà Cố Vân nghĩ sở dĩ đệ nhất thời gian ra giá cũng là vì tiên hạ thủ vi cường, miễn cho ngàn năm thủy tham tin tức truyền ra, dẫn tới chân truyền đệ tử ngấp nghé, mở ra một cái khó mà cạnh tranh giá cao. Dù sao hắn xuất thân phổ thông, căn bản đoạt không qua trong tông môn đệ nhị. Cái này nửa cây ngàn năm thủy tham làm sao đổi? Một cái dung mạo thượng giai, khí chất bất phàm lục sắc cung trang nữ tử dừng bước lại, hiếu kỳ hỏi thăm. Cố Vân nghĩ con ngươi hơi co lại, một mắt liền nhận ra vị này cung trang nữ tử là làm đại chân truyền Trang Tâm Nhã, Kính Nguyệt bảng bài danh thứ 89 trúc cơ đỉnh phong cường giả. Nhưng mà Trang Tâm Nhã nhìn cũng không nhìn một mắt hắn quầy hàng bên trên theo tâm liên, trong mắt chỉ có ngàn năm thủy tham. Làm đến tốt. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nếu là không có khách hàng đến hỏi giá cả, hắn rất khó cầm chắc lấy Cố Vân nghĩ. Ta gần nhất tu luyện Kính Hoa Thủy Nguyệt gặp được bình cảnh, yêu cầu một gốc có thể tăng lên ngộ tính tam giai bảo dược. Trần Bắc Vũ ra ra nói. Trang Tâm Nhã đại mi vậy một cái, hơi kinh ngạc. Nguyên nhân có hai, một là vị này tuổi trẻ sư đệ chí hướng cao xa, lại dám tu luyện trong tông môn không một người có thể tu luyện tới đệ tam trọng Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hai là vị này tuổi trẻ sư đệ lá gan rất béo tốt, lại dám lừa gạt nàng. Trang Tâm Nhã không phải người ngu, nghe được Trần Bắc Vũ trả lời, lại nhìn thấy sát vách quầy hàng bên trên theo tâm liên, liền biết cái sau là ý không ở trong lời, chỉ tại theo tâm liên. Cố Vân nghĩ cũng là lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút lấp lóe. Khá lắm, nguyên lai Trần Tử Ngang là ở chỗ này chờ hắn. Khó trách Trần Tử Ngang trước đó không có bán ngàn năm tùy tham, nguyên lai là nhìn chúng hắn theo tâm liên. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Trần Bắc Vũ lơ đễnh. Có thể tu luyện tới trúc cơ tu sĩ không có mấy cái là kẻ ngu. Hắn sở dĩ không chủ động mở miệng đề nghị trao đổi, đơn giản là muốn chiếm cứ quyền chủ động. Dù sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ngộ tính tam giai bảo dược cũng không ít, chỉ cần hắn không mở miệng, Cố Vân nghĩ cho dù đoán được cũng không dám xác định. Một viên tỉnh thần đan có thể đổi sao? Trang Tâm Nhã nói. Tỉnh thần đan mặc dù là nhị giai thượng phẩm linh đan, nhưng lại có thể nhường người dùng thần thức giống như thấm lạnh suối, tạp niệm tiêu hết, tại một khắc đồng hồ bên trong tiến vào tươi sáng trạng thái, ngộ tính tăng nhiều, luận giá trị không tại tam giai bảo dược phía dưới. Huyền cơ điện hối đoái giá cả càng là cao tới 2 vạn điểm cống hiến. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Xin lỗi, sư tỷ. Trang Tâm Nhã ôn luyện cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Vân nghĩ, Cố sư đệ, ngươi cái này theo tâm liên bán thế nào? Cái sau do dự một chút, ra giá nói, 35,000 điểm công hiến, lạnh loại thượng phẩm địa sát tinh khí, có trợ lạnh loại linh căn tu sĩ. Đều có thể. Hai vị sư đệ thật có ý tứ. Trang Tâm Nhã vỗ tay, quay người rời đi. Tại huyền cơ điện bên trong, ngàn năm thủy tham hối đoái giá cả là 38,000 điểm công hiến. Nếu như ngàn năm tùy tham hoàn hảo không chút tổn hại, nàng thật không ngại tiêu phí 35,000 điểm cống hiến mua xuống theo tâm liên, lại chuyển tay trao đổi. Nhìn qua Trang Tâm Nhã biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Cố Vân nghĩ nhìn về phía Trần Tử Ngang, Trần sư đệ, mở khai thiên song thuyết lựa thoại, nửa cây ngàn năm tùy tham khẳng định là đổi không được theo tâm liên, lại thêm một vạn điểm cống hiến, cái này gốc theo tâm liên liền là của ngươi. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. Theo tâm liên hắn tình thế bắt buộc, nhưng không rảnh luyện khí cũng không thể chậm trễ. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ thần thức truyền âm nói, Cố sư minh, một vạn điểm cống hiến ta không bỏ ra nổi, nhưng có thể dùng những vật khác trao đổi. Thứ gì? Cố Vân nghĩ nheo mắt, cho rằng Trần Tử Ngang lại phải trả giá. Một phần kết đan tâm đắc. Trần Bắc Vũ ý niệm nói, ngươi nói cái gì? Cố Vân nghĩ trái tim nhảy một cái, không nhịn được hít sâu một hơi, áp chế nội tâm cùng hỉ, Trần sư đệ, ngươi khẳng định muốn dùng kết đan tâm đắc cùng ta trao đổi. Pháp không thể khinh truyền. Tại Nam Hoang, tu sĩ ngưng kết kim đan tâm đắc thế nhưng là cực kỳ chân quý chi vật, xa không phải một vạn điểm cống hiến có thể so sánh. Nhìn thấy Cố Vân Nghĩ phản ứng, Trần Bác Vũ thừa cơ tăng giá, không sai, ta có thể dùng ngàn năm tùy tham cùng một phần kết đan tâm đắc, đổi lấy theo tâm liên cùng 5000 điểm cống hiến, Cố sư huynh cảm thấy thế nào? Có thể, nếu như kết đan tâm đắc làm thật, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Cố Vân Nghĩ không chút do dự nói. Chương 203, cuối cùng cũng đến tay chương 203, cuối cùng cũng đến tay vì để tránh cho kết đan tâm đắc tiết lộ, sư huynh nhất định phải dùng đạo tâm lập thể, không được đem phần này tâm đắc truyền ra ngoài, bằng không nhất định tâm ma nhập thể mà chết. Trần Bác Vũ ý niệm nói. Trong mắt hắn, phổ thông kết đan tâm đắc không đáng tiền, hơi tốn chút ý nghĩ tại tiền mình trang web chính thức lục soát liền có thể lục soát một chút, đầy đủ so ra kém Thái Huyền Chiếu Tâm Liên. Tại độ cao hiện đại hóa tiên minh, Vạn Linh App tờ bên trên thậm chí có một ít kim đan chân nhân công khai trực tiếp dạy học như thế nào thuận lợi ngưng kết kim đan phá kình bí pháp cùng tâm đắc. Đương nhiên, những này kim đan chân nhân truyền thụ cho đều không phải là đỉnh tiêm bí pháp, mà là viễn cổ tu tiên thời đại đã sớm bị đào thải phổ thông kết đan pháp, bao quát tâm đắc cũng thế. Những này tại Thiên Nguyên Tinh đã quá hạn kết đan pháp xác suất cao chỉ có thể ngưng kết ra hạ tam phẩm kim đan, cơ bản không có tiên minh tu sĩ nguyện ý tu luyện. Chân chính đỉnh tiêm mượn thú tu chân kết đan pháp đều là động thiên tiên tông, thượng tông chính tông, tiên tộc quý tộc cùng thật tộc thế gia tổng không truyền ra ngoài diệu pháp, ngay cả tiên minh trang web chính thức đều không có mở cửa hối đoái con đường. Đó là tự nhiên. Cố Vân Nghĩ gật gật đầu, đối Trần Tử Ngang ấn tượng lại đổi. Là hắn hiểu lầm Trần sư đệ. Cái gì gian thương, sư đệ rõ ràng là chỉ điểm sai lầm đại ca. Nếu như không phải hiện nay nơi trốn không thích hợp, hắn đều muốn lôi kéo Trần sư đệ tiến hành kết bái. Ở trung quanh tu sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới, Trần Bắc Vũ cùng Cố Vân Nghị thu hồi quầy hàng, cùng rời đi. Phát xong đạo tâm lời thề, Cố Vân Nghị con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ. Không trách hắn khẩn trương, tổ tiên tiền bối kết đan tâm đắc có đôi khi so kết đan bí thuật hơi trọng yếu hơn. Nói không chừng còn kém cái kia một phần kinh nghiệm, hắn liền có thể kết đan thành công, trở thành cao cao tại thượng kim đan chân nhân. Trần Bắc Vũ tay lấy ra trống không ngọc giản, thôi động thần thức khắc họa xong tin tức liền tiện tay vứt cho Cố Vân Nghĩ. Cái sau vội vàng nhận lấy, vận chuyển thần thức tìm đọc. Phái dựa vào. Ngưng đan. Tôi thể vàng. Xem hết bên trong ngọc giản kết đan tâm đắc, Cố Vân Nghĩ ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Trần sư đệ, làm sao chỉ có một phần nhỏ, phía sau tâm đắc đâu? Trần Bắc Vũ mỉm cười. Cố Vân Nghĩ rất nhanh phản ứng kịp, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái hộp ngọc đưa ra. Trần Bắc Vũ mở hộp ngọc ra, xác nhận Thái Huyền Chiếu Tâm Liên không sai về sau, lại khắc họa một tấm ngọc giản ném cho Cố Vân Nghĩ. Trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Có lẽ lần này hàng vỉa hè ngẫu nhiên gặp mới là hắn phát động màu cam khí vận biến thành kỳ ngộ. Hy vọng cái này gốc bảo dược nghe đồn không giả, có thể để cho hắn Thái Huyền Thủ Nhất Minh Tượng Pháp đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó hắn mặc kệ tăng lên nhiều ít linh căn độ tinh khiết, đều có thể thu được bị thuần dương động thiên đặc biệt trúng tuyển tư cách. Đáng tiếc là Trần Bắc Vũ nguyện vọng đã có xác định, đột nhiên đổi ý, sửa đổi nguyện vọng không chỉ có tổn hại bản thân tín dự, xác suất cao sẽ còn đắc tội Giang Xuyên Chân Quân. Trừ phi thuần dương động thiên hóa thần chân tôn chủ động tới cửa mời. Cái kia 5000 điểm cống hiến ta sẽ thông qua nhiệm vụ điện ban phát treo thưởng, Trần sư đệ về sau nếu đang có chuyện cần muốn giúp đỡ, có thể trực tiếp thông chi ta. Cầm tới ngàn năm tùy tham, Cố Vân Nghĩ lưu lại chuyển tức phủ, đội vàng rời đi. Trần Bắc Vũ cẩn thận cất kỹ chiếu tâm liên, ngồi phi thuyền phóng lên tận trời, mục tiêu nhắm thẳng vào chuyển công điện. Chuyển công điện. Cùng lần trước hối đoái thất chuyển chu thiên pháp bất động, lần này Trần Bắc Vũ đợi rất lâu, trước mắt tinh hải lại từ đầu đến cuối không có sáng chói chói mắt lưu tinh hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi, trên mặt không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Thiên diễn luân chuyển công chính là tông môn bí mật bất truyền, yêu cầu một chút thời gian xét duyệt cũng bình thường. Cùng lúc đó, chuyển công trong điện chỗ sâu thần niệm pháp thân đôi mắt khẽ nhúc đích. Tính danh: Trần Tử Ngang sư tôn, trúc thiệu nguyên linh căn, thiên thủy linh căn tuổi tác 19 tu vi, luyện khí tầng 12 hối đoái công pháp. Thiên diễn luân chuyển công nhìn thấy chuyển công điện hiển hóa tài liệu, tông môn nhị trưởng lão, chuyển công điện điện chủ dư chân nhân lông mày nhẹ trao lại. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Trần Tử Ngang bái nhập tông môn chỉ có hơn 3 năm thời gian, có thể dùng cái này niên kỷ bước vào luyện khí tầng 12. Bước này tư chất ngay cả nàng trong tộc thiên linh căn hậu bối đều xa kém xa, đầy đủ có thể kế thừa chuyển công điện đạo thống. Ai, sớm biết như thế, nàng lúc trước nên tiêu phí đại đại giới nhận lấy Trần Tử Ngang. Làm sao chuyện gì tốt đều cho trúc lão quái gặp bỡ. Dư Thục Hiền lắc lắc đầu, cũng không có quá mức tức giận. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Trần Bắc Vũ nhìn soi mói, chuyển công điện mênh mông tinh hải bỗng nhiên hiện ra một cái khó mà dùng lời nói diễn tả được xinh đẹp hư ảnh, tản mát ra một cỗ kim đan uy áp. Trong tông môn lựa chọn tu luyện thiên diễn luân chuyển công chân truyền danh sách vô số, lại không một người có thể lĩnh hội phương pháp này, đột phá đến luyện khí tầng 13, ngược lại lãng phí không ít thời gian, ngươi khẳng định muốn hối đoái môn công pháp này. Tùy theo uy nghiêm âm thanh ầm vang lên, Trần Bắc Vũ thân thể hơi cường, có thể nhận ra được một ánh mắt ngay tại xem kỹ chính mình. Hiển nhiên, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, nhanh đến liền trong tông môn kim đan chân nhân đều có chút đè nén không được trong lòng hiếu kỳ, thôi động kim đan thần niệm quan sát. Tiền bối, đệ tử vẫn là muốn thử một lần. Thấy Trần Tử ngang mặt không đổi sắc, Dư Thục Hiền ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Không sai, nắm giữ bực này tư chất tâm cảnh, kẻ này tương lai bất khả hạn lượng. Cho dù Trần Tử Ngang tu luyện Thiên Diễn Luân chuyển công nhất định sẽ vấp phải trắc trở thất bại, chậm trễ không ít thời gian tu luyện, cũng có tư cách cùng nàng trong tộc đích nữ kết làm đạo lữ. Tham thì thâm, ngươi cũng đã biết tu luyện Thiên Diễn Luân chuyển công khó khăn tại phía xa Kính Hoa Thủy Nguyệt phía trên. Dư Thục Hiền nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, đệ tử đã có luyện thành Kính Hoa Thủy Nguyệt đệ nhất trọng. Trần Bắc Vũ tự tin đáp, trong lòng đã có suy đoán. Mặc dù thanh âm thay đổi, nhưng hắn lần thứ nhất tiến vào chuyển công điện gặp phải tiền bối hơn phân nửa chính là vị này Kim Đan chân nhân. Nghe nói như thế, Dư Thục Hiền trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Liên Kính Hoa Thủy Nguyệt đều có thể sửa thành, chẳng lẽ lại cùng tiên linh căn so sánh, Trần Tử Ngang càng mạnh là ngộ pháp thiên phú. Cũng thế, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem luyện khí ngưng khiếu pháp cùng thất chuyển chu thiên pháp tu luyện đến đại thành, ngoại trừ ngộ pháp thiên phú yêu nghiệt không gì sánh được bên ngoài, cũng không có cái khác giải thích. Vừa nghĩ đến đây, Dư Thục Hiền không nhịn được động tâm nói, ta như mở miệng, Trúc Thiệu Nguyên hẳn là sẽ cho ta một bộ mặt. Ngươi có hứng thú hay không sửa đổi môn đỉnh, bái ta làm thầy, kế thừa chuyển công điện đạo thống. Bực này ngộ tính yêu nghiệt thiên tài nếu là có thể đạt được nàng dốc sức bồi dưỡng, không nửa đường chết yểu, tương lai hạn mức cao nhất chí ít cũng là Kim Đan đỉnh phong, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng không phải xa không thể chạm một tượng. Một ngày vi sư suốt đời vi phụ, đa tạ tiền bối coi trọng. Trần Bắc Vũ trực tiếp cự tuyệt. Hắn thân giấu thần thông cùng cựu tức hỗn độn, không cần Kim Đan chân nhân thời khắc dạy bảo, chỉ cần một cái chỗ dựa cùng hối đoái tài nguyên con đường. Sư tôn lâu dài ra tông bên ngoài, không có thời gian dạy bảo tu hành đối Trần Bắc Vũ tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Hắn đầu óc hư mất mới có thể vào lúc này thay đổi địa vị. Nghe được câu trả lời này, Dư Thục Hiền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nam Hoang cực kỳ coi trọng quan hệ thầy trò, như Trần Tử Ngang vì chuyển công điện đạo thống quả quyết bái sư, nàng ngược lại sẽ xem nhẹ cái trước. Đương nhiên, cái kia thu đệ tử giỏi vẫn là được thu, hai cái này cũng không xung đột. Dù sao không có mấy cái Kim Đan chân nhân có thể cự tuyệt bồi dưỡng được một tôn Nguyên Anh chân quân mê hoặc. Chí ít Dư Thục Hiền từ chối không dứt được. Dựa theo đối phận, ngươi xưng hô ta là hơn sư bá là đủ. Phát giác uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên trở nên ôn hòa, Trần Bắc Vũ liền vội vàng hành lễ, đệ tử Trần Tử Ngang, gặp qua hơn sư bá. Vừa mới nói xong, hai đạo lưu tinh trong nháy mắt lướt qua tinh hà, rơi vào lòng bàn tay của hắn, đúng là Trần Bắc Vũ tâm tâm niệm niệm thiên diễn luân chuyển công pháp ngọc giản. Hơn sư bá, đây là. Trần Bắc Vũ nhìn về phía một đạo khác công pháp ngọc giản. Đã ngươi gọi ta một câu sư bá, tự nhiên không thể thiếu cái kia có lễ gặp mặt. Dư Thục Hiền ôn hòa nói, đây là Kính Hoa Thủy Nguyệt đệ nhị trọng công pháp ngọc giản. Chương 204, Đan sư thiết đản chương 204, Đan sư thiết đản đa tạ hơn sư bá ban thưởng pháp. Trần Bắc Vũ cung kính thi lễ, thu hồi hai cái công pháp ngọc giản. Hắn tại truyền công trong điện căn bản tìm không được Kính Hoa Thủy Nguyệt hối đoái đường tắt. Có mai ngọc giản này, hắn vừa vặn có thể che giấu Kim Đản Thiên Phú linh thuật thuộc chân thuộc huyền khởi nguồn. Nếu là cơ duyên thỏa mãn, Kim Đản nói không chừng có thể dùng Hải Nạp Bách Xuyên bảo thuật thôn vệ cái này viên công pháp ngọc giản, đem linh thuật thuộc chân thuộc huyền tiến thêm một bước tôi diễn. Thậm chí nhìn thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt đệ tam trọng hóa chân hình, đặt tới trong kính có xương, hoa hạ giấu đi mũi nhọn cảnh giới. Dư Thục Hiền khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Tử Ngang cáo lui rời khỏi. Đáng tiếc, trong nội tâm nàng thở dài. Thiên linh căn tu sĩ tuy hiếm thấy khó tìm, nhưng cũng so ra kém thiên địa coi trọng, nội tính lịch thiên tu sĩ. Huống chi Trần Tử Ngang cả hai đều có, đến mức nhường Dư Thục Hiền tại một cái trong nháy mắt sinh ra đoạt người đồ đệ, chiếm làm của riêng suy nghĩ. Xem ra ta tu hành vẫn là không tới nơi tới chốn. Dư Thục Hiền lắc lắc đầu, thần niệm pháp thân hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán. Nàng không phải phụ lục điện tứ trưởng lão Ngọc Chiêu rời, vì bản thân con đường có thể đem đệ tử coi là vật phẩm tính toán. Cùng bản thân tư tâm so sánh, Dư Thục Hiền đổi để ý tông môn lợi ích cùng tương lai. Có thể đoán được, Trần Tử Ngang cho dù tương lai không thể thành tiểu Nguyên Anh chân quân, cũng có thể trở thành chống đỡ lấy Kính Nguyệt Tông bề ngoài Kim Đan chân nhân, tựa như hắn sư tôn Trúc Thiệu Nguyên bình thường, làm ngũ đại phái Kim Đan kiếm kỵ, được vinh dự địa diễn cảnh đệ nhất Kim Đan. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ không kịp chờ đợi chạy về Thủy Nguyệt U cư, muốn bế quan luyện hóa Thái Huyền Chiếu Tâm Liên, kết quả lại nhìn thấy ngoài động phủ dừng lại một trương sư tỷ truyền tức phủ. Kính Nguyệt Tông, luyện đan thiên điện. Lô hỏa thịnh vượng, đan hương sông và mũi. Nhận ra được đan đỉnh bên trong thiên địa linh cơ biến hóa, cố thuần luyện hỏa pháp ấn nhất biến, nắp lọ có chút nhấc lên, ba viên đan dược tùy theo bay tới lòng bàn tay của nàng phía trên. Không sai, đan thành ba hạt. Cố thuần mắt lộ vẻ hài lòng. Đi qua hơn nửa năm đó ma luyện, nàng luyện đan kỹ nghệ phóng đại, hoàn thành tông môn nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến cũng càng ngày càng nhiều. Như là tiếp tục nữa, nàng có lẽ có thể tại trong 3 năm trở thành nhị giai trung phẩm đan sư. Nhưng mà, nàng trong khoảng thời gian này sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ nhờ đầu kia ô vân nắp tuyết, chi sau tê liệt đèn chó mang tới chỉ điểm. Muốn đến nơi này, Cố Thuần ánh mắt không nhịn được nhìn về phía thiên trong điện một người một chó, chợt khỏe mắt hơi rút, có chút hoài nghi nhân sinh. Đáng giận, nàng khổ tu đan đạo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại liền một con chó cũng không bằng. Ban đầu luyện không ấm áp lô, nhị luyện rút tinh hóa dịch, tam luyện ngưng dịch thành đan, tứ luyện ẩn đan điểm hóa. Dưới sự chỉ điểm của Lý Uyển Nhi, thiết đản thành thạo điều khiển địa mạch đan hỏa, từng bước một hoàn thành luyện chế đan dược hết thảy thao tác, dùng trước mắt đan lô nở rộ xanh sáng chói, tản mát ra nồng đậm đan hương. Ông. Một giây sau, đan lô nắp lọ mở ra, một viên mang theo nhiệt độ màu xanh đan dược trong nháy mắt bay tới thiết đạn trước mắt, đúng là nhất giai thượng phẩm linh đan thanh tâm đan. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa một vị tuổi tác khá lớn luyện đan sư động tác một trận, dẫn đến trước mắt đan lô chuyển ra một tiếng vang trầm, luyện đan thất bại. Không chỉ có là hắn, vào giờ phút này, luyện đan thiên điện giống như hết thảy luyện đan sư ánh mắt đều tập trung ở thiết đạn trên thân, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn rất khó tin tưởng trên đời này thế mà tồn tại như thế hoang đường sự tình. Vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian, một đầu đối đan đạo rốt đặc cán mai tàn tật đen chó thế mà tại Vân Huyền Tiên Tử chỉ điểm từng bước một trưởng thành là nhất giai thượng phẩm đan sư, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn. Lão phu năm đó dòng dã dùng thời gian 3 năm, mới từ luyện đan học đồ trở thành nhất giai đan sư một vị tóc hoa dâm lão ông cắn răng. Ta khổ tu đan đạo 10 năm, vậy mà không bằng một con chó, thanh niên đan sư trong tay thổi lửa phiến khẽ run lên. trong điện luyện dược sư đều là nhị giai đan sư. Cũng đúng là như thế, bọn hắn hiểu rõ biết rồi thời gian nửa năm từ thường dân đến nhất giai thượng phẩm đan sư hàm kim lượng có bao nhiêu kinh khủng. Không chút nào khoa trương nói, đầu này tàn tật chó nếu là có thể bảo trì bực này tốc độ tiến bộ, chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể bước lên trở thành nhị giai đan sư. Không có để ý một nhóm tầm thường ngạc nhiên, Lý Uyển Nhi khẽ gật đầu, tán thưởng nói, rất tốt, Thiết Đản, ngươi là ta gặp qua luyện dược thiên phú mạnh nhất cậu. Thiết Đản lỗ mũi run run, mắt lộ kinh hỉ, chợt hai dùng sức, thân thể hóa thành một vệt đen phóng tới thiên điện cửa vào, xông vào Trần Bắc Vũ trong ngực. Go go go. Thương phấn Thiết Đản cái đuôi vung dậy, điên cuồng đập Trần Bắc Vũ bắt chân. Trần An được Thiết Đản cảm xúc, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía sư tỷ. Trần sư đệ, thế nào? Ta có phải hay không đem Thiết Đản dưỡng được trắng trắng mập mập? Uyển Nhi sư tỷ cười ha hả nói. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Nào chỉ là dưỡng được trắng trắng mập mập, nếu như hắn không có nhìn lầm, Thiết Đản hiện nay đạo hạnh đã có ở vào 49 năm, lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước trở thành nhị cảnh linh thú. Ùng ùng. Kim Đản ánh mắt cảnh giác nhìn xem Thiết Đản. Khá lắm, nửa năm không thấy, cái này gian thần tặc tử đạo hạnh là từ từ dâng đi lên. May mắn trong khoảng thời gian này nó nói đi đột nhiên tăng mạnh, không có trì trệ không tiến. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhỏ không thể thấy tại Cố Thuần trên thân một trận. Ngọc Nhuận linh thể. Tại Hôn Nguyên Long Hổ Khảm Ly mật lục ghi chép bên trong, cùng này linh thể song tu có thể đem đan điển khí hải bên trong hỗn tạp pháp lực chiết xuất, hai thành sát xuất đúc thành thượng tam phẩm kim đan. Khó trách thư hấu sư tỷ một mực quân lấy Cố Thuần không thả. Không, không đúng. Như tông môn tu sĩ biết được Ngọc Nhuận linh thể cụ thể hiệu quả, dùng thư hấu sư tỷ tu vi thân phận căn bản không có tư cách ngấp nghé bực này linh thể, trừ phi thư hấu sư tỷ đằng sau còn có người. Sư đệ, nhanh đi theo ta. Uyển Nhi sư tỷ kéo lại tay phải của hắn, đi đến phó điện chủ phòng luyện đan. Mới vừa vào phòng, Trần Bắc Vũ liền quan tâm nói, Uyển Nhi sư tỷ, ngươi nói Thiết Đản mạch máu trong người không đúng là chuyện gì xảy ra? Mục tiêu của hắn là hoàn mỹ trúc cơ, nhất phẩm kim đan. Ngọc Nhuận linh thể mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức nhường Trần Bắc Vũ coi trọng, chân chính nhường hắn để ý ngược lại là Uyển Nhi sư tỷ đối Thiết Đản phát hiện. Uyển Nhi sư tỷ lắc lắc đầu, cải chính nói, không phải Thiết Đản huyết mạch có vấn đề, chính xác tới nói, là Thiết Đản thiên phú có vấn đề. Vấn đề gì? Trần Bắc Vũ một phát bắt được Thiết Đản cái đuôi. Thế gian sự tình, phàm có được thì phải có mất, phàm có một mất nhất định có được một. Uyển Nhi sư tỷ cảm khái nói, có lẽ là bởi vì tiên thiên chi sau tê liệt, Thiết Đản tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú rất không tệ, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, Thiết Đản tương lai chí ít có thể trở thành nhị giai thượng phẩm đan sư. Nghe được, Trần Bắc Vũ ngẩn người, sư tỷ, ý của ngươi là Thiết Đản tê liệt chi sau trước tiên có thể để đó mặc kệ, chờ nó trở thành nhị giai thượng phẩm đan sư lại chữa trị cũng không muộn. Uyển Nhi sư tỷ vừa nói vừa ngồi xổm người xuống, lấy tay rua Thiết Đản đầu, nếu như ngươi đồng ý, ta muốn nhận Thiết Đản làm ký danh đệ tử. Hoa ha ha, nàng thật sự là thông minh. Ký danh đệ tử, không tổn hại danh dự. Có Thiết Đản phụ trách luyện đan, nàng về sau liền có lượng lớn thời gian cùng sư đệ cùng nhau chơi đùa. Mà Thiết Đản chỉ có thể khổ hề hề ngồi xổm ở phòng luyện đan, thay nàng hoàn thành tông môn luyện đan nhiệm vụ. Vì thế, nàng không ngại thu chó đồ đệ. Chương 205, nhìn thấy hoàn mỹ chương 205, nhìn thấy hoàn mỹ đương nhiên có thể tại sư tỷ thủ hạ học tập luyện đan, là Thiết Đản vinh hạnh. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Uyển Nhi sư tỷ, chân thành nói, Thiết Đản trên thân tiên thiên tàn tật có phải hay không rất khó chữa trị? Đó cũng không phải. Lý Uyển Nhi lắc lắc đầu, loại này tiên thiên tàn tật chữa trị biện pháp có rất nhiều. Thiết Đản mặc kệ là đột phá trúc cơ vẫn là phục dụng linh đan, đều có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ nhưng kẻ sau cần muốn đánh gãy xương cốt một lần nữa chữa trị, sẽ có một chút đau. Bất quá sư đệ ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Chữa trị tốt chi sau, Thiết Đản tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú có khả năng sẽ trở nên kém. Uyển Nhi sư tỷ nhắc nhở. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Thiết Đản, trưng cầu ý nghĩa thấy. Go. Thiết Đản lắc lắc đầu, biểu thị nó quẻ nhiều năm như vậy, cũng không kém một thời gian 2 năm. Huống chi nó hiện nay đối luyện đan hào hứng khá cao, có thể tùy thời động thủ luyện chế muốn ăn đan dược, thậm chí ngẫu nhiên ăn vụng một chút tông môn linh dược. Không phải vậy đạo hạnh của nó cũng không trở thành tăng vọt được nhanh như vậy. Sau đó ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Thiết Đản liền phiền phước sư tỷ dạy bảo. Minh bạch Thiết Đản ý nghĩ, Trần Bắc Vũ xin nhờ Song Nguyễn Nhi sư tỷ liền chạy về Thủy Nguyệt tu cư. Trở lại thôi động thập phương chi môn truyền tống đến Tiên Minh, cáo chi phụ mẫu chính mình có chút cảm ngộ, muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối không nên quấy rầy. Làm xong những này, Trần Bắc Vũ trở lại Thủy Nguyệt tu cư, nín thở ngưng thần, thôi động thần thức tinh tế cảm ngộ trước mặt công pháp ngọc giản. Thiên Diễn Luân chuyển công, lại tên ba cửa ải nghịch mà quyết. Tên như ý nghĩa, đây là một môn dùng thân làm trụ cầu, tại thiên máy chợt hiện thời gian đánh cắp một chút hy vọng sống vô thượng luyện khí pháp. Bực này luyện khí bí pháp cho dù đặt ở Tiên Minh, cũng là nhất đẳng vật chân quý, phổ thông hàn môn tu sĩ đừng nói tiếp xúc, chỉ sợ cũng liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Cửa trước chưa bắt đầu trước gõ tẫn, hộ phương bế tức đóng mở. Chu Thiên Hỏa Diệt rút lương này, cửu chuyển suối khô cấp vì lúc. Chỗ đổi tinh đấu nê hoàn lạnh, treo ngược sông ngân hoàng đỉnh ấm. Môn này luyện khí thập tam trọng bí pháp huyền ảo tối nghĩa, yêu cầu dùng thân thể 12 địa chi ẩn mạch làm cơ sở, định hành chu thiên, dùng thiên địa hữu thưởng bù tu sĩ bản thân thiếu hụt, phong dũng truyền dẫn thiên tinh, bế bách hội nạp thiên cơ, mới có thể nghịch thiên mà đi trộm lấy nhất tuyến thiên máy. Nói cách khác, không thể đem thất chuyển chu thiên pháp tu luyện đến đại thành luyện khí tu sĩ, liền tu tập thiên diễn luân chuyển công cơ hội đều không có. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ vô ý thức căn cứ thiên diễn luân chuyển công trình bày công pháp tổng cương vận chuyển đan điền khí hải bên trong pháp lực. Phúc. Cái này thưởng thức thử trực tiếp nhường Trần Bắc Vũ trái tim đau nhói, miệng phun tiên huyết. Khó trách ngay cả Vân sư tỷ đều từ bỏ thiên diễn luân chuyển công tu hành, Phương pháp này mỗi lần tu luyện thất bại, đều sẽ đối thất chuyển chu thiên luyện khí pháp đúc thành căn cơ tạo thành nhất định tổn thương. Nếu như chỉ là thất bại lần một lần hai ngược lại tốt nói, nếu là thất bại hàng chục hàng trăm lần, chỉ sợ hắn thể nội thật vất vả ngưng kết thân thể 12 địa chi ẩn mạch đều sẽ triệt để sụp đổ, căn cơ tổn thất lớn, tu vi rơi xuống tới luyện khí 11 tầng. Chắc không được phương pháp này biệt danh ba cửa ải nghịch mạng, coi trọng nhất nội tính. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, môn này luyện khí tầng 13 bí pháp vừa có thể để cho luyện khí tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, cũng có thể đoạt đi một cái tiền đồ vô lượng thiên tài tu sĩ tính mệnh. Hô, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, đem Thiên Diễn Luân chuyển công pháp ngọc giản cẩn thận thu hồi. Tu luyện kiêng kỵ nhất mơ tưởng xa vời. Tại không được nó cửa mà vào tình huống dưới, hắn trong khoảng thời gian ngắn gượng ép tu luyện Thiên Diễn Luân chuyển công chỉ là lãng phí thời gian tinh lực. Trần Bắc Vũ ngồi xếp bằng, cùng Kim Đản cùng một chỗ vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư, thẳng đến đan điền khí hải bên trong bành trướng pháp lực đều khôi phục, hắn mới từ trong nhận chứa đồ lấy ra Thái Huyền Chiếu Tâm Liên. Như thế bảo dược cần phối hợp Thái Huyền Thủ Nhất Minh tự pháp, dùng phá chính trở lại kỳ chi thuật kích hoạt hắn bản nguyên mới có thể dược hiệu tối đại hóa. Nếu như dựa theo cố sư Minh nói tới phương pháp luyện hóa thổ nạp, chỉ có thể đạt được một bộ phận an thần đốn ngộ hiệu quả, bởi vì mà không bị Nam Hoàng tu sĩ coi trọng. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ quan tưởng Thái Huyền Thủ Nhất, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, dựa theo tiên minh trên ngọc phỉ cản web sẽ thẩm tra đến phục dụng phương thức, lấy xuống chiếu tâm liên ba mảnh hơi mở hoa biện, dùng hoa biện một tầng lại một tầng bao trùm nhị hoa. Chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hàn Đàm Linh kiếm ra khỏi vỏ chém xuống, chiếu tâm liên chủ cán tùy theo xuất hiện một đạo dài mảnh vết cắt. Trần Bắc Vũ lấy tay nhẹ nhàng để ép, mấy giọt bóng ánh sáng long lanh dịch thể từ chủ cán bên trên nhỏ xuống đến bao khóa tốt hoa biện. Nhìn thấy hoa biện nhan sắc biến thành tuyết trắng, Trần Bắc Vũ trực tiếp một cái nuốt vào. Ông. Tại chiếu tâm liên vào bụng sát na, Trần Bắc Vũ linh đài dần dần trong vắt, dị vãng tối nghĩa huyền ảo, khó mà quan tưởng nhập môn Thái Huyền Thủ Nhất kinh văn giống như xuân lạnh trợn nước, trở nên rõ ràng dễ hiểu. Thủ tâm không rời, thì bạn cảnh câu tịch. Linh đài sinh phòng, thì bạn kiếp không rời. Vào giờ phút này, chiếu tâm liên dược lực hóa thành hoa sen hư ảnh, chiếu sáng Trần Bắc Vũ linh đài một tấc vuông, khiến hắn rơi vào phá cầm cùng thấy thật loại kia nhìn như lố ngộ, thực ra thanh tịnh không gì sánh được trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Trần Bắc Vũ đang điền khí hải bên trong hoàng một chi linh như liên đem vun, bán ra trước nay chưa có xanh ngọc vầng sáng. Thời gian một giọt một điểm trôi qua, bán nguyệt thời gian trôi qua, Trần Bắc Vũ Thái Huyền Thủ Nhất quan tượng pháp thành công nhập môn, ngũ hành linh căn độ tinh khiết đều là thu hoạch được một điểm tăng lên. Ngũ hành linh căn độ tinh khiết là vàng 16, mộc 77, thủy 80, 3, hỏa 19, thổ 18. Mặt đối tự thân linh căn từ biến hóa về chất, Trần Bắc Vũ vẫn như cũ linh đại thanh thản, không thích không sợ hãi, yên lặng tại đốn ngộ trạng thái bên trong. Rất nhanh, tháng một nửa thời gian trôi qua, một cỗ tiên thiên nguyên khí từ Trần Bắc Vũ dũng tuyên bút lên, tại linh đài phương thốn gian hóa thành một mặt thủ không phải đóng cửa, có thể chiếu rọi tâm linh, giải thoát vạn niệm thủ một gương. Này gương xuất hiện đúng là Thái Huyền Thủ Nhất quan tượng pháp tu hành đến cảnh giới tiểu thành tiêu chí. Và anh, theo tỷ trạng chướng thông mạch linh căn chất biến, tại thủ một gương chiếu rọi càn quét dưới, Trần Bắc Vũ linh căn độ tinh khiết lần nữa biến hóa. Vàng 20, mộc 81, thủy 84, 3, hỏa 23, thổ 22. Không cần vận dụng ngoại vật, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể rõ ràng cảm giác được bản thân linh căn độ tinh khiết tăng trưởng. Thái Huyền Thủ Nhất quan tượng pháp không hổ là tiên minh linh căn đệ nhất đặt nền móng diệu pháp. Từ nhập môn đến tiểu thành, môn này quan tượng pháp tổng cộng vì hắn tăng lên 25 điểm linh căn độ tinh khiết. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ phát hiện Thái Huyền Chiếu Tâm Liên dược lực có chút biến mất, không có khả năng đem Thái Huyền Thủ Nhất quan tượng pháp lĩnh ngộ đến đại thành. Hắn quả quyết cải biến ý nghĩ, lấy ra công pháp ngọc giản, nhất tâm nhị dụng, đồng thời lĩnh hội vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư cùng thiên diễn luân chuyển công. Cùng dĩ vãng không được nó cửa mà vào bất động, Trần Bắc Vũ lần này nhẹ nhõm cảm giác được hai môn công pháp chân ý, tham dò đến nhắm thẳng vào hoàn mỹ luyện khí đại môn. Vào giờ khắc này, đan điền khí hải bên trong bảng bạc pháp lực cũng tùy theo hắn cảm ngộ bắt đầu tự động vận chuyển. Lại là bán nguyệt thời gian trôi qua, Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một ít tinh quang, đan điền khí hải bên trong hoàng mục pháp lực thể lỏng đạt tới 36 giọt nhiều. Tinh thuần như thế bảng bạc pháp lực ngay cả trúc cơ tiền kỳ tu sĩ cũng không cách nào so sánh. Không chỉ có như thế, Trần Bắc Vũ thần thức phạm vi bao phủ cũng tùy theo Thái Huyền Thủ Nhất tiểu thành, từ 60 trượng tăng vọt đến 120 trượng, đạt tới so sánh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tiêu chuẩn. Có thể vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư mong muốn tấn thăng tới thập nhị trọng hoàn mỹ luyện khí chủ yếu dựa vào ngộ. Cho dù hắn rơi vào phá cầm cùng thấy thật loại kia cùng loại đốn ngộ trạng thái, thực lực có thể xương mạnh nhất luyện khí, vẫn không thể bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Tốt tại thiên thư mặc dù không thành, nhưng Trần Bắc Vũ lại thành công đem thiên diễn luân chuyển công lĩnh hội. Đáng tiếc vận chuyển thiên diễn luân chuyển công trộm lấy nhất tuyến thiên máy yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đều đủ, mới có thể cưỡng ép đánh vỡ luyện khí 12 cảnh giới, hoàn mỹ trúc cơ thành công. Không phải vậy Trần Bắc Vũ hôm nay liền có thể trực tiếp trúc cơ. Chương 206, tiến về xuất phát. Chương 206, tiến về xuất phát hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, tinh tế cảm thụ bản thân tinh khí thần biến hóa, đặc biệt là thức hải chiếu sáng dạng rỡ thủ một gương. Thủ một gương là Thái Huyền Thủ Nhất xem muốn tu luyện tới tiểu thành mới có thể xuất hiện linh đài dị tượng, nắm giữ tứ đại công hiệu. Một là gương ánh sáng túc trực bên linh cứu, thủ một gương phát ra quang huy có thể chấn thủ linh đài, phòng ngừa ngoại ma xâm lấn đoạt xá. Hai là địch cõi trần tịnh niệm, gương ánh sáng có thể bốc hơi chưa sinh tạp niệm, tập bổ thần thức, chậm chạp tăng lên linh căn tư chất. Ba là giải kinh phá trướng, dùng thủ một gương lĩnh hội tối nghĩa công pháp có thể tự động phá giải vướng bĩu khó xử, bắt giữ công pháp chân ý, cũng có thể nhìn ra địch tu pháp lực lưu động vi tích, dựa vào hành động. Bốn là động hơi thấy thật, gương ánh sáng có thể bên trong theo căn cơ, phát giác công pháp hành công chi thai hại cùng thể nội ám thương. ùng ùng. Cùng lúc đó, mượn nhờ đồng tham khế ước trả lại, kim đản hình thể xảy ra rõ ràng biến hóa, ngoài thân lân phiến càng là tản mát ra chói sáng đến cực điểm kim mang. Tại Trần Bắc Vũ nhìn soi mói, một cỗ cường thịnh khí thế từ kim đản thể nội ầm vang một phát. Đó là so sánh thậm chí siêu việt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giao long như thế. Giống. Vào giờ phút này, Trần Bắc Vũ phảng phất nghe được một đầu nộ long ở bên tai gào thét. 152 năm đạo hạnh, không sai. Khế ước phản hồi cùng 2 tháng rưỡi bế quan thời gian thỏa mãn nhường kim đản tiêu hao hết kinh cực vương cá, đem hắn huyết nhục đạo hạnh hóa thành tầm bổ bản thân tư lương, một hơi tăng vọt 52 năm đạo hạnh. Đồng thời, mượn nhờ kim đản đạo hạnh trả lại, Trần Bắc Vũ cũng đem thể nội hoàng một pháp lực ngưng tụ đến 36 giọt ngủ. Kim đản mở hai mắt ra, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Kỳ quái, rõ ràng trong khoảng thời gian này nó tiến bộ lớn nhất, dựa theo đạo hạnh phân chia, tương đương với tu sĩ nhân tộc từ trúc cơ tiền kỳ nhất cử bước vào trúc cơ trung kỳ. Có thể nó bây giờ nhìn lấy Trần Bắc Vũ, lại phát hiện chủ người biến hóa trên người càng lớn. Tại thần trí của nó cảm nhận bên trong, giờ phút này đứng ở trước mặt Trần Bắc Vũ không phải một cái luyện khí tu sĩ, mà là cảnh giới hơn mình xa trúc cơ cường giả. Đến mức là trúc cơ hậu kỳ, vẫn là trúc cơ đỉnh phong. Kim đản căn bản thấy không rõ lắm. Đừng nghĩ lung tung, cái kia là ảo giác. Trần Bắc Vũ cười một tiếng. Có thái huyền thủ nhất quan tượng pháp tăng thêm, chỉ nhìn một cách đơn thuần thần thức, hắn hiện nay đã cùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ không khác. Có thể tu sĩ tu tiên, tinh, khí, thần ba cái thiếu một thứ cũng không được. Thần thức tăng trưởng mặc dù có thể kéo theo tu sĩ tinh, tức giận tăng lên, khí chàng đại biến, nhưng cũng không trở thành nhượng tu sĩ chiến lược sinh ra chất biến. Trần Bắc Vũ phỏng đoán, mình bây giờ dựa vào thần thức ưu thế, chiến lược cần phải cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, cho dù đối đầu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng có thể bình yên rút đi. Chúng ta cũng cần phải trở về. Trần Bắc Vũ thu hồi kim đản, thôi động thập phương chi môn về đến trong nhà tu luyện thất. Làm sao bây giờ, muốn hay không theo vang dội tu luyện thất chúng cửa? Trần Đống lông mày nhẹ trao lại. 2 tháng rưỡi thời gian trôi qua, nhi tử Trần Bắc Vũ còn đang bế quan, không có bất cứ động tĩnh gì. Phải biết, Ngọc Thanh Tiên Tông báo danh ngày là ngày 15 tháng 9, mà hôm nay đã là ngày 12 tháng 10. Bắc Vũ đã có bỏ lỡ báo danh thời gian tiếp gần 1 tháng. Bắc Vũ tâm lý nắm chắc, lâm thời bế quan khẳng định là có chút cảm ngộ, chúng ta không thể thêm phiền. Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ liếc trượng phu một mắt. Nàng khẩn trương sao? Tự nhiên là khẩn trương. Dù sao đây chính là Ngọc Thanh Tiên Tông, Vẫn Long phủ 50 năm đều không có một cái nào tu sĩ có thể thi đậu bực này tiên tông. Có thể vừa nghĩ tới Bắc Vũ bế quan phía trước căn dặn, Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ liền kiềm chế lại trong lòng gấp gáp. Gen sắt còn cần bản thân cứng rắn. Ngọc Thanh Tiên Tông sở dĩ nguyện ý trúng tuyển Bắc Vũ, cũng là bởi vì hài tử nhà mình thiên phú tư chất thực lực đủ mạnh. Bọn hắn nóng đội ngược lại sẽ thêm phiền. Cùng cụt. Đúng lúc này, tu luyện thất đại môn mở ra, Trần Bắc Vũ đi ra. Hoàng Hiểu Linh cùng Trần Đống hơi mở ra. Mặc dù bọn hắn tu vi không cao, nhưng cũng có thể rõ ràng nhận ra được Trần Bắc Vũ biến hóa trên người. Đã lâu không gặp, phụ mẫu. Trần Bắc Vũ tự tin cười một tiếng, lên tiếng chào. Làm sao đều bộ dáng này, là không nhận ra ta rồi sao? Nhi tử, người trúc cơ. Hoàng Hiểu Linh nuốt nước miếng một cái. Ban soạn. Nghe nói như thế, Trần Đống mặt lộ vẻ kinh hỉ, liền liền chén trà trong tay rớt xuống đất đều không thèm để ý chút nào. Hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ. Nhục thân vô lậu, pháp lực giống như dịch, thần thức như sấm. Không sai, hết thảy trúc cơ tu sĩ đặc thù đều đối được. Ha ha ha, ta Trần gia rốt cục ra một cái trúc cơ tu sĩ. Còn không có, ta bây giờ cách trúc cơ chỉ kém một bước. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Dùng hắn hiện nay thần thức cảnh giới, đối phó phổ thông trúc cơ tiền kỳ tu sĩ chỉ cần muốn một ánh mắt liền có thể dùng huyễn thuật đánh tan. Tốt ta. Trần Đống nụ cười trên mặt vừa thu lại, là hắn cao hơn sớm. Bắc Vũ, ngươi có phải hay không quên đi báo danh thời gian? Hoàng Hiểu Linh vẻ mặt quan tâm. Trần Đống cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Đúng vậy à, nhi tử, bỏ lỡ báo danh có thể hay không bị Ngọc Thanh Tiên Tông hủy bỏ nhập học danh lệch? Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này. Ta trong khoảng thời gian này cũng không phải chẳng bế quan. Trần Bắc Vũ tự tin cười một tiếng. Ta đã đem Thái Huyền Thủ Nhất tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nếu như Ngọc Thanh Tiên Tông dám hủy bỏ nhập học danh lệch, ta vừa vặn có thể xin gia nhập Thuần Dương Động Thiên. Hoàng Hiểu Linh cùng Trần Đống trái tim nhảy một cái, không nhịn được liếc nhau. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem Thái Huyền Thủ Nhất tu luyện tới tiểu thành rồi? Phụ thân bất khả tư nghị nói. Bắc Vũ trở thành 13 Tiên Tông tông đệ tử đã để hắn trở thành viễn công huyện, ngay cả Vẫn Long phủ giáo dục hài tử tu luyện lý niệm tiên tiến nhất phụ thân. Nếu là Bắc Vũ có thể trở thành Thuần Dương Động Thiên đệ tử, hắn chẳng lẽ có thể nhất phi trùng thiên, thiên tài giáo phụ chi danh truyền khắp toàn bộ Khai Nguyên Châu? Đúng vậy, không quan hệ. Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Nếu quả như thật bỏ lỡ báo danh, cái kia hẳn là Ngọc Thanh Tiên Tông tiết lối, mà không phải là của ta tiết lối. Có sao nói vậy? Nếu như không phải nguyện vọng xác định ở phía trước, đàm luận tốt thù lao cũng đã nắm bắt tới tay. Hiện nay Lâm Thời sửa đổi nguyện vọng dễ dàng đắc tội Giang Xuyên chân quân. Trần Bắc Vũ thật nghị xin gia nhập Thuần Dương Động Thiên. Hiện nay liền nhìn Ngọc Thanh Tiên Tông đối ta coi trọng trình độ. Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại. Cơm nước xong xuôi, hắn liền mua sắm tiến về Ngọc Thanh thành vé xe lửa, công bố muốn dẫn lấy Thiết Đản tiến về Tiên Tông cùng một chỗ tu luyện. Phụ mẫu có chút không bỏ, nhưng cũng hiểu rõ chuyện này đối với Thiết Đản mà nói là một chuyện tốt, không có mở miệng phản đối. Treo lên xe lửa, Trần Bắc Vũ cảm khái một tiếng. Phù Hí Hỏa tốc độ xe mặc dù nhanh, nhưng cũng so ra kém truyền tống trận nhanh gọn. Tại tôn trọng tiết kiệm linh thạch tiên minh, truyền tống trận bình thường chỉ có thời gian chiến tranh mới sẽ vận dụng, thân phận quyền hạn cao người ngoại lệ. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ chỉ có thể dựa vào phụ hí xe lửa làm phương tiện giao thông. Nhanh chóng tìm tới chỗ ngồi xuống, Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra hồi phục tin tức, đặc biệt là từ Tử Tỉnh hai nữ cùng Giang Xuyên chân quân tin tức. Vẫn Long Tử gia chủ mạch có Nguyên Anh chân quân tọa trấn, danh tiếng khá lớn. Không biết làm sao từ tử tình chỉ là xuất thân từ gia chi mạch, lại thêm phụ mẫu không hợp, phía sau không có kim đan chân nhân dốc sức tương trợ, chỉ có thể thi vào 79 thượng tông một trong cựu luyện thượng tông, tiếp tục học cao hơn luyện khí chi đạo. Hứa Linh Linh thì là như nguyện thi vào 13 tiên tông một trong tiên diễm tiên tông, bình thường không có việc gì liền hướng hắn chia sẻ một chút tiên tông chuyện lý thú. Chương 207, Ngọc Thanh Tiên Tông chương 207, Ngọc Thanh Tiên Tông trụ hòa nói. Thiên Nguyên Châu, Ngọc Thanh Thành. Cường giả thật nhiều. Trần Bắc Vũ mới vừa xuống xe, ngay tại lui tới tu sĩ trông được đến mấy tôn đỉnh đầu kim sắc khí vận kim đan chân nhân, thậm chí tại khách quý thông đạo nhìn thấy một tôn khí vận giống như Xích Long Nguyên Anh chân quân. Mà những này chỉ là cực thiểu số không có ẩn dấu tu vi cảnh giới tu sĩ. Tiên minh trên họ Phỉ Cạn Web sẽ truyền ngôn không sai, tại Ngọc Thanh Thành tùy tiện ném cục gạch đều có khả năng nện vào kim đan chân nhân. Trần Bắc Vũ cảm khái một tiếng, không có chậm trễ thời gian, trực tiếp tiến về Ngọc Thanh ngoại thành Ngọc Thanh Sơn. Cùng năm đại động thiên bất đồng, 13 tiên tông đều tọa lạc tại phúc địa chỗ sâu. Ngọc Thanh Sơn lại tên Nguyên Thủy Sơn. Núi này hùng vĩ nguy nga, khí thế bằng bạc, chất chứa nồng đậm không gì sánh được long mạch chi khí, tựa như chân long phủ phục, chính là Thiên Nguyên Châu quần sơn chi thủ, vị tiên minh tu sĩ ca tụng là Vạn Nhạc Độc Tôn cùng tiên minh đệ nhất phúc địa. Mà Ngọc Thanh Tiên Tông tọa lạc tại Nguyên Thủy Sơn chỗ sâu, tu sĩ tầm thường khó mà nhìn thấy hắn chân dung, chỉ có thể ở tiên minh trên họ Phỉ Cạn website biết được lẻ tẻ tin tức. Núi này cấm vào, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Nhìn thấy dưới núi dựng đứng ngọc địa, Trần Bắc Vũ không khỏi toàn thân run rẩy. Bởi vì thần thức xuất chúng, có thể so với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngọc địa bên trong ẩn chứa kinh khủng ý chí. Kỳ quái, ngươi sẽ không phải là năm nay sinh viên đại học năm nhất? Một đạo thanh âm hùng hậu đống nhiên vang lên. Trần Bắc Vũ nhìn về phía thanh âm đến chỗ, phát hiện phía trước không có bất kỳ bóng người nào. Ui ui ui, tiểu tử ngươi có thể hay không tôn trọng tiền bối, cúi đầu xuống nhìn xem ta. Trần Bắc Vũ ánh mắt hướng phía dưới, phát hiện dưới chân thế mà nằm sấp một cái trên nhảy dưới tránh, hình thể bỏ túi giống như gà con lão quy. Lúc nào? Trần Bắc Vũ trong lòng hơi giật mình. Đường trước mắt đầu này lão quy cử động nhìn như một người, thực ra khí tức vô lậu không thiếu sót, tu vi xa ở trên hắn. Ngay cả hắn thăm dò khí vận thần thông ở lão rùa trên thân cũng là lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Tiểu tử, ngốc đứng đấy làm cái gì? Nói chuyện. Lão quy ngóc đầu lên, ngữ khí bất mãn, trả lời lão phu vấn đề. Ngươi có phải hay không năm nay Ngọc Thanh Tiên Tông tân sinh? Gặp qua quy tiền bối. Trần Bắc Vũ có chút thi lễ, ta là năm nay thủy một hệ tân sinh Trần Bắc Vũ. La Liên cùng lão phu đi. Lão quy đi tại phía trước, báo danh thời gian đã qua, một mình ngươi lên núi dễ dàng trở thành sơn trung bảo thú trong mục thực. Mạng muội hỏi một câu, tiền bối ngài là? Trần Bắc Vũ vừa đi vừa hỏi. Lão phu là Ngọc Thanh Sơn sơn linh. Lão quy bước chân dừng lại, quay đầu ngưỡng mộ Trần Bắc Vũ, cảnh cáo nói, bất luận cái gì chưa qua cho phép, tự tiện xông vào Ngọc Thanh Sơn, không tuân thủ quy củ tu sĩ, đều sẽ trở thành của ta huyết thực. Nói đến đây, lão quy tiếng nói nhất chuyện, quay người tiếp tục dẫn đường, nhưng lão phu ngẫu nhiên cũng sẽ kiêm trước, làm gì bẩm tiên phu tân sinh dẫn đường. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì muộn như vậy mới đến? Thi đại học sau có chút cảm ngộ, làm trễ mãi một chút thời gian. Trần Bắc Vũ châm chước nói, có ý tứ, đốn ngộ, năm nay tông môn chiêu sinh lão sư ánh mắt chính là so những năm qua tốt hơn một chút. Lão quy đôi mắt hơi sáng, trong lòng có chút cảm khái, khó trách tiểu tử này không có ở lão phu quân trọng điểm trong danh sách. Vừa nghĩ đến đây, lão quy quyết định kết một thiện duyên, nhắc nhở, uy, tiểu tử, ngươi có hay không khế ước tứ giai huyền thú ý nghĩ? Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão quy, tiền bối, ý của ngài là? Ngọc Thanh Tiên Tông chiêu thu đệ tử không nhìn ra thân, chỉ xem thiên phú tư chất. Lão quy hời hợt nói, tiểu tử ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ thuần dương động thiên, lựa chọn Ngọc Thanh Tiên Tông, chắc là có thể thu hoạch được khế ước một tôn tứ giai huyền thú làm đồng tham thú tư cách. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, nuốt nước miếng một cái. Đừng hiểu lầm, tiểu tử, lão phu không có thôi động thần thức nhìn chỗ ngươi, là ngươi quá tốt đã hiểu, cho dù ngươi đem thái huyền thú nhất tu luyện tới tiểu thành, tại cường giả chân chính trước mắt cũng căn bản giấu không được tâm sự. Lão quy lơ đang nói thật cho ngươi biết, cảnh giới tiểu thành thái huyền thú nhất mặc dù có thể bị thuần dương động thiên đặc biệt trúng tuyển, nhưng cũng chỉ có thể thu hoạch được đặc chiêu sinh đãi ngộ, căn bản không hưởng thụ được khế ước tứ giai huyền thú làm đồng tham thú tư cách. Trừ phi ngươi có thể tại trong vòng 10 năm đem thuần dương động thiên tiên phẩm công pháp Xích Minh đại thiên thuần dương phá giới đen chương tu luyện nhập môn. Đến lúc đó đừng nói tứ giai huyền thú, ngươi muốn khế ước ngũ giai nguyên thú đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Xích Minh đại thiên thuần dương phá giới đen chương là hỏa trúc thuần dương công pháp, mà ngươi nhưng là thủy, một hai loại linh căn, tu thành phương pháp này xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. 10 năm sau xác suất cao sẽ bị đá phải thiên diễm tiên tông. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ thử dò xét nói, tiền bối, ý của ngài là ta căn bản tu không thành tiên phẩm công pháp? Không phải vậy đâu, đây chính là liền hỏa trúc tiên thiên đạo thể đều khó mà lĩnh hội tiên phẩm công pháp. Lão quy khẽ lắc đầu, nếu như ngươi là hỏa trúc tiên linh căn độ tinh khiết tại 98 trở lên, ngược lại là có mấy phần có thể tìm hiểu thành công, trở thành thuần dương động thiên đạo tử. Tiên thiên đạo thể. Trần Bắc Vũ yên lặng nhớ kỹ cái này lạ lẫm từ ngữ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thanh ngọc làm thềm, làm hà làm môn, khoảng trường đều có bản long huyền ngọc trụ rộng rãi sơn môn. Sơn môn phía trên, vạn trượng mây mù ngưng tụ thành làm lụa hình dáng bản hiệu, thượng thư Ngọc Thanh Tiên Tông bốn chữ lớn. Đến, ngươi trực tiếp tiến vào đi là được. Đợi chút nữa sẽ có người mang ngươi đăng ký vào tông. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm dẫn đường. Cảm ơn xong, Trần Bắc Vũ phóng ra một cước, đạp ở cấp thứ nhất thanh ngọc. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn môn khoảng trường bàn long huyền ngọc trụ đều là nở rộ ánh sáng nhạt. Trái trụ long chảo nâng bóng mặt trời. Phải trụ đôi rồng quyền hà đồ. Tại Trần Bắc Vũ kinh ngạc nhìn soi mói, từ khí đông lai, sơn môn đống nhiên tuôn ra che đậy mặt trời tử sắc tường vân khí vận dị tượng. Tình huống như thế nào? Trần Bắc Vũ nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện Quy Tiền Bối không đi, mà là nằm sấp tại nguyên chỗ, cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Tại Quy Tiền Bối trong ánh mắt, Trần Bắc Vũ có thể nhìn thấy một ít có chút hăng hái, lại không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Phản phất nó căn bản không nhìn thấy sơn môn hiện lên tử sắc tường vân dị tượng. Tiểu tử, nhanh tiếp tục đăng giai. Ngọc Thanh Sơn môn chính là Ngọc Thanh Tiên Tông ban đầu đại tổ sư Nguyên Thủy Đạo Tôn tạo thành. Môn này bẩm tự nhiên chi khí, có thể hấp thu thiên địa tinh hoa của nhật nguyện, dựng dục ra một đạo nguyên thủy tổ khí. Nếu là ngươi thiên phú khí vận thỏa mãn, có thể đạt được đạo tôn ý chí thưởng thức, có lẽ có cơ hội thu hoạch được nguyên thủy tổ khí tẩy lễ, tẩy này kia vi tiên, hoàn mỹ trúc cơ thành công, thậm chí trong tương lai đúc thành nguyên thủy kim đan. Nghe được Quy Tiền Bối giới thiệu, Trần Bắc Vũ không lo được tường vân dị tượng, bước chân không ngừng, hướng về sơn môn phương hướng nhanh chóng cất bước. Mỗi bước phóng ra, hắn đều có thể cảm nhận được sơn môn hội tụ bàng bạc thiên địa linh cơ điên cuồng tràn vào đan điền khí hải, hóa thành dọn dọn thể lỏng pháp lực. Thẳng đến đạp xong 9000 giai thanh ngọc, Trần Bắc Vũ đan điền khí hải bên trong thể lỏng pháp lực từ 36 giọt tăng vọt đến 38 giọt, nhưng thủy chung không thể gặp được đạo tôn ý chí, chớ nói chi là thu hoạch được nguyên thủy tổ khí tẩy lễ. Là mầm mống tốt, nhưng vẫn là kém một chút. Nhìn thấy kết quả này, lão Quy lắc đầu biến mất. Mỗi lần làm thiên phú dị bẩm tân sinh dẫn đường, nó đều sẽ giảng thuật sơn môn bên trong tích chứa nguyên thủy đạo tôn ý chí cùng nguyên thủy tổ khí, nhưng một mực không người có thể làm cho đạo tôn ý chí chú mục. Lần này cũng là như thế, thật là làm cho rùa thất vọng. Chương 208, gặp mặt hóa thần. Chương 208, gặp mặt hóa thần. Xuyên qua sơn môn, đầu tiên đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt chính là từ dốc đứng vách núi rơi thẳng mà xuống, ước chừng rộng 3 trượng trong suốt dòng suối. Bờ suối chảy duyên có một nhóm lông tóc xích hồng, linh tính có phần chân con vượn ngay tại lấy nước. Đó là tính tình năng mướng, thích nhất cất rượu đỏ vượn. Cùng chúng nó tạo mối quan hệ, có thể miễn phí uống đến nhị giai linh tiểu xích nguyên rượu. Một người mặc màu xanh biếc, tướng mạo thanh tú nữ tu nhìn về phía hắn, ngươi chính là Trần Bắc Vũ. Không đợi Trần Bắc Vũ mở miệng, nữ tu liền tự giới thiệu mình, ta là Phùng Nhã, xem như học tỷ của ngươi. Có thể tại Ngọc Thanh Tiên trong tông tiềm tu thế nhưng là khó được cơ duyên, đặc biệt là đối thiên phú hữu hạn thiên tài tu sĩ tới nói. Mỗi năm thi đại học qua đi, mỗi cái thành công bị Ngọc Thanh Tiên tông trúng tuyển thiên tài tu sĩ đều sẽ nắm chắc cơ hội, không kịp chờ đợi phía trước đến báo danh học tập. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất kết thành thượng tam phẩm kim đan, chân chính bái nhập Ngọc Thanh Tiên tông môn dưới. Trần Bắc Vũ ngược lại tốt, khai giảng thời gian đô đã qua nhanh tiếp gần một tháng mới đến đưa tin, uổng phí hết một tháng thời gian tu hành. Đây là học sinh của ngươi chứng, bên trong có 10 điểm cơ sở học phần. Phùng Nhã đưa ra một cái thẻ. Trần Bắc Vũ nhận lấy, phát hiện chương này tinh xảo thẻ học sinh lại là nhị giai thượng phẩm linh khí. Thẻ học sinh chỉ có thể dùng riêng, không thể mượn bên ngoài, bao quát bên trong học phần. Đơn giản nhắc nhở một câu, Phùng Nhã nhẫn chữ vật hơi sáng, xuất hiện trước mặt một chiếc phi thuyền, gọn gàng mà linh hoạt nói, đi theo ta. Người báo danh quá muộn, linh mạch phẩm giai tương đối cao tu hành động phủ đã sớm bị tân sinh chọn lựa xong, hiện nay hơn phân nửa chỉ còn lại có không người hỏi thăm chín nhạc động phủ. Phù Diêu ở, chín nhạc động phủ. Tại Phùng Nhã học tỷ dẫn đầu dưới, một tòa hoàn cảnh thanh tĩnh, cùng dòng suối cổ một làm bạn khu kiến trúc đập vào Trần Bắc Vũ ánh mắt. Cái này liền là của ngươi tu luyện động phủ, dùng thẻ học sinh mở ra tức tính toán đăng ký vào ở. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ xuất ra thẻ học sinh tại động phủ đại tay nắm cửa vị trí nhẹ nhàng quét một cái. Ông. Thẻ học sinh quang mang lóe lên, động phủ đại môn tự động mở ra. Trần Bắc Vũ cất bước vào trong đó, lông mày nhẹ trao lại, có chút thất vọng. Ngọc Thanh Sơn thế nhưng là tiên minh đệ nhất phúc địa, kết quả tu luyện trong động phủ thiên địa linh cơ vậy mà cùng thủy nguyện ưu cư chênh lệch không đại, đại khái tại tam giai hạ phẩm linh mạch tiêu chuẩn. Trong tông môn có 36 tiểu độc tiên, 72 tiểu phúc, phù diêu ở chỉ là tam giai độc phủ. Phùng Nhã cười một tiếng, niên đệ ngươi nếu như muốn vào ở tốt hơn tu hành độc phủ, yêu cầu dựa vào tranh. Học tỷ, làm sao tranh? Trần Bắc Vũ hiếu kỳ nói. Rất đơn giản, cường giả là hơn. Phùng Nhã ánh mắt nhìn về phía 72 tiểu phúc phương hướng, niên đệ ngươi coi trọng bị kia độc phủ, trực tiếp thông qua thẻ học sinh khởi xướng động phủ tranh đoạt chiến là đủ. Đấu pháp thắng lợi, ngươi có thể thu hoạch được tu hành động phủ một năm quyền sở hữu. Đấu pháp thất bại, thì là yêu cầu thanh toán học phần xem như đại giới. Nếu như niên đệ ngươi đủ mạnh, thậm chí có thể đánh vào 72 tiểu phúc, thu hoạch được hóa thần chân tôn mới có tư cách tu hành ngũ giai động phủ. Nói đến đây, Phùng Nhã ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Bắc Vũ, muốn hay không hiện nay khởi xướng động phủ tranh đoạt chiến, cùng tông môn tiên kiêu đấu pháp. Học tỷ có thể cho ngươi đề cử một cái khó khăn không lớn đối thủ. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Cao giai linh mạch động phủ tùy thời đều có thể tranh, không cần nóng lòng nhất thời. Huống chi hắn bây giờ cách hoàn mỹ luyện khí cách chỉ một bước, tùy thời đều có thể đột phá. Chờ hắn hoàn mỹ trúc cơ thành công, ngược lại là có thể thử đánh tòa tiếp theo tứ giai động phủ tu hành. Không có ý nghĩa. Phùng Nhã lẩm bẩm một câu, nói lên chính sự, Ngọc Thanh Tiên Tông để sướng đệ tử tự trị, mỗi cái tông đệ tử đều có thể tự do chọn môn học chương trình học. Niên đệ ngươi đêm nay có thể căn cứ Ngọc Thanh Tiên Tông trên mạng phỉ cả web sẽ công bố tài liệu lựa chọn chương trình học cùng chỉ đạo lão sư. Xác định chương trình học cùng chỉ đạo đạo sư về sau, tông đệ tử có một tuần thời gian thích ứng thời kỳ, xác định chính mình tu hành phương hướng cùng lý niệm. Trong lúc này, nếu như ngươi cảm thấy lựa chọn chương trình học cùng chỉ đạo lão sư cũng không phù hợp, có thể lựa chọn lần nữa. Nói đến đây, Phùng Nhã lấy điện thoại di động ra, đối Trần Bắc Vũ nói, thêm cái phương thức liên lạc, có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi ta. Đưa mắt nhìn Phùng Nhã học tỷ rời khỏi, Trần Bắc Vũ thi triển thanh khiết thuật thanh lý xong đập phủ, chợt xuất ra túi linh thú thả ra kim đản. Ùng ùng. Mới vừa xuất hiện, kim đản liền tò mò nhìn một phía. Có thể phát hiện tu hành động phủ bên trong thiên địa linh cơ liền kính nguyệt tông cũng không sánh nổi về sau, nó rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ màn hình điện thoại di động. Ngự thú chọn môn học tiết học, ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp đồng tham khế ước nói chuyện đồng tham hóa binh thần ghi chép tiên minh cổ yêu ngự thông nghĩ. Tu chân chọn môn học tiết học, tinh tượng ngự thú trận đồ tam thanh phủ lục ban đầu ghi chép bách hải luyện khí sơ yếu luyện thú làm đan chất yếu. Thủy mục hệ chọn môn học tiết học, thủy mục song sinh nguyên lý huyền thuật đa trọng ứng dụng phương thức ngọc thanh thủy pháp tổng cương thủy mục vạn yêu đồng tham bộ. Nhìn xem lít nha lít nhít chương trình học, Kim Đản có chút ngượng bức. Tu tiên không phải tu luyện vạn pháp quy lưu kiến một thiên tư liền được. Làm sao muốn học nhiều như vậy chương trình học? Nó bây giờ nhìn lấy đô đầu lớn. Tu tiên nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trần Bác Vũ cười một tiếng. Kim Đản chỉ cần cắm đầu tu luyện liền có thể, hắn thân làm tu sĩ cần muốn cân nhắc sự tình liền có thêm. Tuyển chọn tỉ mỉ xong mười mấy môn học, Trần Bác Vũ ánh mắt nhìn về phía Tiên Tông chỉ đạo lao sư danh sách. Xếp hàng thứ nhất chỉ đạo lao sư là Bản Sơn Chân Quân Nhạc Sơn, tứ giai khí sư, đồng tham thú làm ngũ giai thổ loại nguyên thú tù ngục nhạc 33 am hiệu bồi dưỡng thổ loại đồng tham thú cùng tu hành thổ loại công pháp. Bài danh thứ hai là thú lôi chân quân Tần Tranh, tứ giai phụ sư, đồng tham thú làm tứ giai lôi loại huyền thú thú lôi giao am hiệu. Bài danh thứ ba là Nghê Hà chân quân Tô Diệu, tứ giai trận sư, đồng tham thú làm ngũ giai thủy, một hai loại nguyên thú Nghê Hà thận ly am hiệu huyền thuật, đồng tham cảnh quan diệu pháp cùng thủy, một hai loại đồng tham thú bồi dưỡng. Nhìn đến nơi này, Trần Bắc Vũ không chút do dự lựa chọn Nghê Hà chân quân chương trình học. Vừa am hiểu trận pháp, lại am hiểu huyền thuật nguyên anh chân quân không nhiều, có thể có cơ hội đi nghe giảng bài, Trần Bắc Vũ tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Ông. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, bán ra Giang Xuyên chân quân tin tức. Ngọc Thanh Tiên Tông Bắc Khu, Vô Cực Tháp lầu 3, dạy học bộ phận. Trần Bắc Vũ đang định khẽ chọc đại môn 3 tiếng, trong môn truyền ra một thanh âm. Vào đi. Trần Bắc Vũ đẩy cửa đi hướng vào trong, phát hiện Giang Xuyên chân quân ngồi lần hai vị. Ngược lại là một vị tóc xám trắng trộn lẫn, nhìn như thôn quê bên trong lão nông tu sĩ ngồi tại chủ vị. Trần Bắc Vũ liền đội vàng hành lễ vân an. Không cần đa lễ. Ta là Ngọc Thanh Tiên Tông học bộ phận bộ trưởng ở đầu chính ngũ. Nghe được, Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, mắt lộ ra vẻ tôn kính. Ngọc Thanh Tiên Tông học bộ phận bộ trưởng chức vụ yêu cầu Tiên Tông tông chủ để danh, lại từ Tiên Tông thường ủy trưởng lão hội thảo luận quyết định mới có thể xí nhiệm, xem như Tiên Tông cao tầng, tu vi ít nhất là hóa thần chân tôn. Khó trách hắn không cách nào nhìn thấy hạ bộ trưởng trên thân khí vận quang huy. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng không phải bản tôn giáng lâm, sở dĩ hắn mới không nhìn thấy khí vận quang huy. Chương 209, hai cực mệnh cách chương 209, hai cực mệnh cách ở đầu chính ngũ khẽ gật đầu, tán dương. Có thể dùng 19 tuổi chi linh đem thái huyền thủ nhất tu luyện tới tiểu thành, cũng coi là tiền tông khó được tiên tiêu trụ cột, có thể được hưởng tiên tiêu đãi ngộ. Như vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là tứ giai huyền thú con non khế ước tư cách, hai là hoàn mỹ luyện khí đốn ngộ cơ duyên. Lựa chọn cái trước cần muốn đi vào Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu, thông qua huyền thú phụ mẫu khảo nghiệm, phương có thể thu được một tôn tứ giai đồng tham thú. Đương nhiên, nếu là khảo nghiệm thất bại, ngươi chỉ có thể khế ước một tôn tam giai bảo thú. Lựa chọn cái sau có thể lắng nghe ngũ giai ngộ đạo nguyên khí ngọc thần chuông ba vang dội. Chuông khánh tiêu không, vạn kiếp khai ngộ. Lắng nghe Ngọc Thần Trung Ba vang dội có cơ hội nhường ngươi tiến vào đốn ngộ trạng thái, thấy rõ bản thân tu tiên công pháp bỏ sót, tìm tới hoàn mỹ luyện khí khả năng, nhưng cũng có khả năng thất bại, nhường ngươi trực tiếp đúc thành siêu hạn trúc cơ. Ở đâu chính Vũ vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tựa như thanh đồng đúc kim loại ngọc thần trung. Trần Bắc Vũ do dự một chút, không tiêu ngạo không tự tin nói, ta lựa chọn tứ giai huyền thú con non khế ước tư cách. Thiên Diễn Luân chuyển công sau khi nhập môn, hắn đã tìm được hoàn mỹ luyện khí thời cơ. Bay ở trước mặt lựa chọn thực ra chỉ có một cái. Nghe được câu trả lời này, ở đâu chính Vũ có chút ngoài ý muốn. Hoàn mỹ luyện khí khó thành. Vì tuyển nhận đến một cái hoàn mỹ luyện khí tu sĩ, Ngọc Thanh Tiên Tông năm nay thế nhưng là hao tốn không ít đại giới từ trụ hoa động thiên tay bên trong đoạt đi một cái tu tiên thiên tiêu. Dù vậy, Ngọc Thanh Tiên Tông lần này tuyển nhận 129 vị tân sinh bên trong, cũng chỉ có 2 vị hoàn mỹ luyện khí tu sĩ, một vị người mang tiên tiên đạo thể. Lần trước, không đúng, chính xác tới nói, hẳn là hướng phía trước đầy 5 năm, Ngọc Thanh Tiên Tông thậm chí liền một vị hoàn mỹ luyện khí tân sinh đều không có chiêu đến. Bởi vậy có thể thấy được hoàn mỹ luyện khí khó khăn. Trần Bắc Vũ nếu không phải đem Thái Huyền Thủ nhất tu luyện tới tiểu thành, linh hải có thủ một gương ánh sáng thủ hộ, ở đâu chính Vũ cũng không dám nói Ngọc Thần Trung có nhất định sát suất giúp đỡ đốn ngộ. Hữu chí hướng. Giang Xuyên chân quân cười ha ha. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Trần Bắc Vũ trả lời rất đúng khẩu vị của hắn. Đây là Ngọc Thanh lệnh, nắm lệnh này nhãn hiệu có thể tiến vào sơn mạch chỗ sâu chọn lựa huyền thú con non khế ước. Ở đâu chính Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo ngọc ánh sáng màu trắng rơi vào Trần Bắc Vũ lòng bàn tay. Cầm tới lệnh bài, phát giác Hà bộ trưởng cùng Giang Xuyên chân quân không tiếp tục mở miệng, Trần Bắc Vũ tự giác cáo lui. Thẳng đến Trần Bắc Vũ thân ảnh biến mất không thấy, ở đâu chính Vũ mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía Giang Xuyên chân quân. Đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng không có hướng Trần Bắc Vũ lộ ra ngũ khí dây leo tin tức. Giang Xuyên chân quân cười một tiếng. Ngũ khí dây leo tuy là tứ giai đen thần, nhưng là Trấn Tông nói thụ hỗn nguyên ngũ hành tổ thụ chi nhánh biến thành, vị cách tại phía xa Bích Tiêu Tiên Tông chuyên môn bảo thú Bích Lạc Tùng phía trên. Không chút nào khoa trương nói, Ngọc Thanh Tiên Tông sở dĩ có thể trở thành 13 tiên tông chi thủ, dựa vào là chính là tiềm lực vô hạn, có thể trấn áp ngũ hành, theo tu sĩ cảnh giới từng bước một lộ sắc tứ giai đồng tham đen thần ngũ khí dây leo. Tại Ngọc Thanh Tiên Tông cao tầng trong mắt, vũ khí dây leo tầm quan trọng thậm chí so ngũ giai nguyên thú còn trọng yếu hơn. Đừng nói cho ta, ngươi không có nhận ra được tiểu tử này tu luyện công pháp cùng tiên minh tu tiên hệ thống bất đồng. Ở đâu chính Vũ đôi mắt nhắm lại, tu hành một chút thượng cổ chính thống tu tiên pháp mà thôi, có cái gì đáng giá để ý? Thanh Nguyên Hoàng gia tại thời kỳ viễn cổ cũng coi là tiếng tăm lừng lây chân tôn quý tộc, lưu lại một chút luyện khí đặt nền móng công pháp cũng chẳng có gì lạ. Giang Xuyên Chân Quân ngữ khí bình tĩnh, huống chi trước mắt thời đại, mượn thú tu chân mới là chủ lưu, không phải vậy chúng ta Ngọc Thanh Động Tiên cũng không trở thành biến thành Ngọc Thanh Tiên Tông. Nói cẩn thận. Ở đâu Chính Vũ ánh mắt ngưng tụ, thuộc về hóa thần chân tôn uy áp ầm vang một phát. Rời đi vô cực tháp, Chân Bắc Vũ thẳng đến Tiên Tông tàng thư quán mà đi. Thiên Diễn Luân chuyển công trộm lấy nhất tuyến thiên máy yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đều đủ. Vì tìm kiếm được thích hợp thời cơ, hắn quyết định tu tập bói toán thuật tính toán, đồng thời thông qua thư tịch tìm hiểu một chút Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu tình huống, để chọn lựa thích hợp đồng tham thú. Thế là tông đệ tử có thể miễn phí quan sát tìm đọc Tiên Tông tàng thư quán liền trở thành Trần Bắc Vũ mục tiêu. Đưa ra thẻ học sinh Vương có thể vào. Tàng thư quán nhập môn tu sĩ liếc Trần Bắc Vũ một mắt, không có ẩn tàng bản thân khí cơ. Khá lắm, liền trông cửa tu sĩ đều là kim đan chân nhân. Trần Bắc Vũ nhíu mắt, đưa ra thẻ học sinh. Hắn cũng hiểu biết Tiên Tông tàng thư quán tầm quan trọng, nhưng nhường một tôn kim đan chân nhân nhìn đại môn thuộc về là có chút khoa trương. Đặt ở Nam Hoang, vực này tồn tại có thể là có thể chiếm cứ một phương cường giả. Nguyên lai là tân sinh. Người kia mở miệng nói, tàng thư quán quy củ rất đơn giản, nhớ kỹ, tàng thư quán bên trong công pháp thư tịch có thể tùy ý quan sát, nhưng không thể có mảy may tổn hại, chớ nói chi là mang đi, hiểu chưa? Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đi hướng vào trong. Ngọc Xu ngón tay huyền thuật cửu cung phi tinh quẻ hồng Trần Vạn nghề nghiệp mạng thái thượng linh bảo nghề nghiệp báo nhân duyên kinh tại bói toán thôi diễn khu vực chọn lựa ra mấy quyển địa phẩm bí thuật, Trần Bắc Vũ dự định thật tốt nghiên cứu một cái. Dựa theo tiên diễn luân chuyển công ghi chép, mong muốn nghịch thiên cải mệnh, trộm lấy thiên cơ, cần phải mượn tiên địa linh cơ chu kỳ tăng vọt thiết tượng. Tỷ như bắt đầu lăng không, cửu tinh liên châu, thái âm nhật thực toàn phần, nam diệu đồng huy, thiên địa quán hồng các loại thiết tượng. Mỗi cái tu sĩ mệnh cách bất đồng, cần phải mượn thiên tượng cũng có chỗ khác biệt, thiên tượng càng mạnh, tu sĩ trên lý luận trộm lấy thiên cơ cũng càng nhiều. Đương nhiên, loại này hiếm thấy thiên tượng có tìm, cần chờ đợi thời gian cũng quá dài, Trần Bắc Vũ đổi có khuynh hướng tìm một cái hơi bình thường một chút thiên tượng. Nhưng ở trước đó, hắn yêu cầu tính ra bản thân mệnh cách. Mượn nhờ thủ một gương ánh sáng lĩnh hội, Trần Bắc Vũ tiêu phí 10 ngày 10 đêm thời gian xem hết 4 bản bói toán bí thuật có quan hệ mệnh cách tài liệu. Chợt hắn hai mắt hơi khép, đốt ngón tay khẽ chọc ngọc đài, chỉ pháp giống như điệp xuyên hoa, bắt đầu vận dụng gà mở thái thượng linh bảo nghề nghiệp báo nhân duyên kinh tiến hành thôi diễn. Dùng cái này kinh thôi diễn, yêu cầu gõ hỏi linh khí pháp bảo. Linh bảo phẩm giai càng cao, thôi diễn ra tới kết quả liền vượt chuẩn xác. Trần Bắc Vũ không chút do dự lựa chọn cửu tức hỗn độn làm vì chính mình lần này thôi diễn gõ hỏi linh bảo. Ông, thôi diễn kết thúc, cửu tức hỗn độn không có bất cứ động tĩnh gì, giống như thường ngày đồng dạng siêu nhiên. Khỏe ngươi không từ chiếm. Đang lúc Trần Bắc Vũ dùng vì lần này bói toán thất bại thời điểm, nộ ra đông nhiên từ trong lòng dâng lên. Hắn là Đông Hoa hai cực mệnh cách. Đông Hoa chú sinh, Bắc Phong chú tử. Này mệnh cách đại cắt cùng đại hung cùng tồn tại, mệnh cách chi chủ thiên sinh có chính thiên hai ấn. Mà Trần Bắc Vũ chính ấn là chủ sát phạt, mạng mang lệnh kiếp phương Bắc Hắc đế ấn, thiên ấn là chủ sinh cơ, mạng chứa xuân tức Đông Phương Thanh đế ấn. Chính thiên hai ấn hai đế cộng tồn, là vì hai cực, đây là bốn bản bói toán kinh thư bên trong chưa bao giờ có ghi lại đặc thù mệnh cách. Dù sao tu sĩ tầm thường có thể thu hoạch được một phương Hắc đế mệnh cách đã có được xưng tụng là mệnh cách tuyệt hảo, chớ nói chi là hai đế cộng tôn. Thật hung mệnh cách, chẳng lẽ lại ta tính toán sai rồi? Trần Bắc Vũ trong lòng một cái lộ bộ. Không sai, hắn cũng không phải tinh thông bói toán tu sĩ, lần thứ nhất thôi diễn tính toán sai cũng rất bình thường. Vì xác định mệnh cách, Trần Bắc Vũ lại mượn nhờ cửu tức hỗn độn được rồi 3 lần, có thể 3 lần đều là giống nhau kết quả. Chương 210, tịch diệt thiên tượng chương 210, tịch diệt thiên tượng thiên diễn luân chuyển công bên trong đồng thời không Đông Hoa hai cực mệnh cách ghi chép, chớ nói chi là này mệnh cách đối ứng đặc thù thiên tượng. Trần Bắc Vũ do dự một chút, quyết định tại phương Bắc Hắc Đế cùng Đông Thương Thanh Đế hai đại mệnh cách bên trong lấy ra một cái có khả năng nhất xuất hiện thiên tượng. Huyền Thiên Vĩnh Dạ chấn cửu u, cực quang vừa chiếu vạn pháp tủ. Kiến một thông thiên liên tiếp của kim, một trưởng trời xanh vạn linh khâm. Căn cứ công pháp kinh văn sở thuật, cùng phương Bắc Hắc Đế mệnh cách phù hợp nhất thiên tượng là Vĩnh Dạ cực quang, tiếp theo là Huyền Thiên Thủy Màn, rất nhiều tinh tịch diệt cùng cửu u mở rộng. Mà cùng Đông Thương Thanh Đế mệnh cách phù hợp nhất thiên tượng là trời xanh hiển thánh, tiếp theo là vạn linh triều tông, kiến một chiếu linh cùng tôn thiên đạo xuân. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ hai mắt hơi khép, lần nữa vận dụng gà mở thái thượng linh bảo nghề nghiệp báo nhân duyên kinh. Thôi diễn tiên tượng so thôi diễn mệnh cách càng khó. Là mới vừa học tập bói toán chi đạo gà mở, cho dù Trần Bắc Vũ mượn nhờ thủ một gương ánh sáng đem thái thượng linh bảo nghề nghiệp báo nhân duyên kinh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, theo cũ có chút chịu không được liên tục thi triển thuật bói toán tiêu hao. Lần thứ nhất thôi diễn bói toán cuối cùng đều là thất bại. Không thích hợp. Trần Bắc Vũ lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trong mắt lóe lên hiểu ra chi sắc. Thiên Nguyên Tinh có Tiên Minh Đại Trận Cửu Thiên Tinh đấu chấn giới tiên trận bao phủ, đừng nói hắn chỉ là đem nghề nghiệp báo nhân duyên kinh tu luyện tiểu thành, liền xem như tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng thôi diễn không ra thiên tượng cụ thể giáng lâm thời gian. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, thủ một gương ánh sáng địch cõi Trần Tịnh Nghiệm, đứng dậy đi đến tàng thư quán Thiên Văn Tinh Tượng tổng hợp khu vực, tìm kiếm cùng thiên tượng có liên quan thư tịch. Là hắn vừa không biết, học biết một chút bói toán chi thuật liền coi chính mình thần cơ diệu toán. Tiên Minh có nhiều như vậy bói toán cường giả thôi diễn thiên tượng, hắn chỉ cần tìm tới đối ứng thư tịch, liền có thể đứng ở tu tiên cự phách trên bờ bay, nhìn rõ đến thiên tượng biến hóa. Tiên Minh rất nhiều pháp thiên tượng xuất ra quyển sách này, Trần Bắc Vũ lật ra trang thứ nhất, thần thức xem xét mục lục, rất nhanh liền tìm tới cụ thể thiên tượng giáng lâm thời gian ở giữa. Vĩnh Dạ cực quang thiên tượng vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Lần trước xuất hiện là Tiên Minh 18512 năm, lần tiếp theo sẽ xuất hiện tại 28512 năm, cần chờ đợi tiếp cận 4 thời gian ngàn năm. Hơi kém một chút Huyền Thiên Thủy Màn Thiên Tượng cần chờ đợi 300 năm, rất nhiều tinh tịch diệt 500 năm, hữu ưu mở rộng 888 năm. Không cam tâm Trần Bắc Vũ lật ra cùng Đông Thương Thanh Đế mệnh cách có liên quan thiên tượng, kết quả phát hiện những ngày này tượng cần chờ đợi thời gian càng lâu, hắn căn bản đợi không được. Không có cách, Trần Bắc Vũ tiếp tục tìm đọc, nhìn cả buổi, mới tìm được một cái miễn cưỡng cùng bản thân mệnh cách tương xứng, vẹn vẹn cần chờ đợi 2 năm liền có thể xuất hiện tuân gia vàng đám mây dày thiên tượng. Đúng lúc này, một vị quán lên tóc đen, trên người mặc nguyệt bạch lưu tiền bấy, da thịt trắng loáng như tuyết, phảng phất không nhiễm trần thế khói lửa thanh lãnh nữ tu đi tới. Trần Bắc Vũ nâng lên ánh mắt, cùng hắn nhìn nhau. Giống. Vào giờ khắc này, Trần Bắc Vũ phảng phất có thể nghe được xích long hồng bận gầm thét. Thật là khủng khiếp khí vận. Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái. Ngọc Thanh Tiên Tông quả nhiên ngọa hổ tàng long, hắn tại tàng thư quán đọc sách đều có thể gặp được một cái khí vận xích hồng như long thiên tiêu tu sĩ. Nhận ra được Trần Bắc Vũ ánh mắt, Ngọc Chiêu Hoa lông mi khẽ run, rời đi ánh mắt, biểu lộ càng phát ra lạnh lùng. Thế Trần Bắc Vũ cũng không có mặt nóng đi dính vào mông lạnh ý nghĩ, buông xuống tiên minh rất nhiều pháp tiên tượng bắt đầu tìm kiếm cùng Ngọc Thanh Sơn mạch có liên quan tài liệu, cẩn thận tìm đọc. Làm tiên minh đệ nhất phúc địa, Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu hoàn cảnh hiểm trở nguyên thủy, thiên địa linh cơ nồng đậm đến gần như hóa lỏng, nghỉ lại lấy đại lượng thực lực mạnh mẽ, huyết mạch cổ lão cao quý tứ giai nguyên thú, ngay cả ngũ giai nguyên thú cũng thường có xuất hiện. Ngọc Thanh Tiên Tông đệ tử nếu như muốn nắm giữ một tôn huyết mạch cao quý, linh tính thuần túy không gì sánh được đồng tham thú, nhất định phải tiến về Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu kinh lịch khó có thể tưởng tượng sinh tử khảo nghiệm, chứng minh thực lực bản thân, tâm tính cùng đạo tâm, như thế phương có cơ hội thu hoạch được huyền thú tán thành, thậm chí thu hoạch được nguyên thú ưu ái. Nghe đồn, tại Ngọc Thanh Sơn mạch hoạch tâm bí ẩn khu vực, tồn tại huyết mạch phản tổ, thiên sinh thân cận đại đạo, có thể là tiên thú di chủng lục giai nói thú. Bọn chúng là Ngọc Thanh Sơn mạch bá chủ thực sự, tại thiên kiêu tu sĩ không cách nào đến tuyệt rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có Ngọc Thanh Tiên Tông đạo tử thánh nữ mới có tư cách tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch hoạch tâm bí ẩn khu vực tìm kiếm cơ duyên. Có thể thu được lục giai nói thú công nhận đạo tử, đều không ngoại lệ, tương lai đô sẽ trưởng thành làm tiên tông kình thiên cự phách. Nhìn đến nơi này, Trần Bắc Vũ không khỏi mắt lộ ra vẻ mơ ước. Kim đan chỉ là tam giai bảo thú, liền có thể nhường hắn thu hoạch được 3 điểm linh căn độ tinh khiết tăng thêm cùng rất nhiều diệu pháp. Nếu như hắn có thể thu hoạch được lục giai nói thú tán thành, chẳng lẽ có thể trực tiếp cất cánh, đem bản thân linh căn tư chất tăng thêm đến tiếp cận tiên phẩm linh căn tiêu chuẩn. Đúng lúc này, linh đài thủ một gương ánh sáng lóe lên, địch coi Trần Tịnh Niệm, thanh trừ Trần Bắc Vũ trong lòng tạp niệm. Suy nghĩ nhiều vô ích, hiện nay với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất là hoàn mỹ luyện khí. Thấy Trần Bắc Vũ đội vàng rời đi, Ngọc Chiêu Hoa mới thở dài một hơi, đi đến cái trước kia vị trí bàn ngọc ngồi xuống. Tàng thư quán chỗ này góc nhỏ là nàng bình thường đọc sách, cho hết thời gian địa phương. Nếu không phải nhìn Trần Bắc Vũ gương mặt so sánh xinh, bề ngoài khí chất thượng giai, vừa nhìn chính là cái gì cũng không hiểu tân sinh, không tốt ngôn từ Ngọc Chiêu Hoa đã sớm vận dụng mỹ áp, đem hắn đuổi đi. Trở lại Phù Diêu ở, Trần Bắc Vũ thôi động thập phương chi môn truyền tống đến Nam Hoàng, sau đó ngồi phi thuyền thẳng đến tông môn Tàng Kinh Các. Cùng truyền công điện bất động, trong Tàng Kinh Các thư tịch phần lớn là lý luận tạp thư, một bản công pháp bí tịch cũng không có. Sở dĩ Tàng Kinh Các tọa lạc tại tương đối hẻo lánh gây ban ngày đảo, cung cấp ngoại môn đệ tử đền bù lý luận căn cơ. Đọc qua đông đảo thư tịch, nhìn thấy thiên nghe dị tượng ghi chép bên trong ghi lại thời gian, Trần Bắc Vũ trong lòng vui mừng. Nam Hoàng lần trước xuất hiện vĩnh dạ cực quang tiên tượng là tại Thái Nguyên kỷ năm 1996, mà bây giờ là Nguyên Phong kỷ 9785, cả hai chênh lệch 9,5005. Hắn không thể là vì không rảnh luyện khí mà chờ đợi thời gian 500 năm. Nhưng Trần Bắc Vũ vận khí không tệ, năm nay ngày 16 tháng 11 đúng lúc là rất nhiều tinh tịch diệt thiên tượng giáng lâm thời gian. Rất nhiều tinh tịch diệt mặc dù so vĩnh dạ cực quang kém hơn một chút, nhưng cũng là 5000 năm mới có thể xuất hiện một lần thiên tượng. Vì để tránh cho thư tịch ghi chép nội dung có sai, bỏ lỡ đột phá cơ hội tốt, Trần Bắc Vũ lại thôi động Thái Thượng Linh Bảo nghề nghiệp báo nhân duyên kinh thôi diễn một phen. Rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Bắc Vũ âm thầm gật đầu. Một giây sau, mấy đạo thanh âm nhỏ không thể thấy tiếng nghị luận rơi vào trong thai của hắn. Các ngươi có nghe nói hay không, lần này nội môn thi đấu tựa hồ có tấm màn đen. Nào có cái gì tấm màn đen, là Cố Sư Minh làm việc quá mức bá đạo. Đáng tiếc, nếu là Cố Sư Minh không có bị nhầm vào, lần thi đấu này nhất định có thể đoạt giải nhất. Có gì có thể tiếc, Cố Sư Minh lần thi đấu này mặc dù không thể đoạt giải nhất, nhưng cũng đánh ra bản thân uy phong, bái nhập Ngọc trưởng lão môn hạ, có cơ hội tranh đoạt chân truyền chi vị. Không giống người ta, liền nội môn còn không thể nào vào được. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, không có để ý những ngoại môn đệ tử này nghị luận, khởi hành tiến về trận pháp điện. Nội môn thi đấu bài danh 10 vị trí đầu ban thưởng tuy phong phú, nhưng cũng không có hoàn mỹ luyện khí trọng yếu, hắn bỏ lỡ liền bỏ qua. Chương 211, cuối cùng thành trúc cơ chương 211, cuối cùng thành trúc cơ trận pháp điện, đường chủ tu luyện độc phủ. Thiên diễn luân chuyển công khó mà tu thành, sư đệ hiểu được giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, quả quyết trúc cơ cũng là một chuyện tốt. Vân Diệp Thư khẽ gật đầu, trên mặt nổi miệng tán thưởng, nhưng trong lòng có chút tiếc hận. Chỉ dùng thời gian mấy năm liền tu thành luyện khí ngưng khiếu pháp cùng thất chuyển chu thiên luyện khí pháp, Trần sư đệ bực này lịch thiên ngộ tính nàng có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Nếu là lại kiên trì thời gian mười mấy năm, chưa hẳn không thể khám phá thiên diễn luân chuyển công, trở thành trong tông môn cái thứ nhất đem phương pháp này tu luyện nhập môn đệ tử. Trần Bắc Vũ không có đốn nắn Vân sư tỷ hiểu lầm, xuất phát từ nội tâm nói, phiền phức sư tỷ, mong muốn trộm lấy nhất tuyến thiên máy, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Thiên thời hắn đã tìm được, nhân hòa thì là kim đạn đồng tham tương trợ cùng bản thân cường hoành căn cơ. Trần Bắc Vũ hiện tại đột phá hoàn mỹ luyện khí, chỉ cần muốn một chỗ linh mạch thượng giai độc phủ, gom góp vị trí thuận tiện. Tứ giai tu luyện độc phủ khó được, ta chỉ có thể hết sức thử một lần, trong vòng 3 ngày sẽ cho sư đệ đáp án. Vân Diệp Thư nói. Theo lý mà nói, tam giai linh mạch hoàn toàn có thể thỏa mãn luyện khí tu sĩ đột phá trúc cơ phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ nhu cầu. Nhưng cân nhắc đến Trần Tử Ngang tư chất ngộ tính tiềm lực, Vân Diệp Thư vẫn là quyết định cho cái thuận tiện. Rời đi trận pháp điện, Trần Bắc Vũ lại tiến về luyện đan điện. Đáng tiếc Uyển Nhi sư tỷ cùng Tiết Đạn đều đang bế quan, dường như tại luyện chế tương đối quan trọng đan dược. Không có cách, Trần Bắc Vũ chỉ có thể gửi hy vọng ở Vân sư tỷ, thôi động thập phương chi môn trở lại tiên minh. Tạm thời bị bỏ hẹn trước Nghê Hà Trần Quân Trương trình học, Trần Bắc Vũ trực tiếp hướng Giang Xuyên Trần Quân gửi đi tin tức, thân thỉnh cao giai độc phủ, dùng để che giấu bản thân đột phá. Biết rồi Trần Bắc Vũ trí tại hoàn mỹ luyện khí, Giang Xuyên Trần Quân cũng không có để ý cái trước trong khoảng thời gian này trốn học, mà là dò hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Một phần. Trần Bắc Vũ không dám đánh cam đoan. Một phần đủ rồi. Giang Xuyên Trần Quân vận dụng quyền hạn, trực tiếp phê cho Trần Bắc Vũ một gian tứ giai độc phủ, thời gian là một năm. Chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi lần này hoàn mỹ luyện khí thất bại, cũng không thể bổ sung chọn môn học tiết học cơ bản học phần, vậy thì chờ lấy lưu ban một năm. Đối Ngọc Thanh Tiên Tông tông đệ tử tới nói, lưu ban cũng không là một chuyện tốt, bởi vì tông cấp học đường càng cao, tông học một ít sinh ở Ngọc Thanh Tiên Tông quyền hạn liền càng cao, có thể lắng nghe chương trình học cũng sẽ tùy theo tăng lên, thậm chí có thể thu hoạch được hóa thần chân tôn chỉ điểm. Với hắn tương phản, liên tục lưu ban 3 năm tông đệ tử thì là sẽ bị Ngọc Thanh Tiên Tông trước giờ khuyên lui. Ông. Sau một tiếng, Trần Bắc Vũ quét thẻ tiến vào phủ Diêu ở Ngũ Nhạc Đạo phủ. Cảm nhận được trong động phủ tinh thuần không gì sánh được thiên địa linh cơ, Trần Bắc Vũ không nhịn được hít sâu một hơi, minh tưởng thái huyền thủ nhất. Cùng lúc đó, Vân sư tỷ vận dụng nhân mạch quan hệ, giúp hắn tìm tới một chỗ linh mạch làm tứ giai hạ phẩm tu luyện động phủ. Xem như đại giới, Trần Bắc Vũ yêu cầu thanh toán 3000 điểm cống hiến cho thuê phí tổn. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Trần Bắc Vũ vận chuyển quan tường pháp, điều chỉnh bản thân trạng thái, lặng lặng chờ đợi thiên thời tiến đến. Ngày 16 tháng 11, rất nhiều tinh tịch dừng ngày. Sáng sớm, Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, thôi động thần thức, nhìn lên bầu trời thái dương. Cùng thường ngày bất động, hôm nay ánh mặt trời sáng chói phá lệ ảm đạm, phát ra mặt trời tinh hoa giống như nhỏ không thể thấy, phù hợp vạn tinh tịch diệt dáng lâm báo hiệu. Ùng ùng. Kim Đàn nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt có chút khẩn trương. Ngược lại là Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, phản phất hôm nay đột phá người không phải hắn. Thiên cơ ẩn bảo kiếp, kiếp trung dấu một đường. Luân chuyển cửu trọng, trộn ngày rơi sợi, có thể đúc hoàn mỹ đạo cơ. Căn cứ công pháp ghi chép, tại rất nhiều tinh tịch diệt thiên tượng hướng đi trung mặt thời điểm, chính là Trần Bắc Vũ vận chuyển thiên diễn luân chuyển công trộm lấy thiên cơ thời cơ tốt nhất. Thời gian một giọt một điểm trôi qua. Giờ thân, thương khung bên ngoài tròm sao thật giống như bị vô hình cự thủ bóc cắt, nam hoang màn trời bỗng nhiên trở nên đen kịt không gì sánh được. Ầm ầm. Giữa thiên địa tràn ngập linh cơ bắt đầu bạo động. Cho dù Trần Bắc Vũ thân ở tứ giai động phủ có tông môn đại trận thủ hộ, cũng có thể mơ hồ nghe được thiên địa gào thét thanh âm, phản phất là thượng thiên đang khóc tròm sao tịch diệt biến mất. Nắm lấy thời cơ, Trần Bắc Vũ vận chuyển tiên diễn luân chuyển công, nghịch luyện chu thiên, mượn nhờ thiên tượng biến động, một hơi đem thể nội 12 địa chi ẩn mạch tất cả đều đập tan, cưỡng ép đột phá luyện khí tầng 12. Oeng. Tại 12 địa chi ẩn mạch nát bấy sát na, Trần Bắc Vũ đang điển khí hải bên trong duy trì cực hạn chu thiên pháp lực tuần hoàn ầm vang sụp đổ, hóa thành bàng bạc không gì sánh được pháp lực tuần hướng toàn thân, tại sau lưng ngưng kết ra một đạo thiên diễn vòng hư ảnh, cùng đen kịt không ánh sáng màn trời xa xa đối ứng. Nghịch luyện công pháp, dùng bản thân làm lô, dẫn thiên tượng thiên cơ nhập thể, đây chính là thiên diễn luân chuyển công biến thái nhất hiệu quả. Cho ta lạc. Trần Bắc Vũ bàn tay trái hư nắm, trưởng khống bản thân tinh khí thần, phải ngón tay vẽ cùng, điều khiển thiên diễn vòng hư ảnh lấy ra thiên cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đen kịt không ánh sáng thương khung bỗng nhiên lướt qua một đạo khó mà phát giác đạo vận chui vào thiên diễn vòng hư ảnh. Cứ như vậy là được rồi. Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn. Căn cứ công pháp ghi chép, luyện khí tu sĩ tại trộm lấy thiên cơ quá trình bên trong cần phải thừa nhận khó nói lên lời đau đớn. Ý chí kiên định, có thể cố nén thống khổ, đem thiên cơ hóa thành khí hải đạo cơ tu sĩ tức nhưng không giành luyện khí thành công. Ý chí không kiên định người, hơi không cẩn thận liền sẽ căn cơ bị hao tổn, nguyên khí tổn thương nặng nề, biến thành phế nhân. Mà Trần Bắc Vũ lần này trộm lấy thiên cơ lại giống như uống nước đồng dạng đơn giản, cái gì đau đớn đều không có. Mặc kệ, khả năng ta là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Hắn sau đó vận chuyển công pháp, điều khiển thiên diễn vòng trộm lấy nhất tuyến thiên máy tại đan điền khí hải bên trong cựu chuyển, liền có thể lột xác tư chất, hoàn mỹ trúc cơ. Nhưng mà vào giờ khắc này, Trần Bắc Vũ đột nhiên cảm nhận được khí hải bên trong khoảng một chi linh rung động cũng khát vọng. Trực giác nói cho hắn biết, đem trộm lấy thiên cơ thiên diễn vòng hư ảnh rót vào khí hải hoàng mục chi linh, cũng có thể ngưng tụ pháp thể, hoàn mỹ luyện khí thành công. Là lựa chọn dùng thiên diễn luân chuyển công trúc cơ, vẫn là lựa chọn dùng vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Trần Bắc Vũ liếc Kim Đàn một mắt, không chút do dự lựa chọn cái sau. Dù sao vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư thế nhưng là nhắm thẳng vào hóa thần luyện hư thiên phẩm công pháp. Ông, tại hoàng mục chi linh dung hợp thiên cơ đạo vận sát na, Trần Bắc Vũ thần hồn xuất hiếu, mặt tiền thế giới đột biến. Chỉ thấy bầu trời vỡ ra, một gốc cao không biết mấy vạn trượng của một đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm, tựa như long trời lở đất, một gốc cành lá nâng nâng nhật nguyệt, bộ rễ quấn quanh cửu u, quán thông thiên địa xỉn dù đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt. Đây là gánh chịu thông thiên chi bậc thang viễn cổ kiến mục. Đối mặt như thế thần vật, Trần Bắc Vũ chỉ là liếc bên trên một mắt, liền hai mắt nhói nhói, tiên huyết từ khóe mắt trượt xuống. Rầm rầm. Mà đang xây một chi đỉnh, một đạo ngân sắc thiên hà từ hư không rủ xuống, dường như mượn nhờ kiến mục nâng cử nhi sinh, sóng lớn bên trong thăng trầm lấy vô số thế giới tàn ảnh, chiếu rọi ra Trần Bắc Vũ tại ngàn vạn thế giới song song thân ảnh. Sông này cũng không phải thiên hà, mà là hắn dùng thiên diễn luân chuyển công trộm lấy cái kia nhất tuyến tiên máy đạo vận. Hoàn mỹ không phải vô cấu, tiếp trung thấy chấn ngã. Tốt một cái vạn pháp quy lưu, tốt một cái mượn thú tu chân. thành công hiểu ra vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư chân lý, Trần Bắc Vũ trước mắt kiến một sụp đổ, ngân hà yên diệt, đột nhiên hóa thành một đôi thẳng đứng kim long mắt. Nhìn thấy mắt rồng bên trong uy thế ngập trời, Trần Bắc Vũ tự tin cười một tiếng. Cái kia là chân long, là kiến mục, cũng là thiên hà, cũng là tương lai dùng vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư làm cơ sở kim đản. Chương 212, Tiên Tông coi trọng chương 212, Tiên Tông coi trọng quy lưu tùy tâm, kiến mục tùy ý tại thủ một gương ánh sáng chiếu dọi xuống, Trần Bắc Vũ dùng thiên thư công pháp chân ý biến thành thẳng đứng kim long mắt hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tán loạn, thần hồn bình ổn quy thiếu. Ông tại thần hồn ý thức trở về nhục thân sát na, Trần Bắc Vũ có thể rõ ràng nhận ra được trong cơ thể mình xương cốt đang run rẩy, huyết dịch đang lao nhanh, làn da đang phát sáng, đó là thủy một pháp thể sắp đúc thành tiêu chí. Thủy nhuận vạn vật mà không tranh, một thừa thiên vận mà trường sinh. Cả hai tương sinh, có thể tăng lên pháp lực, có thể tăng thọ nguyên, đen thông tự sinh, cho nên làm thủy một pháp thể. Nhớ tới trong thiên thư có quan hệ thủy một pháp thể ghi chép, Trần Bắc Vũ không có sử dụng đan điền khí hải một tơ một hào pháp lực. Thẳng đến thủy một pháp thể đầy đủ đúc liền thành công, hắn mới giơ tay phải lên nhẹ nhàng một nắm, kinh khủng âm bạo thanh trong nháy mắt nổ vang. Trong động phủ thiên địa linh cơ cũng theo đó hội tụ tại lòng bàn tay, tùy ý Trần Bắc Vũ điều khiển. Mãnh liệt như vậy thể phách chỉ sợ có thể đối cứng nhị cảnh linh thú. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thể phách tăng cường chỉ là thủy một pháp thể nhất là không có ý nghĩa tăng thêm. Chân chính nhường Trần Bắc Vũ để ý là bản thân pháp lực thọ nguyên tăng vọt cùng pháp thể đúc thành phía sau thiên bẩm đen thông. Hắn tâm thần trầm xuống, tinh tế cảm thụ đan điền khí hải bên trong bàng bạc không gì sánh được hoàn mỹ pháp lực. 99 dọn hoàn mỹ pháp lực, cảnh giới trúc cơ trung kỳ, thọ nguyên hạn mức cao nhất tăng vọt tới 800 năm, có thể so với kim đan chân nhân. Thần thức phạm vi bao phủ làm phương viên 200 trượng, viện siêu trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, không biết có thể hay không cùng kim đan chân nhân thần thức sánh vai. Thủy, mộc linh căn độ tinh khiết lại lần nữa lột xác, là 183, thủy 86, 3. Thủy một pháp thể thức tỉnh đen thông làm trèo tùng hóa mưa, có thể ở trong nước hóa hình làm lưu, một bên trong hòa mình làm diệp, mượn giang hà lâm một chi lực trong nháy mắt na di mấy trăm dặm. Trần Bác Vũ mở to mắt, mắt lộ ngạc nhiên. Trong nháy mắt na di mấy trăm dặm là khái niệm gì? Phải biết, liền xem như kim đan chân nhân vận dụng tam giai bảo thuật cũng vô pháp tại trong nháy mắt na di mấy trăm dặm. Ý vị này Trần Bắc Vũ thôi động độn pháp đen thông trèo tùng hóa mưa, lại thêm hỗn độn trong trời đất thập phương chi môn một lòng trốn chạy, ngay cả kim đan chân nhân cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Đương nhiên, Trần Bắc Vũ trong lòng cũng hiểu rõ, thi triển pháp thể đen thông hoặc nhiều hoặc ít yêu cầu một chút thời gian. Mà kim đan chân nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chỉ liền có thể bẻ gãy nghiền nát nghiền chết trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Gặp được một chút trực tiếp độc thủ, không có chút nào chủ quan kim đan chân nhân, hắn khả năng liền thi triển trèo tùng hóa mưa thời gian đều không có liền sẽ bị trấn áp. Đột phá trúc cơ sau ta cũng là nhẹ nhàng. Thế mà coi kim đan chân nhân là thành địch giả tưởng. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Hắn đối mình bây giờ chiến lược tâm lý nắm chắc. Nếu như đối đầu nam hoang tu sĩ, hắn có thể miểu sát trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, nhẹ nhõm vượt một cái tiểu cảnh giới nghiền ép trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đến mức nam hoang trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, Trần Bắc Vũ không cùng hắn giao thủ qua, không thể kết luận chính mình một người đã cầm giữ sẽ vượt qua trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chiến lược. Nhưng tu tiên cũng không phải đơn đả độc đấu. Trần Bắc Vũ cùng kim đan cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ cũng liền nam hoang trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng phải nuốt hận trong tay bọn hắn. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía hai mắt nhắm chặt, khí tức nhanh chóng tăng trưởng kim đan. Hắn đem vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư tu luyện tới đệ thập nhị trọng, công pháp đồng tu đồng tham thú cũng có thể thu được thiên thư chân ý tẩy lễ. Cũng không biết kim đan có thể thu hoạch được cái gì tạo hóa. Cốt ca cốt két. Tại Trần Bắc Vũ nhìn soi mói, kim đan dâu ca kéo dài, ngoài thân lân phiến chốc ra, lộ ra mang theo dao long uy thế tân sinh mạ bằng bảy. Thon dài thân thể càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng đến thân dài tiếp cận 4 trượng khoa trương chiều dài. Giống. Kim đan mở ra sáng tỏ thẳng đứng kim long mắt, tản mát ra đáng sợ uy thế. Từ ngoại hình nhìn, hiện nay kim đản vẫn như cũ không thể triệt để thoát ly cá dao phạm vi, nhưng nó đeo trên người dao long khí tức nhưng là càng lúc càng nồng đậm. Không hề nghi ngờ, lần này thiên thư tẩy lễ nhường kim đản mạch máu trong người càng thêm thuần túy, tăng lên tới hoàng kim lân nhất tộc cả đời đều khó mà vượt qua trình độ. Tam giai trung phẩm bảo thú, đạo hạnh 250 năm. Nếu là kim đản huyết mạch có thể lại lần nữa lột xác, nhất định có thể nhất cử đuổi kịp kim ra dao. Thông qua đồng tham khế ước cảm ứng, Trần Bắc Vũ một mắt liền có thể nhìn ra kim đản huyết mạch bản chất cùng đạo hạnh tu vi biến hóa. Kim đản ánh mắt ước mơ nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Tại thiên thư tẩy lễ huyết mạch quá trình bên trong, nó nhìn thấy tương lai mình hóa thân thành chân long, nhảy xương mù điều khiển xương mù, uy thế vô song, có thể uống một hơi cạn sạch thiên hạ, ý chỉ bị đánh gãy kiến một chấn động hình ảnh. Đi theo ta, hóa long là chuyện sớm hay muộn. Hiện nay chúng ta cái kia xuất quan. Trần Bắc Vũ tự tin cười một tiếng, ném ra ngoài kính hoa thủy nguyệt công pháp ngọc giản, đệ nhị trọng, cho kim đản làm điểm tâm nhỏ thôn vệ. Viễn công huyện, Bình Trần thôn quê. Trời chưa sáng, không chịu ngồi yên hoàng hiệu linh nữ sĩ sớm rời giường, chuẩn bị đi ra mua đồ ăn. Đẩy cửa đi ra, nàng nhìn thấy trên người mặc một bộ bạch y liễu, dáng người yêu điệu, dung mạo thanh lạnh như nguyệt, làm cho người không nhịn được say mê trầm cầm. Hoàng Hiểu Linh trái tim không nhịn được nhảy một cái, ngoan ngoãn long lên keng. Một đoạn thời gian không thấy, Trần Cầm đứa nhỏ này làm sao dáng người càng ngày càng tốt, dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp. Đáng tiếc nàng cùng Trần Cầm một nhà có giao tình, nhìn xem cái sau từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ. Không phải vậy Trần Cầm ngược lại là thích hợp trở thành Bắc Vũ thị thiếp. Nhìn thấy Hoàng Hiểu Linh trong mắt khát thượng, Trần Cầm vội vàng thu liễm bản thân khí cơ, lên tiếng chào. Buổi sáng tốt lành. Hoàng Di, là muốn ra cửa mua đồ ăn sao? Hoàng Hiểu Linh gật gật đầu, đang định cùng Trần Cầm hướng về nhà, trong túi điện thoại đống nhiên chấn động. Nàng lấy điện thoại di động ra, phát hiện là nhi tử điện báo. Mới vừa tiếp thông điện thoại, Hoàng Hiểu Linh trên tay giỏ thức ăn liền rớt xuống đất. "Nhi tạm, ngươi hoàn mỹ trúc cơ." Hoàng Hiểu Linh kinh hỉ nói. Nghe được, Trần Cầm trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, ngay cả ký túc ở trên người nàng Hồ Tiền Bối cũng không nhịn được nói một câu xúc động. Tiên minh năm đạo 63 châu tu sĩ ước vạn vạn, thiên tiêu vô số, mỗi một đạo có thể hoàn mỹ luyện khí tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người thanh mai trúc mã này tư chất bất phàm, cùng hắn song tu, lại có bản tôn tương trợ, trong vòng 300 năm có hy vọng nguyên anh chân quân. Nghe được Hồ Tiền Bối tán thưởng, Trần Cầm khỏe miệng có chút dương lên, mắt Trần có thể thấy trở nên vui vẻ. Nàng ý niệm phản bác, Bắc Vũ Thiên Tư thông minh, không cần song tu cũng có thể thành tựu nguyên anh. Huyền Bôi cáo trợn trắng mắt. Ha ha, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Trần Cầm trong lòng nếu là không có ý nghĩ, làm sao lại nhường nàng đưa ra Long Hổ Khảm Ly mật lục. Ngọc Thanh Tiên Tông. Mới vừa cúp máy lao mụ điện thoại, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, bắn ra Giang Xuyên Trần Quân tin tức. Như thế nào, thành công không? Xong rồi. Trần Bắc Vũ trả lời. Không sai, đến chiêu sinh bộ phận thấy ta. Vô Cực Tháp lầu 2, chiêu sinh bộ phận. Giang Xuyên Chân Quân thần thức quét qua, xác định Trần Bắc Vũ đã có đúc thành pháp thể, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Có thể tại 110 năm bên trong kết thành thượng tam phẩm kim đan, trở thành kim đan chân nhân ưu tú tông đệ tử, có thể chân chính bái nhập Ngọc Thanh Tiên Tông, trở thành hóa thần chân tôn môn hạ đệ tử, cùng Tiên Tông Thiên Kiêu cạnh tranh thủ tịch chi vị, thu hoạch tứ giai kết anh huyền đan. Nói đến đây, Giang Xuyên Chân Quân có chút dừng lại, hoàn mỹ trúc cơ người có thể trước giờ thu hoạch được ưu tú tông đệ tử một bộ phận quyền hạn. Chương 213, Bái sư hóa thần chương 213. Bái sư hóa thần Trần Bắc Vũ xuất thân xa suốt gia đình, tài nguyên thiếu thiếu, có thể từ tiên minh vô số thiên tiêu bên trong chỗ hết tài năng, bế quan tháng 3 đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, có thể nghĩ hắn ngộ tính thiên phú đến cỡ nào kinh người. Bực này mầm tiên tương lai cơ bản có thể kết thành nhất phẩm kim đan, tấn thăng nguyên anh, cùng hắn đặt song song. Tuân theo tiên hạ thủ vi cường suy nghĩ, Giang Xuyên Chân Quân ở trong lòng mặc niệm sư tôn tôn hảo. Vũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh là vì hóa thần chân tôn. Bực này tồn tại tu vi cao thâm mặt chắc, phàm là cùng hắn tồn tại nhân quả liên quan sự tình, cho dù chỉ là đơn giản để cập tục danh hoặc trong lòng mặc niệm, đều sẽ bị hắn sở cảm ứng. Đứng tại hóa thần đỉnh điểm chân tôn thậm chí có thể căn cứ đơn giản nhân quả liên quan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp gạt bỏ tu sĩ kim đan, khóa chặt nguyên anh chân quân vị trí. Cho dù sư tôn bây giờ đang lúc bế quan, Giang Xuyên chân quân cũng có thể thông qua mặc niệm tục danh, nhường sư tôn biết được nơi đây xảy ra sự tình. Hoàn mỹ trúc cơ người có thể vì đệ tử ban thưởng ngọc thanh cựu chuyển nguyên thủy đan quyết. Đúc thành nhất phẩm kim đan có thể là chân truyền, bái kiến vi sư, kế thừa bản tôn đạo thống. Nghe được sư tôn trả lời chắc chắn, Giang Xuyên chân quân trong lòng lập tức nắm chắc. Thời ta chính là động minh trưởng thành chân tôn, muốn thu một đệ tử kế thừa đạo thống, ngươi có thể nguyện vọng cùng bản chân quân trở thành đồng môn. Giang Xuyên chân quân mở miệng mời. Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động. Hoàn mỹ luyện khí trúc cơ hàm kim lượng quả nhiên cao đến dọa người, lại có thể trở thành hóa thần chân tôn đệ tử. Gặp qua Giang sư minh. Trần Bắc Vũ quả quyết thi lễ một cái. Tốt tốt tốt, đây là sư tôn lễ nhập môn. Giang Xuyên chân quân nhẫn chứa vật ánh sáng nhạt lóe lên, một viên công pháp ngọc giản trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Bắc Vũ tay bên trong. Huyền nguyên bắt đầu khí điểm, ngọc hư trồng kim liên. Vũ quang tụ khí biển, cửu chuyển thấy nguyên thủy. Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết chính là Ngọc Thanh Tiên Tông chân tàng tiên phẩm kết đan bí pháp. Phương pháp này thải ngọc hư địa sát tinh khí, dùng ngũ khí dây leo đúc ngũ hành bảo quang, mượn nguyên thủy tổ khí tẩy luyện, có thể cửu chuyển kết đan, dựng dục ra áp đảo nhất phẩm trên kim đan nguyên thủy kim đan. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ tốc độ tim đập dần dần tăng tốc. Tiên Minh trang web chính thức truyền ngôn có sai, ngoại trừ năm đại động thiên bên ngoài, Ngọc Thanh Tiên Tông cũng có tiên phẩm công pháp truyền thừa. Thế nào, Trần sư đệ không có năm chắc lĩnh hội môn tiên pháp này sao? Giang Xuyên chân quân khẽ cười nói, Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết cực khó tu luyện. Hắn năm đó bế quan lĩnh hội phương pháp này trăm năm thời gian, vẫn như cũ không cách nào nhập môn. Nhưng dù cho như thế, dựa vào tu hành Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết càng ngộ, hắn cuối cùng cũng là thành công đúc thành nhị phẩm kim đan, trở thành năm đó Ngọc Thanh Tiên Tông nhân vật thủ lĩnh. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, giải thích nói, không có, là quá mức kinh hỉ. Nói xong, hắn chiều Ngọc Thanh Sơn mạch tiểu động thiên phương hướng có chút thi lễ, đa tạ sư tôn trọng thượng. Tiên pháp khó tu, tại ngươi cảnh giới bước vào trúc cơ đỉnh phong trước đó, tốt nhất đừng phân tâm tu hành Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết. Nhắc nhở Trần Bắc Vũ một câu, Giang Xuyên chân quân giữa ngón tay nhẫn chứa vật ánh sáng nhạt lại lóe lên, tay bên trong xuất hiện một tấm phù lục. Nay phù lục dài 1 thước 2 tấc, rộng 6 tấc, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, toàn thân hiện lên thản nhiên xanh hào quang màu trắng, ẩn chứa thiên địa chí lý huyền ảo chữ triện lẫn nhau đan xen lẫn nhau liên kết, ẩn ẩn cấu thành một cái sát chữ. Trần Bắc Vũ chỉ là liếc tờ phù lục này một mắt, trong lòng liền thăng ra không rét mà run cảm giác nguy cơ. Đây là Ngọc Thanh Phục Ma Đen Lục, thế ra sau có thể trong nháy mắt hình thành một cái 3 trượng vương lồng ánh sáng màu xanh, thủ hộ bản thân, đồng thời trấn tà phù ma, bộc phát ra so sánh nguyên anh chân quân một kích, nhiều nhất có thể tế ra 3 lần. Giang Xuyên chân quân đơn giản giới thiệu nói, tiên minh có cựu thiên tinh đấu chân giới tiên trận bao phủ, dẫn đến Ngọc Thanh Phục Ma Đen Lục uy năng đại giảm. Thử huyền lục so với giết địch, thực ra đổi thích hợp dùng để hộ đạo, gây nên tiên minh chân giới tiên trận lực chú ý, nhanh chóng thu hoạch được chi viện. Chương này tứ giai đen lục xem như sư huynh một phen tâm ý. Giang Xuyên chân quân tiện tay cho ra phù lục. Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết huyền ảo tối nghĩa, Trần Bắc Vũ rất khó tu hành thành công, nhưng ít ra có thể dùng hoàn mỹ đạo cơ kết thành nhất phẩm kim đan, kế thừa sư tôn tương lai đạo thống. Hắn hiện nay cho ra một tấm tứ giai đen lục chẳng qua là vì cùng mới nhập môn tiểu sư đệ trước giờ kết thiện duyên thôi. Nghe được, Trần Bắc Vũ nhìn về phía Ngọc Thanh Phục Ma Đen Lục ánh mắt tùy theo nhất biến. Hắn vừa mở miệng cảm giác Tạ sư huynh món quà hào phóng, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy chương này chân quý đến cực điểm tứ giai đan lục. Sư tôn bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, chính thức nghi thức bái sư yêu cầu sư tôn xuất quan mới có thể định ra. Giang sư huynh nói. Trần Bác Vũ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đúng rồi, Ngọc Thanh Sơn mạch có một loại hiếm thấy tứ giai đan thân, tên là Ngũ Khí dây leo. Khế ước này dây leo làm đồng tham thú, có thể đúc thành ngũ hành bảo quang, tăng lên ngũ hành linh căn tư chất, giảm xuống lĩnh hội Ngọc Thanh cựu chuyển nguyên thủy đan quyết khó khăn. Giang sư huynh thẳng thắn nói. Tất nhiên Trần Bắc Vũ đã co vào sư tôn môn hạ, cái kia chính là mình người. Hắn hơi trái với tiên tông quy củ lộ ra một chút tình báo tin tức cho mình người cũng không sao. Trần Bắc Vũ vô ý thức muốn hỏi thăm có quan hệ ngũ khí dây leo càng nhiều tình báo, lại bị Giang sư huynh ánh mắt ngăn lại. Thức thời Trần Bắc Vũ không tiếp tục hỏi, cáo từ rời đi chiêu sinh bộ phận. Thẳng đến tiểu sư đệ thân ảnh biến mất không thấy, Giang Xuyên chân quân mỉm cười, quyết định tại Ngọc Thanh Tiên Tông thêm một buổi lửa. Hắn ấn mở Ngọc Thanh Tiên Tông trang web chính thức, tại lần này Tiên Tông tân binh trên bảng đưa vào tin tức. Tính danh: Trần Bắc Vũ, tuổi tác: 20, linh căn: Thủy, một hai loại thiên linh căn đồng tham thú, dị chủng hoàng kim lân cảnh giới, trúc cơ trung kỳ tư chất ước định, giáp trung ngộ tính ước định, hai giáp cụ thể chiến tích, tranh phong cảnh thua ở Thái Âm Thánh Nữ Cô Thanh Hàn thủ hạ, dùng 20 tuổi chi linh ngộ đạo tại thiên, trăm ngày bên trong đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Tại Trần Bắc Vũ hồi phục hứa linh linh hai nữ tin tức, khoe khoang chính mình trở thành trúc cơ tu sĩ thời điểm, Ngọc Thanh tân binh bảng tin tức bỗng nhiên đổi mới. Trần Bắc Vũ trực tiếp leo lên tân binh bảng xếp hạng thứ 3, dồn xuống nguyên bản bảng danh sách bài danh lão tam thân nguyên báo. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tiếp cận 4 tháng không có động tĩnh, bây giờ đột nhiên đổi mới tân binh bảng bảng danh sách trong nháy mắt gây nên Ngọc Thanh Tiên Tông rất nhiều thiên tiêu lực chú ý Ngọc Thanh nhà ăn. Một cái luyện khí siêu hạn tu sĩ kinh ngạc nói, "Uy, các ngươi mau nhìn tân binh bảng. Thật khoa trương, lần này lại thêm một cái hoàn mỹ trúc cơ tân sinh. Chờ một chút, các ngươi có chú ý đến hay không một điểm?" "Cái gì?" Trần Bắc Vũ đồng tham thú lại là một đầu dị chủng hoàng kim lân, liền tam giai bảo thú đều không phải là. "T, khế ước hoàng kim lân cũng có thể hoàn mỹ luyện khí. Cái này là từ đâu đụng tới tuyệt thế thiên tiêu?" Có thể tiến vào Ngọc Thanh Tiên Tông tông đệ tử hoặc là thiên tư xuất chúng, hoặc là xuất thân cao quý. Cơ bản không có cái nào thiên kiêu nguyện ý đi khế ước một đầu hoàng kim lân, cho dù hắn là một đầu dị chủng. Dù sao huyết mạch cường hành, phù hợp linh căn thủy hệ bảo thú còn nhiều, rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Bắc Vũ xuất thân tầm thường, cũng không phải xuất thân chân tôn quý tộc, là cái đáng giá lôi kéo đầu tư, ký kết lương duyên tuyệt thế thiên kiêu. Một vị xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt mỹ nữ tu nhìn về phía sau lưng đồng học, ánh mắt sáng rực, các ngươi ai có Trần Bắc Vũ phương thức liên lạc? Chương 214, nội danh Tiên Tông chương 214, nội danh Tiên Tông Tê Vân Cư, Tam Nhạc Độc Phủ. Sáng sớm ánh mặt trời bẩy tại mặt đất, bên trong phòng trà tĩnh mịch vô thanh, chỉ có ngọc lô tiếp nước âm thanh dần dần lên. Đợi linh thủy sôi trào, một vị ngũ quan thâm thúy, lông mi lộ ra tự phụ khí tức nam tu nhấc lên bình ngọc, trong bầu dòng nước giống như ngân tuyến cọ rửa sâu hạt lá trà. Trong nháy mắt, trà sương mù mờ mịt, tràn ngập bốn phía. Lần này tân binh bảng danh sách ngươi xem sao? Cổ Hiếu cười nhạt một tiếng. Đối diện ngồi ngay ngắn ôn nhã tu sĩ lông mày nhẹ chau lại, lấy điện thoại di động ra ấn mở. Thì ra là thế. 20 tuổi hoàn mỹ trúc cơ, Ngọc Thanh Tiên Tông lại nhiều thêm một vị thiếu niên thiên tiêu. Thân nguyên báo ngữ khí ông cụ non, lấy người về trên thân phận lợi bình Trần Bắc Vũ. Nghe được, mặt khác hai cái tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt hơi giật mình, đội vàng ấn mở Ngọc Thanh Tiên Tông trang web chính thức. Thân binh bảng đệ tam. Một cái khế ước hoàng kim lân tu sĩ có tư cách gì thay thế thân đại ca trèo lên bảng? Áo bào đen tu sĩ tức giận bất bình nói. Không sai, đồng dạng là hoàn mỹ trúc cơ, thân đại ca khế ước đồng tham thú thế nhưng là tam giai thượng phẩm bảo thú Lôi Nguyệt Tranh há lại một đầu thấp kém hoàng kim lân có thể so sánh. Tóc xanh như suối tới eo, dung mạo tinh xảo cung trang nữ tu ngự khí đồng ý, nhìn về phía thân nguyên báo ánh mắt mang theo ngưỡng mộ. Phổ thông hoàng kim lân nhưng không cách nào nhường Trần Bắc Vũ hoàn mỹ trúc cơ, chớ nói chi là leo lên tân binh bảng đệ tam. Thân nguyên báo khẽ lắc đầu. Hắn có thể hiểu được Đinh Húc Đinh Tuyết huynh muội đối với mình sùng bái, nhưng Trần Bắc Vũ thế nhưng là ngộ tính hai giáp, thua ở Thái Âm Thánh Nữ Cô Thanh Hàn thủ hạ tuyệt thế thiên tiêu. Bực này thiên tiêu đừng nói khế ước hoàng kim lân, liền xem như khế ước một đầu lông xanh trùng, cũng không phải hắn có thể tùy tiện khinh thị đối thủ. Uống trà. Cổ Hiếu nhẹ giơ lên tay phải, làm ra mời dùng động tác. Hắn cũng không thèm để ý hư danh. Sở dĩ mở miệng hướng thân nguyên báo đổ thêm dầu vào lửa, đơn giản là vì để cho thân nguyên báo xuất thủ, hắn tốt tận mắt chứng kiến một cái hàn môn tiên tiêu thực lực. Nếu là Trần Bắc Vũ thực lực thật cực mạnh, hắn không ngại mới tú bảng đệ nhị thân phận phát ra khiêu chiến. Thân nguyên báo cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng đũa một cái. Chợt hắn nhìn về phía Đinh Húc, thản nhiên mở miệng, "Đi giúp ta khiêu chiến Trần Bắc Vũ." Hắn biết rõ Cổ Hiếu đổ thêm dầu vào lửa suy nghĩ, nhưng thì tính sao? Nếu là liền một cái vừa mới bộc lộ tài năng tiên minh tiên tiêu cũng không dám giao thủ, hắn tương lai lại như thế nào có thể khám phá cửa trước, trở thành nhìn xuống vô số thiên kiêu tu tiên giả. Minh Bạch. Đinh Húc đứng dậy rời đi phòng trà. Tùy theo Trần Bắc Vũ hoàn mỹ trúc cơ tin tức dần dần truyền ra khuyết tán, càng ngày càng nhiều tông đệ tử biết được Ngọc Thanh Tiên trong tông thêm ra một tôn thiếu niên tiên tiêu. Ở trong quá trình này, có tu sĩ sinh lòng sùng bái, xem Trần Bắc Vũ làm đuổi theo mục tiêu, có tu sĩ truy đuổi lợi ích, xem Trần Bắc Vũ làm ngôi sao của ngày mai, cũng có tu sĩ tới hào hứng, xem Trần Bắc Vũ khó được đối thủ. Nói tóm lại, Giang Xuyên chân quân đã được như nguyện, thành công thêm một mũi lửa, nhường Ngọc Thanh Tiên Tông tông đệ tử bắt đầu sao động. Tê Vân Cư, Nhất Nhạc Độc Phủ, đây là Ngọc Thanh Tiên Tông Kim Đan chân nhân, ưu tú tông đệ tử, phương có thể vào ở tứ giai độc phủ. Ngọc Chiêu Hoa nhìn xem Ngọc Thanh Tiên Tông trên họ phỉ cán web sẽ có quan hệ Trần Bắc Vũ thảo luận, tiện tay đưa điện thoại di động ném ra. Nham chán, hoàn mỹ trúc cơ mạnh hơn, cũng đánh không lại tiên tiên đạo thể. Nàng lẩm bẩm một câu, yểu điệu tinh tế thân thể ghé vào mềm mại da trên giường, xuất ra ngọc thành cựu chuyển nguyên thủy đan quyết lĩnh hội. Mà tại ngọc chiêu hoa phía bên phải, một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, đầu lâu không có sừng, thân dài ước chừng 10 trượng, cự thú khẽ nhếch miệng. Hắn khỏe miệng nhỏ xuống nóng hởi nham tương, đem sàn nhà thiêu đốt ra một cái hố to, hiển nhiên là cực đói. Suýt nữa quên mất chó ăn. Ngọc chiêu hoa giữa ngón tay nhẫn chứa vật ánh sáng nhạt lóe lên, lấy ra một viên tam giai hạ phẩm bảo đan nút cho đồng tham thú. Nàng sơ nhập Ngọc Thanh Tiên Tông liền có thể một mực chiếm cứ tân binh bảng bảng thủ vị trí, cho dù hoàn mỹ trúc cơ tu sĩ cũng vô pháp dung chuyển, dựa vào là không chỉ là bản thân tiên tiên đạo thể, còn có tứ giai thượng phẩm huyền thú tọa nham bàn long. Bàn long không phải long, mà là địa hỏa tinh phách cùng thái cổ long mạch chi khí giao cảm chỗ sinh hỏa trúc dị trùng, thể nội nắm giữ tựa như núi lửa bộc phát giống như bá đạo vô cùng lực lượng, tại tứ giai huyền thú bên trong cũng là độc nhất cấp tồn tại. Nhưng mà tọa nham bàn long trưởng thành cực chậm, yêu cầu năm thời gian ngàn năm lột ra giống như dung nham xiển xích long lân, quấy địa mạch, dẫn tới vạn dặm hỏa sơn đủ âm, mới có thể thuận lợi trưởng thành, tấn thăng tứ cảnh yêu vương. Nếu là tọa nham bàn long mong muốn tiến thêm một bước, huyết mạch lô sắt thành long, chí ít yêu cầu vài vạn năm thời gian. Mà Ngọc Chiêu Hoa có được tiên tiên đạo thể có thể trên diện rộng rút ngắn tọa nham bàn long trưởng thành thời gian. Cũng chính bởi vì vậy, tọa nham bàn long mới chọn trở thành Ngọc Chiêu Hoa đồng tham thú. Vỗ vô đồng tham thú lân giáp, Ngọc Chiêu Hoa nhìn về phía Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đã quyết, mắt lộ ra ngượng nghịu. Người mang đạo thể lại có tứ giai huyền thú tương trợ, nàng tại một năm trước liền đã tấn thăng trúc cơ đỉnh phong. Chỉ là vì đúc thành nhất phẩm kim đan, ngay cả là nhất phẩm trên kim đan tôn hào kim đan, nàng hiện nay thời gian tu hành cơ bản đều là tại thái ấp sát tinh khí rèn luyện pháp lực, củng cố căn cơ, lĩnh hội kết đan bí pháp. Cùng kim đan đại đạo so sánh, một cái hoàn mỹ trúc cơ tu sĩ mặc dù khó được, nhưng còn không đến mức nhường Ngọc Chiêu Hoa sinh ra hứng thú. Trừ phi Trần Bắc Vũ có thể đánh bại Cổ Hiếu, chạm ở trước mặt nàng. Tân binh bảng đệ tam. Tại Phùng Nhã sư tỷ nhắc nhở dưới, Trần Bắc Vũ leo lên Ngọc Thanh Tiên Tông trang web chính thức. Không ngoài dự liệu, trên họp phỉ cả web sẽ phần lớn là đối với hắn thảo luận. Nguyên nhân không gì khác, Trần Bắc Vũ quá thần bí, tiến vào Ngọc Thanh Tiên Tông sau liền một tiết học đều không có trải qua, không có mấy cái đồng học biết rồi hắn bề ngoài mặt thói quen. Đương nhiên, một chút bối cảnh thâm hậu, xuất thân đạo tôn tiên tộc cùng chân tôn quý tộc tiên tiêu vẫn là có thể dễ như trở bàn tay tìm tới Trần Bắc Vũ tin tức cặn kẽ. Có thể dù cho cầm tới phương thức liên lạc, Ngọc Thanh Tiên Tông tiên tiêu cũng sẽ không dùng điện thoại trực tiếp liên hệ Trần Bắc Vũ, để tránh bại lộ chính mình điều tra cái sau sự thật, mà là mời từng có tiếp xúc Phùng Nhã thay dẫn tiến. Niên đệ, ngươi yếu đạo lư không muốn, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hôm nay liền có thể đưa tới cho ngươi. Nhìn thấy Phùng Nhã sư tỷ gửi tới tin tức, Trần Bắc Vũ có chút không nói gì, học tỷ ngươi liền đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa, niên đệ ngươi bây giờ thế nhưng là bánh trái thơm ngon, ngay cả mấy cái xuất thân tiên tộc quý tộc, tự phụ không gì sánh được thứ nữ đều tìm ta yêu cầu ngươi phương thức liên lạc. Chỉ cần ngươi đồng ý mở miệng, còn nhiều, rất nhiều nữ tu nguyện ý cùng ngươi kết làm đạo lữ. Nhận ra được Phùng Nhã trong giọng nói trêu chọc, Trần Bắc Vũ trả lời, học tỷ giúp ta đô đẩy đi. Những cái kia xuất thân cao quý nữ tu quá mức phiền phức, hắn có thể lười nhác trêu chọc. Thời điểm này, hắn còn không bằng lĩnh hội vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư trúc cơ thiên. Để điện thoại di động xuống, Trần Bắc Vũ xuất ra thiên thư công pháp ngọc giản kề sát ở cái chán. Hỗn độn ban đầu phản, thanh trọc bắt đầu điểm. Thiên nhất sinh quý thủy, hai sinh nhất mộc. Thủy ngươi, thái âm thật tinh, vạn vật chi mẫu, giấu tại bắc mình và xuyên. Một người, thiếu dương ban đầu khí, sinh sinh cơ hội, phát ra đồng tử sinh cung. Thủy không cạn thì một được trường sinh, một không điêu thì thủy trở lại hán nguyên. Đây là thiên đạo tuần hoàn chi đầu mối, tính mệnh song tu căn bản cũng. Tại thủ một gương ánh sáng chiếu dọi xuống, Trần Bắc Vũ thành công đem thiên thư trúc cơ thiên nhập môn, nhẹ nhõm tại đan điển khí hải bên trong ngưng tụ ra thanh một chi linh khí xoáy. Ngược lại là kim đản ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Chương 215, đồng tham cảnh quan. Chương 215, đồng tham cảnh quan. Nhìn thấy kim đản hai con ngươi vô thần, một bộ học cặn bã bộ dáng, Trần Bắc Vũ liền hiểu nó căn bản không có thể hiểu được thiên thư trúc cơ thiên tổng cương. Cũng thế, thần thức mạnh không có nghĩa là ngộ tính mạnh. Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng thần thức chỉ dẫn kim đản, làm nó rơi vào vật ngã lương vong trạng thái, dựa theo thân thể bản năng vận chuyển thiên thư. Dầm dầm. Một ngày một đêm quá khứ, tùy theo bảng bạc tinh thuần pháp lực không ngừng tại thể nội hội tụ, hình thành một đạo bách xuyên thủy tinh luồng khí xoáy, kim đản ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nó xem không hiểu kinh văn, lĩnh ngộ không được trong đó chân ý, nhưng có thể tại Trần Bắc Vũ chỉ dẫn dưới, dùng huyết mạch bản năng nắm giữ công pháp vận chuyển. Ông. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía chấn động điện thoại. Hắn hẹn trước chương trình học ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp sắp nhập học. Ngọc Thanh lớp học, giảng bài đường. Một vị tóc xanh nửa quán, mũi tinh xảo, dung mạo tịnh lệ lại tự mang uy nghi quần trang nữ tu chạm trên bục giảng, hắn hai con ngươi khép hở, toàn thân thanh khí lượn quanh, dường như đang nhắm mắt minh tưởng. Vị này thủy một hệ chủ giảng lão sư chính là Ngọc Thanh Tiên Tông tứ giai trận sư, Nghê Hà chân quân Tô Diệu. Lại là một tôn khí vận như long, người mang xích sắc hồng vận tu tiên cường giả. Trần Bắc Vũ mới vừa đi vào giảng bài đường, ánh mắt liền bị Nghê Hà chân quân trên thân khí vận quang huy hấp dẫn. Không thể nhìn nhiều, Trần Bắc Vũ cấp tốc thu hồi ánh mắt, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Có lẽ là hắn tới tương đối sớm duyên cớ, giảng trong lớp học tu sĩ cũng không nhiều, chỉ có 21 vị, phần lớn là kim đan chân nhân cùng trúc cơ tu sĩ, liền một cái luyện khí siêu hạn tân sinh đều không có. Người kia là ai, các ngươi có ai nhận thức? Một lao sinh hơi nhíu mày, thần thức truyền âm nói. Còn có thể là ai? Hắn chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh Trần Bắc Vũ. Lý Hàng đôi mắt khẽ nâng. Tính cả tân sinh, thủy một hệ năm nay tông đệ tử tính toán đâu ra đấy chỉ có 98 vị tu sĩ, mỗi một cái tu sĩ hắn đều biết. A, có ý tứ. Nghe nói hắn khế ước chính là Hoàng Kim Lân, một cái khác lão sinh cười một tiếng. Làm sao, ngươi muốn mở mang kiến thức một chút? Cẩn thận bị tân sinh đánh mặt. Lý Hàng mắt lộ ý cười. Mèo tiên sinh ăn cá, ưu thế tại ta, ta không nhất định sẽ thua. Tưởng Hiểu Quân bị kích thích chiến ý, lui một bước tới nói, coi như thua lại có làm sao, bại bởi tân binh bảng đệ tam cũng không mất mặt. Đừng làm, trước kia tân binh bảng bài danh thứ 3 thân nguyên báo thế nhưng là có thể vượt một cái tiểu cảnh giới đánh bại tông cấp 9 lao sinh Triệu Đình, lão tưởng ngươi bây giờ đụng lên đến liền là không công mất mặt lại một cái lao sinh ý niệm trêu chọc. Cùng cao thủ giao phong lấy được cảm nộ so sánh, chỉ là mặt mũi không đáng giá nhắc tới. Tưởng Hiểu Quân ánh mắt càng phát ra kiên định. Nhìn thấy một màn này, ở đây lão sinh đều là không nói gì lắc đầu. Bình thường trêu chọc về trêu chọc, bọn hắn cũng không phải không biết hoàn mỹ trúc cơ hàm kim lượng cao bao nhiêu. Trừ sinh tĩnh tâm, Tô Diệu chân quân thanh âm cũng không ngừng cao, giống như thanh tuyển xúc miệng thạch, rõ ràng chuyển vào ở đây tông đệ tử hai màn. Trần Bắc Vũ nín thở ngưng thần, lặng lặng nghe giảng bài. Hôm nay bắt đầu bài giảng ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp, phương pháp này không phải dịch thú kỹ năng, chính là cộng sinh cộng linh, cùng tham thiên điệu tạo hóa vô thượng tiên minh diệu pháp. Tô Diệu chân quân đưa tay phải ra, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một điểm thần thức linh quang chợt hiện, trong chớp mắt hình thành một bức lưu động đồng tham cảnh quan, chiếu rọi ra một vài bức hình ảnh. Chỉ thấy nghe ánh sáng rủ xuống, mênh mông vô ngần nước biển bay lên, lộ ra một đạo kẽ nước. Kẽ nước bên trong có vô số nghe hà bọt khí bốc lên, tụ thành hình chứng quang kén. Quang kén vỏ ngoài hiện lên trong suốt sắc, chính là ngưng thực nguyên quang, mơ hồ có thể thấy được kén bên trong nằm cột do long ảnh. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại. Này long ảnh tương tự giao mà không chảo, sinh tại hư ảo, lại gõ hỏi thực tướng, đúng là thủy, một hai loại ngũ giai nguyên thú nghe hà thật ly, tản mát ra khó nói lên lời ý thế. Đồng tham chi đạo, bài ở chỗ xem. Tô Diệu chân quân thanh âm nhất biến, giống như hồng trung đại lữ, nhắm thẳng vào công pháp bản chất, nhìn qua hình dáng, dùng đồng tham thú thân thể sử tướng, trong huyết mạch ẩn chứa thiên địa đạo vân, đúc thành thiên bẩm sơ cảnh. Hai xem tính, nhìn rõ đồng tham thần hồn bản nguyên, cảm giác hắn cùng thiên địa linh cơ giao cảm chi rung động, có thể đúc thành thiên bẩm bên trong cảnh. Tam quan tâm, dĩ kỷ tâm làm gương, chiếu rọi sơ chung hai cảnh, dùng mình thần làm bút, dung hợp người, thú, thiên địa ba cảnh tại một lò, có thể đúc thành đồng tham cảnh quan cuối cùng cảnh, ngưng tụ ra đồng tham pháp tướng. Nói đến đây, Tô Diệu chân quân lộ ra mỉm cười, chúc cơ tán nhân khả quan hình dáng, tu thiên bẩm sơ cảnh, kim đan chân nhân khả quan tính, tu thiên bẩm bên trong cảnh, nguyên anh chân quân khả quan tâm, tu cảnh quan cuối cùng cảnh. Diệu pháp tại tâm, cảnh quan tự thành, ngươi đợi không được cưỡng cầu. Cảnh giới tu vi không đủ người cưỡng ép tu hành, ngược lại sẽ thương tới bản thân. Đạo âm nhiều điều, cảnh quan biến ảo, một tiết học thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Bắc Vũ nhưng lại lộ ra sở ngộ vẻ mặt. Thượng cổ chính thống tu tiên pháp sở dĩ xuống dốc, bị mượn thú tu chân thay thế, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp xuất hiện. Tiên minh tu sĩ thôi động cảnh quan gia trì, có thể mượn thiên địa đạo vận nhập thể của mình, lệnh bản thân khế ước đồng tham thú đạo hạnh thực lực trên diện rộng tăng lên, thậm chí tiến vào xem giải trạng thái, ngắn ngủi thức tỉnh mạch máu trong người cất giấu lực lượng kinh khủng, thu hoạch được huyết mạch chuyên môn đen thông, bộc phát ra viễn siêu cùng cảnh chiến lực. Tại xem giải trạng thái dưới, trên việc tu luyện cổ chính thống tu tiên pháp tu sĩ thậm chí không phải tiên minh tu sĩ địch. Không chỉ có như thế, tại hàng ngày trong tu luyện, tiên minh tu sĩ nhiều lần thôi động cảnh quan gia trì, có thể kích thích chiết xuất đồng tham thú huyết mạch, gia tốc đồng tham thú trưởng thành. Cùng lúc đó, tiên minh tu sĩ cũng có thể mượn nhờ đồng tham thú nhanh chóng trưởng thành huyết mạch trả lại bản thân, tăng lên tư chất, cảm ngộ thiên địa, nhìn thấy đại đạo, tu hành tiến độ viễn siêu trên việc tu luyện cổ chính thống tu tiên pháp tu sĩ. Kể từ đó, cho dù thời kỳ viễn cổ linh căn tư chất thấp kém, không cách nào bước lên con đường tu hành tu sĩ cũng có thể mượn nhờ đồng tham thú từng bước một thành tiểu trúc cơ kim đan, ngay cả nguyên anh hóa thần. Tu hành tốc độ không đuổi kịp, cùng cảnh chiến lực không cách nào so, lại thêm mượn thú tu chân tu sĩ tuổi thọ hạn mức cao nhất cùng cảnh giới hạn mức cao nhất đều là xa xa cao hơn thượng cổ pháp tu sĩ. Khó trách thượng cổ tu tiên pháp tại tiên minh trên họ phỉ cán web sẽ không người hỏi thăm. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ càng phát ra kiên định trong lòng nói đủ. Nam hoang tu luyện pháp chỉ thích hợp dùng để đền bù bản thân không đủ, hắn tương lai nếu là muốn kết thành kim đan nguyên anh, ngay cả vấn đạo hóa thần luyện hư, chỉ có mượn thú tu chân mới là chính đủ. Không biết rồi Tô Diệu chân quân đúc thành chính là cái gì cảnh quan. Trần Bắc Vũ mắt lộ vẻ tò mò. Chính như trên đời này không có một viên đầy đủ giống nhau như lúc lá cây, cho dù khế ước cùng một loại đồng tham thú, tu hành ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp tiên minh tu sĩ cũng sẽ không đúc thành ra đầy đủ nhất trí đồng tham cảnh quan, ngược lại khoảng cách to lớn. Lúc này, cách đó không xa Lý Hàng đống nhiên mở miệng đặt câu hỏi, xin hỏi chân quân, trúc cơ tu sĩ khó khăn đúc cảnh quan, ngài tại trúc cơ kỳ đúc thành chính là cái gì đồng tham cảnh quan? Thật ly không phải thai sinh chứng sinh, chính là thiên địa nguyên quang cùng hư không thủy tinh giao cảm biến thành. Ta coi nó ban đầu sinh, nội hư bên trong dựng sự thật lý lẽ, đúc thành cảnh quan sơ cảnh thận hà dựng ly. Các ngươi lúc nào có thể đúc ra cảnh quan sơ cảnh, môn này ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp mới là nhập môn. Tô Diệu chân quân ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, có ý riêng. Chương 216, cá chép hóa rồng chương 216, cá chép hóa rồng đồng tham cảnh quan công pháp phẩm giai cùng tu sĩ linh căn phân chia không kém nhiều, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm. Cảnh quan công pháp phẩm giai cao thấp vừa đại biểu công pháp tu tập khó khăn, cũng đại biểu tu sĩ đúc thành cảnh quan hạn mức cao nhất, nhưng không có nghĩa là cảnh quan hạ cuối. Bởi vậy, cùng cảnh quan công pháp phẩm giai cao thấp so sánh, đối với tiên minh phổ thông tu sĩ tới nói, càng quan trọng hơn ngược lại là đồng tham thú huyết mạch mạnh yếu. Nhưng đối với tiên minh tuyệt thế thiên tiêu tới nói, đồng tham thú huyết mạch cùng cảnh quan công pháp phẩm giai trọng yếu giống vậy. Cả hai đem kết hợp, xác suất cao có thể đúc ra cường hoành đến cực điểm vô thượng cảnh quan. Ngọc Thanh Tiên Tông, Thượng Thanh Tiên Tông cùng Thái Thanh Tiên Tông truyền thừa công pháp chính là Tiên Minh Thanh Danh Hiển Hách Thiên Phẩm Cảnh Quan Pháp Tam Thanh Đồng Tham Cảnh Quan Tiên Pháp. Tam Thanh Đồng Tham Cảnh Quan Tiên Pháp mật không truyền ra ngoài, uy năng không tại năm đại động thiên đồng tham cảnh quan tiên pháp phía dưới, nhưng lại có một cái khó mà coi nhẹ khuyết điểm, cái kia chính là tu luyện cánh cửa cực cao, không phải ngộ tính lịch tiên người khó mà lĩnh hội nhập môn. Không chút nào khoa trương nói, cho dù là ở trên ba tiên tông, có thể tại trúc cơ kỳ lĩnh ngộ Tam Thanh Đồng Tham Cảnh Quan Tiên Pháp tiên tiêu cũng là không tới một phần ngàn. Nghe Hà Chân Quân Tô Diệu cũng không ngoại lệ. Nàng trúc cơ kỳ tu luyện Tam Thanh Đồng Tham Cảnh Quan Diệu Pháp thất bại, chuyển tu chính là Tiên Minh Thông Dụng Địa Phẩm Công Pháp Ngự Thú Đồng Tham Cảnh Quan Diệu Pháp. Môn này địa phẩm cảnh quan diệu pháp tu hành cánh cửa khá thấp, có thể tiến vào 13 tiên tông tiên tiêu có 7, 8 phần 10 đều có thể tại trúc cơ đỉnh phong lĩnh ngộ. 7, 9 thượng tông tông đệ tử ngược lại là kém không chỉ một bậc, phần lớn yêu cầu tấn thăng kim đan chân nhân mới có thể lĩnh ngộ nhập môn. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Diệu chân quân mới có thể chú ý tới Trần Bắc Vũ. Làm tân binh trên bảng danh sách một cái duy nhất ngộ tính hai giáp tuyệt thế tiên tiêu, Trần Bắc Vũ có lẽ có cơ hội lĩnh hội Tam Thanh Đồng Tham Cảnh Quan tiên pháp. Muốn đến nơi này, Tô Diệu chân quân đầu ngón tay điểm nhẹ, trước người lưu động đồng tham cảnh quan lại lần nữa biến ảo, chiếu rọi ra một đầu rất sống động thận ly con non. Cái gọi là xem hình dáng, không phải dùng mắt xem, chính là lấy mệnh xem. Đồng tham thú thân thể vì thiên địa tạo thành đạo địa, huyết mạch tức bi văn. Mong muốn đúc thành cảnh quan sơ cảnh, các ngươi có thể dùng đồng tham thú tinh huyết làm giải bịa chi chìa khóa, lại dùng bản thân thần thức pháp lực làm minh bịa chi bút, quan tưởng ra đồng tham thú chân linh hình. Nói cuối cùng nhất đoạn nội dung, thấy ở đây đệ tử đồ có chút cảm ngộ, Tô Diệu chân quân mỉm cười, sau đó chính là tự do luyện tập thời gian, gọi tới danh tự đệ tử có thể lên đài quan tưởng đồng tham thú chân linh, ta sẽ từng cái vạch ra trong đó không đủ. Lý Hàng, Tường Hiểu Quân, Đặng Văn Phong. Tùy theo từng cái đệ tử lên đài quan tưởng hội họa ra thiên kỳ bách quái, cùng bản thân đồng tham thú tiến hóa phương hướng đại tướng đường tắt chân linh hình, Tô Diệu chân quân ánh mắt nhìn về phía hắn. Trần Bắc Vũ. Nghe được danh tự, Trần Bắc Vũ đứng dậy lên đài, từ túi linh thú bên trong lấy ra kim đản. Ùng ùng. Mới vừa xuất hiện, kim đản liền bị cách đó không xa Tô Diệu chân quân hù dọa đến, thân thể lập tức co lại đến Trần Bắc Vũ sau lưng. Có ý tứ, đầu này dị chủng hoàng kim lân lại có mấy phần giao long chi tướng. Tô Diệu chân quân hứng thú, bắt đầu hiếu kỳ Trần Bắc Vũ sẽ quan tưởng ra cái gì đồng tham chân linh. Không nhìn dưới đại học trưởng các học tỷ nhìn chăm chú, Trần Bắc Vũ quan tưởng thái huyền thủ nhất, đem bản thân thần thức ngưng tụ đến cực hạn, hồi tưởng lại lúc trước hoàn mỹ trúc cơ, thần hồn xuất khiếu nhìn thấy hình ảnh. Ông tâm tùy ý động, tại Trần Bắc Vũ hết sức chăm chú quan tưởng dưới, một gốc quán thông thiên địa tuyên cổ kiến mục chậm rãi quan tưởng thành hình, tản mát ra mấy phần mãng hoang khí cơ, nhưng không có Tô Diệu chân quân biểu hiện ra cảnh quan sơ cảnh thận hạ dựng lý như vậy lay động nhân tâm. Hoàng kim lân không phải thủy hệ linh thú, Trần Bắc Vũ làm sao quan tưởng ra một gốc kiến mục? Thủy mục cộng sinh, thủy cũng có thể là mục. Xem ra vị này ngộ tính hai giáp thiên tiêu chí hướng bất phàm. Lý Hàng lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Đồng tham cảnh quan có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đồng tham thú tương lai huyết mạch tiến hóa phương hướng. Tỷ như lúc thành đại nhật kim ố phần thế vô thượng cảnh quan tiên minh tu sĩ có thể để cho loài chim hỏa trúc đồng tham thú thông qua cảnh quan kích thích thể nội ẩn dấu huyết mạch lực lượng, từng bước một chiều trong truyền thuyết đại nhật kim ố lô sát, thậm chí cướp đoạt mặt trời quyền bính. Đúc thành tiên cương kiếm chủng táng long vô thượng cảnh quan tu sĩ có thể để cho đồng tham kiếm thú chôn cất vạn binh chứng đạo, từng bước một thức tỉnh, chiều trong truyền thuyết mai táng chân long vô thượng tiên kiếm dị biến. Đúc thành vạn lôi quỷ ngưu đạp kiếp vô thượng cảnh quan tu sĩ có thể để cho lôi loại đồng tham thú dẫn động thiên kiếp chi lực, dùng cảnh quan uy năng luyện hóa thiên kiếp uy thế, từng bước một trở thành trưởng quản lôi kiếp vạn lôi quỷ ngưu. Không chút nào khoa trương nói, mỗi một cái tiên minh tiên tiêu nằm mộng cũng nhớ muốn đúc làm ra một bộ vô thượng cảnh quan. Chỉ là vô thượng cảnh quan khó khăn đúc. Tu sĩ quan tưởng được càng nhiều, càng nghĩ muốn tạo dựng ra chấn động cổ thức này vô thượng cảnh quan, ngược lại vượt dễ dàng thất bại. Dù sao trúc cơ tu sĩ cảnh giới tu vi thấp, lần đầu tiên nghe tiết học có thể tạo dựng ra đồng tham thú bản mệnh chân linh đã là tương đối thiên tài ghê gớm. Mà trong mắt Lý Hàng, giờ phút này mong muốn một bước lên trời, quan tưởng ra đồng tham cảnh quan sơ cảnh Trần Bắc Vũ quả thực chính là không biết tự lượng sức mình biểu hiện, quá mạnh mẽ. Tô Diệu chân quân có chút ngoài ý muốn. Trúc cơ tu sĩ quan tưởng đồng tham thú bản mệnh không phải càng mạnh càng tốt, mà là muốn phù hợp thực tế. Trần Bắc Vũ quan tưởng thông thiên kiến một mặc dù có mấy phần vật bị, nhưng lại cùng dị chủng hoàng kim lân chân linh thuộc tính không hợp. Ông. Một giây sau, tại Trần Bắc Vũ bảng bạc thần thức chỉ dẫn dưới, hư ảo thông thiên kiến một cẩm vang sụp đổ, dẫn tới địa mạch của quận hóa sinh làm một đầu kết nối thiên địa, lao nhanh không chỉ ngân sắc thiên hà. Mà tại mênh mông vô ngần thiên hà bên trong, một sợi kim mang đi ngược dòng nước, nhảy lên thật cao, lộ ra một đôi uy thế vô song thẳng đứng kim long mắt. Tại mắt rồng xuất hiện trong nháy mắt, chỉnh bức cá chép hóa rồng chân linh hình bỗng nhiên tán loạn. Trần Bắc Vũ cũng là sắc mặt trắng nhợt, cảm giác thức hải trong linh đài thần thức cơ bản tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tiếp tục xem nghi tiếp. Hiển nhiên, dùng hắn hiện nay đạo hạnh tu vi còn chưa đủ dùng tạo dựng ra hoàn chỉnh cảnh quan sơ cảnh. Không sai, lần thứ nhất quan tưởng đồng tham thú chân linh liền có thể làm được loại trình độ này, ngươi có hứng thú hay không trở thành ta chân truyền đệ tử? Tô Diệu chân quân đôi mắt hơi sáng. Ngọc Thanh Tiên Tông Tiên Kiêu vô số, nàng cũng không phải là không có dạy qua ngộ tính thượng giai. Lần đầu tiên nghe tiết học liền có thể quan tưởng ra đồng tham thú bản mệnh chân linh tu tiên tiên tiêu. Nhưng cùng những cái kia chỉ nghe một lần liền có thể học được quan tưởng tiên tiêu so sánh, Trần Bắc Vũ cho Tô Diệu chân quân cảm giác nhưng là hoàn toàn khác biệt. Dùng một câu lời đơn giản sát xuất chính là Trần Bắc Vũ phong phú hơn, có sức sáng tạo. Từ bộ kia cá chép hóa rồng chân linh hình đó có thể thấy được, Trần Bắc Vũ đối vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư tạo nghệ cực sâu, mới có thể suy một ra ba. Dùng thiên thư công pháp chân ý cùng ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp lẫn nhau đem kết hợp, quan tưởng ra phù hợp bản thân công pháp cảnh quan sơ cảnh hình thức ban đầu, áp đảo ở đây rất nhiều đệ tử phía trên. xin lỗi, chân quân. Trần Bắc Vũ mặt lộ vẻ khó xử, đệ tử đã có bái sư, sư tôn làm động minh trưởng thành chân tôn. Nghe được cái này tôn hào tục danh, Tô Diệu chân quân con ngươi hơi co lại, chợt cấp tốc hồi phục tự nhiên. Chương 217, cạnh tranh chân truyền. Chương 217, cạnh tranh chân truyền. Ngự thú đồng tham cảnh quan Diệu pháp mặc dù không tệ, nhưng cũng vô pháp cùng tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp so sánh. Biết được Trần Bắc Vũ đã có bái sư, Tô Diệu chân quân lập tức mất đi tiếp tục giảng bài hứng thú. Tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp cất giữ tại Thái Nguyên Tiên giới bên trong, người trước tiên có thể dùng cảnh quan Diệu pháp đặt nền móng, đợi tu vi tấn thăng trúc cơ đỉnh phong, lại thân thỉnh tiến vào Thái Nguyên Tiên giới lĩnh hội cảnh quan tiên pháp. Nói xong câu đó, Tô Diệu chân quân thân ảnh lóe lên, biến mất đang giảng bài trong đường. Thái Nguyên Tiên giới tại Ngọc Thanh Tiên Tông 36 tiểu động tiên bên trong bài danh 3 vị trí đầu, trong đó cất giữ rất nhiều tiên tông cự phách lĩnh hội tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp lưu lại cảnh quan chân ý hình, cung cấp tiên tông hậu bối cảm ngộ tham khảo. Chỉ là tiến vào Thái Nguyên Tiên giới danh ngạch vô cùng chân quý, không phải tiên tông đệ tử chính thức, cho dù là Ngọc Thanh Tiên Tông tông 10 cấp kim đan đệ tử, cũng không có tư cách tiến vào. Nhưng Trần Bắc Vũ bất động, hắn là vị kia chân tôn đệ tử, tiến vào Thái Nguyên Tiên giới chỉ cần tu vi tấn thăng trúc cơ đỉnh phong, đánh cái thân tỉnh là đủ. Tô Diệu chân quân rời đi về sau, Trần Bắc Vũ nhận ra được chúng quanh nhìn về phía mình ánh mắt trở nên lửa nóng, thậm chí có một bộ phận đồng học ánh mắt lộ ra rõ ràng chiến ý. Đang lúc hắn quay người dự định rời đi giảng bài đường, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Niên đệ xin dừng bước." Tưởng Hiểu Quân bước nhanh về phía trước, khách khí nói, "Ta là Thủy Mộc hệ tông 7 cấp đệ tử Tưởng Hiểu Quân, tu vi trúc cơ trung kỳ, đồng tham linh thú làm diễm sát hổ. Niên đệ có hứng thú luận bàn một chút không?" Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Khí vận quang huy làm cam, chứng minh đối phương là có hy vọng kim đan người kế tục, thực lực không thể khinh thường, nhưng cùng luận bàn so sánh, Trần Bắc Vũ hiện nay càng muốn trở lại Cựu Nhạc Động phủ lĩnh hội nghiên cứu ngự thú đồng tham cảnh quan Diệu pháp. "Luận bàn liền thôi, ta kế tiếp còn có chuyện bận rộn." Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước. Nghe được Trần Bắc Vũ cự tuyệt, Tưởng Hiểu Quân lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. "Niên đệ mời chậm." Tưởng Hiểu Quân thôi động thuật pháp, ngăn ở Trần Bắc Vũ phía trước, "Một lần luận bàn mà thôi, rất nhanh liền có thể kết thúc, phiền phức niên đệ thưởng một cái mặt." Tu sĩ khác bị cự tuyệt sẽ quả quyết từ bỏ, nhưng Tưởng Hiểu Quân bất động. Hắn xuất thân chân tôn quý tộc tứ diễm tưởng gia, là Ngọc Thanh Tiên Tông có tên khiêu chiến cuồng. Vì khiêu chiến tiên tiêu, hắn thậm chí không thèm để ý bản thân ra mặt. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, nhìn cũng không nhìn Tưởng Hiểu Quân một mắt, trực tiếp thôi động tung đảo đạp hư rời đi. Nhìn qua Trần Bắc Vũ biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Tưởng Hiểu Quân sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Cùng là trúc cơ trung kỳ, hắn lại bị một cái mới vừa vào tông niên đệ không lọt vào mắt. Cho dù Trần Bắc Vũ là hoàn mỹ trúc cơ tu sĩ, cũng là có chút cuồng vọng. "Quên đi thôi, Ngọc Thanh Tiên Tông tiên tiêu còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết trêu chọc hắn." Lý Hàng mở miệng quyến nhủ. Trần Bắc Vũ tương lai bất khả hạn lượng, cũng liền Tưởng Hiểu Quân loại này cố chấp chiến đấu cũng sẽ vì luận bàn mà đi khiêu khích. Thật khiến người ta thất vọng, cái gọi là tân binh bảng đệ tam bất quá là cái hèn nhát mà thôi. Tưởng Hiểu Quân tức giận nói. Nghe nói như thế, Lý Hàng trái tim nhảy một cái, không có rồi tiếp tục khuyến cáo tâm tư, bước nhanh rời đi giảng bài đường. Hảo luôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Trần Bắc Vũ thế nhưng là hóa thần chân tôn đệ tử, chỉ dùng một tiết học thời gian liền để nghe Hà chân quân thưởng thức, mở miệng thu làm đồ tuyệt đỉnh thiên tài. Lý Hàng có thể không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Trần Bắc Vũ trở mặt, vậy căn bản không đáng. Trở lại Phù Diêu cư, Cựu Nhạc Động phủ. Trần Bắc Vũ đầy đủ đắm chìm ở ngự thú đồng tham cảnh quan Diệu pháp tu hành. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian trôi qua. Tùy theo thần thức pháp lực vận chuyển, Trần Bắc Vũ trước mắt hư không chậm rãi phát họa ra một bộ cá chép hóa rồng chân linh hình. Cùng lúc trước so sánh, chân linh hình bên trong kim sắc ngư long linh tính khá cao, giống như hiện thực tạo vật giống như duy diệu duy xinh đẹp, ngay cả kim đản nhìn đô có một loại đang soi gương ảo giác. Nín thở ngưng thần, vận chuyển thiên thư. Vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ điều khiển cá chép hóa rồng chân linh hình, đem kim đản đầy đủ bao phủ. Ùng ùng. Kim đản mắt lộ ngạc nhiên. Tắm rửa tại chân linh hình phía dưới ánh sáng, nó lại có một loại phiêu phiêu dục tiên thoải mái dễ chịu cảm giác. Một khắc đồng hồ về sau, cảm nhận được cái kia cổ thoải mái dễ chịu cảm giác đống nhiên biến mất, kim đản không nhịn được lộ ra khát vọng ánh mắt. Cảm giác như thế nào? Trần Bắc Vũ sắc mặt hơi tái, ý niệm hỏi. Chân linh hình mặc dù chỉ là cảnh quan sơ cảnh hình thức ban đầu, nhưng cũng có một ít chất xuất đồng tham thú huyết mạch, gia tốc trưởng thành hiệu quả. Ùng ùng. Pháp lực tinh thuần một ít. Nghe được câu trả lời này, Trần Bắc Vũ trong mắt đồng thời không vẻ ngoài ý muốn. Huyết mạch rèn luyện nhỏ không thể thấy, không có pháp lực biến hóa như vậy rõ ràng. Lại thêm chân linh hình hiệu quả kém xa thiên bẩm sơ cảnh, kim đản không phát hiện được huyết mạch chiết xuất cũng rất bình thường. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ vận chuyển thái huyền thủ nhất, thẳng đến tinh khí thần khôi phục viên mãn, hắn mới thôi động thập phương chi môn trở lại Nam Hoang. Trần Bắc Vũ rất rõ ràng mình bây giờ thiếu hụt. Hắn sở dĩ không có lĩnh hội ngự thú đồng tham cảnh quan Diệu pháp thành công, đem chân linh hình hóa thành cảnh quan sơ cảnh, kém không phải nội tính, mà là cảnh giới tu vi tài nguyên. Mượn nhờ lượng rồi giá hàng khác biệt cùng tài nguyên khác biệt, hắn có thể dùng so sánh trả giá thật nhỏ cướp lấy đến thỏa mãn chính mình tu hành đến trúc cơ đỉnh phong tài nguyên, tỉ như cạnh tranh chân truyền. Trận pháp điện, đường chủ tu luyện độc phủ. Vân Diệp Thư thả ra trong tay trận bàn, ánh mắt ngạc nhiên. "Sư tỷ, có cái gì không đúng sao?" Trần Bắc Vũ nói. "Không có, dựa theo tông môn quy củ, tấn thăng trúc cơ danh sách đệ tử xác thực có tư cách tranh đoạt chân truyền chi vị." Vân Diệp Thư thu hồi ánh mắt, đè nén xuống nội tâm kinh ngạc. "Tình huống như thế nào? Trần sư đệ mới vừa tấn thăng trúc cơ liền có thể làm cho nàng cảm nhận được một ít uy hiếp. Phải biết, cho dù là đối mặt ba vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ liên thủ, Vân Diệp Thư dựa vào trận pháp tạo nghệ cũng có thể bình yên rút đi, thậm chí đánh giết một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Nắm giữ thực lực thế này, khó trách Trần sư đệ bỗng nhiên động lên cạnh tranh chân truyền chi vị suy nghĩ. Trần sư đệ, bế quan tiếp cận tháng tư thời gian, ngươi bây giờ là tu vi gì? Vân Diệp Thư thử dò xét nói. Trúc cơ trung kỳ. Trần Bác Vũ thực sự nói. Trên người hắn có Giang sư huynh đưa tặng ngọc thanh phục ma đen lục, có thể tại Nam Hoang buộc phát ra nguyên anh một kích. Sở dĩ hắn hiện nay không cần quá ẩn tàng, có thể thỏa thích biểu hiện ra bản thân tiên phú tài tình đi tranh đoạt chân truyền chi vị. Tông môn cao tầng nếu là dốc sức bồi dưỡng hắn, Trần Bắc Vũ tự nhiên sẽ lựa chọn có qua có lại, trong tương lai dẫn đầu Kính Nguyệt Tông trở thành địa diễn cảnh ngũ đại phái chi thủ, thậm chí độc bá Nam Hoang vực. Nhưng nếu là tông môn cao tầng đối với hắn động lên ý đồ xấu, Trần Bắc Vũ cũng không để ý dùng lôi đình thủ đoạn đánh nát những cái kia ý nghĩ sang vậy. Không phải Trần Bắc Vũ bành trướng, tại tông môn lão tổ không xuất quan tình huống dưới, cầm trong tay tiên minh tứ giai đen lục hắn chính là hàng thật giá thật kim đan đệ nhất nhân. Đáng tiếc bực này bảo vệ tính mạng đại sát khí chỉ có thể động dụng 3 lần. Nghe được, Vân Diệp Thư trong lòng hơi rung, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo dị sắc. Mới vừa trúc cơ thành công liền có thể đem cảnh giới nhất cử đẩy tới trúc cơ trung kỳ, Trần Tử Ngang căn cơ có thể nghĩ đến cỡ nào hùng hậu, có lẽ có thể cùng tông môn đệ tam lão tổ so sánh. Trúc sư tỷ ánh mắt thật sự là doan người. Trần sư đệ, cạnh tranh chân truyền sự tình tạm thời không đổi. Vân Diệp Thư nở nụ cười xinh đẹp, ngươi nhưng có biết sư tôn Kim Đan Tôn Hảo? Đương nhiên biết được, sư tôn là địa diễn cảnh đệ nhất Kim Đan, Tôn Hảo đa bảo chân nhân. Trần Bắc Vũ nói. Vân Diệp Thư gật gật đầu, nói ra nhường Trần Bắc Vũ vô cùng giật mình lời nói. Chương 218, khí đan chi pháp chương 218, khí đan chi pháp chúc mừng sư đệ trúc cơ, sư tôn đối môn hạ đệ tử từ trước đến nay khẳng khái. Vân Diệp Thư nói khẽ, tân tấn trúc cơ tu sĩ có thể để cho sư tôn hỗ trợ chế tạo riêng một kiện tam giai pháp bảo. Nghe được câu này, Trần Bắc Vũ có chút kinh ngạc. Tam giai pháp bảo là kim đan chân nhân chuyên dụng bảo khí, cho dù sư tôn là địa diễn cảnh tiếng tăm lừng lẫy tam giai thượng phẩm luyện khí sư, mong muốn luyện ra một kiện tam giai pháp bảo cũng cần đại lượng thời gian. Do mình độ người, đổi lại là Trần Bắc Vũ, hắn coi như về sau thu đồ đệ, cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy thời gian tu luyện vì đệ tử chế tạo pháp bảo, rằng kia thực tế cái được không bù đắp đủ cái mất. Luyện chế pháp bảo tài liệu phí tổn yêu cầu tự chịu. Vân Diệp Thư nhắc nhở, sư đệ tại kết đan phía trước tiên có thể gom góp một chút tam giai bảo khoáng, như là vận khí tốt thu hoạch đến một viên tứ giai đen mỏ, dùng sư tôn luyện khí tạo nghệ, luyện ra tam giai pháp bảo thượng phẩm cơ bản không nói chơi. Thì ra là thế, đáng tiếc ta hiện trên tay không có thích hợp tam giai bảo khoáng. Trần Bắc Vũ con mắt hơi sáng. Tiên minh tam giai pháp bảo mặc dù hơn xa Nam Hoang pháp bảo, nhưng cũng có một cái tai hại, cái kia chính là thủ tục rườm rà, hẹn trước xếp hàng thời gian thật dài. Bởi vì tiên minh cao tầng đề xướng tiết kiệm tu tiên khoáng thạch tài nguyên, thậm chí chuyên môn nghiên cứu ra có thể thay thế bản mệnh pháp bảo huyền khí đồng tham hóa binh bí pháp. Không chút nào khoa trương nói, nếu như tính luôn yêu cầu thông qua xét duyệt mua sắm bảo khoáng quá trình, lại thêm luyện khí thời gian, tại tiên minh trên họp phỉ cả website mua sắm tam giai pháp bảo kim đan chân nhân ít nhất phải chờ đợi 10 năm. Có kim đan chân nhân thậm chí cần chờ đợi 100 năm mới có thể cầm tới đo thân mà làm tam giai pháp bảo. Dân ra, một bộ phận tiên minh kim đan tình nguyện lĩnh hội đồng tham hóa binh bí pháp, cũng không nguyện ý làm rườm rà thủ tục, tại tiên minh trang web chính thức mua sắm chuyên môn tam giai pháp bảo, thân phận địa vị cao quý người ngoại lệ. Không đổi, sư đệ có thể từ từ sẽ đến, tại trước kết đan gom góp bảo khoáng liền được. Vân Diệp Thư cười một tiếng. Trần Bắc Vũ nghe ra sư tỷ thâm ý, khiêm tốn thỉnh giáo vì sao nhất định phải tại kết đan phía trước gom góp tam giai bảo khoáng. Sư tôn có một môn kết đan bí pháp, tên là Chấn Đạo Dung Lâu Khí Đan Pháp, có thể mượn tam giai bản mệnh pháp bảo chi lực, tại kết đan thời điểm cưỡng ép ngưng kết ra một sợi bất hủ kim tính, để cao hai thành kết đan xác suất. Lại thêm tam giai thượng phẩm bảo đàn kim khuyết đan cùng một chỗ sử dụng, có thể đem kết đan xác suất tăng lên tới 5 thành. Nghe được, Trần Bắc Vũ lập tức hứng thú. Tiên minh còn nhiều phổ thông kết đan bí pháp cùng kết đan tâm đắc, nhưng hắn lại chưa từng nghe qua loại này dùng bản mệnh pháp bảo ngưng kết bất hủ kim tính phương thức. Phải biết, trúc cơ tu sĩ sở dĩ thái ấp sát tinh khí rèn luyện pháp lực, không ngoài chính là vì mượn nhờ tiên thiên địa mạch chi tinh cấp lấy đến một ít bất hủ kim tính, dùng pháp lực hôn nguyên như nhất, nắm giữ một ít bất hủ đặc tính. Dưới loại tình huống này, không có trúc cơ tu sĩ sẽ ghét bỏ bản thân ngưng tụ bất hủ kim tính nhiều, ngược lại sẽ ngại ít bản thân ngưng tụ bất hủ kim tính quá ít. Huống chi Trần Bắc Vũ có được là hoàn mỹ đạo cơ, tương lai mong muốn kết đan thành công, yêu cầu cô đọng càng nhiều bất hủ kim tính, mới có thể thành tựu nhất phẩm kim đan, ngay cả tôn hào kim đan. Sư tỷ, làm sao có thể đủ thu hoạch đến môn này Trần nói dung lâu kim tính khí đan pháp, yêu cầu điểm cống hiến hối đoái. Trần Bắc Vũ không kịp chờ đợi nói. Nhìn thấy sư đệ phản ứng, Vân Diệp Thư cũng không cố ý bên ngoài. Lúc trước nàng biết được môn bí pháp này phản ứng cũng cùng Trần sư đệ không khác nhau chút nào, kìm nén không được trong lòng kích động. Không cần điểm cống hiến, theo sư môn lệ cũ, đợi sư đệ gom góp thỏa mãn rèn đúc tam giai pháp bảo bảo khoáng, sư tôn liền sẽ ban thưởng môn này kết đan bí pháp. Nói đến đây, Vân Diệp Thư từ trong nhận chứa đổ lấy ra cùng một chỗ ngọc giản bóp nát, hiện nay ta liền hướng sư tôn báo cáo ngươi tấn thăng trúc cơ tin vui. Vâng. Tại ngọc giản nghiền nát sát na, một cỗ vô cùng mênh mông, giống như mặt trời giáng lâm thần niệm pháp thân bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này không giống ngày xưa, đối mặt kim đan thần niệm pháp thân, dùng Trần Bắc Vũ bây giờ tu vi đã có thể làm được lạnh nhạt tự nhiên, mà không phải cùng trước kia bình thường, thân thể không thể động đậy, liền liền hô hấp đô không thể làm chủ. Bái kiến sư tôn. Trần Bắc Vũ cùng Vân sư tỷ hướng về cao hai trượng hư ảnh chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ. Trúc Thiệu Nguyên trên người mặc một bộ huyền hắc đạo bào, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo một ít ôn hòa cùng hiếu kỳ, không có một chút sư tôn giá đỡ. Nguyên nhân không gì khác, Trần Tử Ngang 20 tuổi siêu hạn trúc cơ, tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ hàm kim lượng quá cao. Như đổi thành một cái tiềm lực hữu hạn trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Trúc Thiệu Nguyên căn bản không để vào mắt. Loại tu vi này yếu đuối không chịu nổi trúc cơ tu sĩ thậm chí không cần bản tôn xuất thủ, chỉ cần thần niệm pháp thân giáng lâm liền có thể nhẹ nhõm một chỉ nghiền chết. Nhưng Trần Tử Ngang không giống, ngắn ngủi mấy năm thời gian liền có thể tu luyện thất chuyển chu thiên luyện khí pháp tấn thăng trúc cơ trung kỳ, mặc kệ trên người này cất giấu cái gì bí mật, đâu có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tương lai hoàn toàn có thể trở thành Kính Nguyệt Tông Kim Đan trưởng lão, cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí có cơ hội trưởng giang sóng sau đè sóng trước, đem hắn người sư tôn này nhất cử siêu việt, trở thành danh chấn địa diễn cảnh nguyên anh chân quân. Có sao nói vậy, cái này Trần Tử Ngang bề ngoài khí chất tu vi thiên phú đều là thượng giai, tỉ mỉ nghĩ lại, cùng ta cái kia khuê nữ ngược lại là xứng, có lẽ có thể ký kết một phen lương duyên. Trúc Thiệu Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Trần Bắc Vũ sắc mặt không tiêu ngạo không tự ti, tùy ý sư tôn ánh mắt xem kỹ bản thân. Những năm này ta một mực tại bên ngoài tuần tra tông môn tương thổ, hoàn mỹ chỉ điểm ngươi. Trúc Thiệu Nguyên mắt lộ vẻ tán thưởng, thẳng thắn nói, dù vậy, ngươi cũng có thể tiến cảnh phi tốc, xem ra trên người ngươi ẩn giấu đi không ít bí mật. Thấy Trần Tử Ngang sắc mặt khác thường, Trúc Thiệu Nguyên khoát tay áo, hời hợt nói, không cần giải thích, mặc kệ ngươi là chân quân chuyển thế, thiên phú xuất chúng, vẫn là lồng ngực có dấu sơn hải, thân phụ chân quân chuyển thừa, ta đô vô ý tìm kiếm bí mật trên người của ngươi, chỉ để ý ngươi đối tông môn cách nhìn. Không có Kính Nguyệt Tông, liền không có hiện tại đệ tử. Trần Bắc Vũ xuất phát từ nội tâm nói, cá nhân cố gắng tuy trọng yếu, nhưng cũng không thiếu được bình đại tương trợ. Nếu như hắn không có tiến vào Kính Nguyệt Tông, mà là vì cẩn thận lý do, trở thành Nam Hoang năm không tán tu, chỉ sợ thi đại học kết thúc chỉ có thể cùng Từ Tử Tình đồng dạng bái nhập 79 tự tông, mà không phải bên trên 3 tiên tông, chớ nói chi là hoàn mỹ luyện khí trúc cơ. Rất tốt. Trúc Thiệu Nguyên gật gật đầu. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Trần Tử Ngang không có nói sai, mà là chân tình bộc lộ. Mà Trúc Thiệu Nguyên cũng không có lừa gạt đệ tử ý tứ. Hắn xác thực không có coi trọng Trần Tử Ngang trên thân bí mật, chớ nói chi là sinh lòng ý nghĩ sang bậy. Bởi vì cái được không bù đắp đủ cái mất. Một là cướp đoạt đệ tử cơ duyên làm trái hắn tu hành lý niệm, dù cho có thể thuận lợi cướp đoạt tới tay, cái kia phần cơ duyên cũng không chính xác hắn hữu ích. Hai là Trần Tử Ngang thần thức tăng trưởng tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nhường Trúc Thiệu Nguyên cảm thấy kiêng kỵ. Phải biết, lần thứ nhất gặp mặt, Trúc Thiệu Nguyên còn tưởng rằng Trần Tử Ngang là cái thần thức tâm tính tư chất không tệ người kế tục, đáng giá bồi dưỡng. Nhưng lần này gặp mặt, Trúc Thiệu Nguyên ngạc nhiên phát hiện Trần Tử Ngang thần thức cường độ vậy mà chỉ so với hắn kém một bậc, có thể so với Kim Đan chân nhân. Đây là khái niệm gì? Hồi tưởng lại trong cổ tịch ghi lại nội dung, Trúc Thiệu Nguyên hoài nghi Trần Tử Ngang rất có thể là Nguyên Anh chân quân, ngay cả là mang theo túc tuệ chuyển thế hóa thần chân tôn. Chương 219, chân quân bí cảnh chương 219, chân quân bí cảnh cũng chính bởi vì vậy, Trúc Thiệu Nguyên trong lòng thậm chí sinh ra một cái hắn cảm thấy có chút buồn cười phỏng đoán. Coi như hắn hiện nay thật xuất thủ, cũng không nhất định có thể bắt được Trần Tử Ngang. Ngược lại có khả năng bước đi một cái tiền đồ vô lượng, có hy vọng nâng lên tông môn bề ngoài, thậm chí dẫn đầu tông môn quật khởi tuyệt thế thiên tiêu. Bởi vì Trần Tử Ngang biểu hiện quá bình tĩnh đến Trúc Thiệu Nguyên trong lòng đô nổi lên một chút gợn sóng, hoài nghi mình đệ tử trên thân cất giấu một chút Nguyên Anh chân quân mới có thể có được sát chiêu thủ đoạn hoặc đặc thù bỏ chạy thủ đoạn. Thôi, Trúc Thiệu Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Đối Kính Nguyệt Tông tới nói, một cái có hy vọng thành tựu Nguyên Anh chân quân, đối tông môn có lòng cảm mến thiên tiêu tu sĩ giá trị muốn xa cao hơn nhiều một phần khả năng tồn tại chân quân truyền thừa. Nói trắng ra, chính là động thủ phong hiểm cùng lợi ích đồng thời không ngang nhau. Cho dù nhìn ra đệ tử thân hơn mấy phần bí mật, Trúc Thiệu Nguyên cũng không muốn mạo hiểm. Ông, Trúc Thiệu Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba bôi kim mang đống nhiên rơi xuống Trần Tử Ngang tay bên trong. Kim mang tiêu tán, Trần Bắc Vũ mở ra lòng bàn tay vừa nhìn, phát hiện là một cái linh tính khá cao kim châm cùng hai cái ngọc giản. Này châm là vì sư tự tay luyện chế duy nhất một lần pháp bảo đại hoang kiếp châm, trong đó phong tồn lấy đại hoang kiếp viêm. Dùng thân thức thôi động có thể bộc phát ra kim đan sơ kỳ một kích, thời hạn có hiệu lực làm trăm năm, thích hợp dùng để hộ thân, cũng coi là vi sư chúc mừng ngươi tấn thăng trúc cơ lễ vật. Một cái ngọc giản ghi chép kết đan bí pháp chấn đạo dung lô khí đan pháp, trong đó ẩn chứa vi sư đối luyện khí nhất đạo cảm ngộ. Một cái ngọc giản khác là vi sư truyền tức phụ, về việc tu hành có cái gì không hiểu có thể tùy thời hỏi thăm tại ta. Trúc Thiệu Nguyên ôn hòa nói, tu sĩ tầm thường yêu cầu làm tông môn xuất sinh nhập tử phương có thể thu được ban thưởng, nhưng thiên tài lại hưởng có không đồng dạng đãi ngộ. Vì lôi kéo Trần Tử Ngang, đề cao đệ tử đối tông môn lòng cảm mến, Trúc Thiệu Nguyên không ngại xuất ra một chút tu tiên tài nguyên thi ân. Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Trần Bắc Vũ cúi người hành lễ, mặt lộ vẻ cảm kích. Không cần đa lễ, thật tốt tu luyện, sớm ngày kết đan. Trúc Thiệu Nguyên khẽ gật đầu, thần niệm pháp thân hóa thành một đạo kim mang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Vân Diệp Thư khẽ cười nói, sư tôn thật sự là bất công, năm đó ta tấn thăng trúc cơ, sư tôn thế nhưng là không có cái gì ban thưởng. Vân sư tỷ, ngươi khi đó chế tạo là pháp bảo gì? Trần Bắc Vũ nói sang chuyện khác, tam giai trận đồ pháp bảo treo ưu khóa đan trôn cất hải đại từng trận cờ. Vân Diệp Thư ngữ khí ôn hòa, sư đệ nếu như muốn cày sâu tại trận đạo, cũng có thể lựa chọn luyện chế trận đồ pháp bảo. Đúng rồi, nói lên trận pháp, Trần sư đệ có thể đã nhớ kỹ môn kia tam giai luyện thi tả trận. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Việc này ta xin phép qua sư tôn. Sư tôn đối cố kia tam giai kim giáp thi không có hứng thú, ước điện chủ ngược lại là hứng thú có phần nồng, quyết định xuất thủ hàng ma. Trần Bắc Vũ con mắt hơi sáng, sư tỷ, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Lúc đầu ta đã cùng ước điện chủ thương lượng xong xuất phát thời gian. Vân Diệp Thư lông mày nhẹ trao lại, nhưng ước điện chủ hai ngày trước đông nhiên truyền tin nói có chuyện gấp, yêu cầu sửa đổi thời gian. Bút hồng, bút hồng. Đúng lúc này, ngoài động phủ truyền đến hai tiếng chấn động thiên địa, lệ tu sĩ tâm thần thanh minh vang dội trung vang. Kim trung hai vang, chẳng lẽ lại có đại sự phát sinh? Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt. Hắn đọc thuộc lòng tông môn luật pháp, biết được tông môn Kim Trung có 5 vang. Kim Trung 1 vang là tông môn khai sơn thu đồ đệ ngày. Kim Trung 2 vang là tông môn trúc cơ tu sĩ lệnh triệu tập. Kim Trung 3 vang là ngoại địch xâm lấn, tông môn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, triệu tập kim đan chân nhân hồi tông. Kim Trung 4 vang thì là ngũ đại phái lẫn nhau chính phạt, tình hình chiến đấu cháy bỏng, tông môn có kim đan chân nhân vẫn lạc. Kim Trung 5 vang thì là tông môn đến nguy cấp tổn vòng chi thu, hoán tỉnh lão tổ xuất quan. Đi thôi, Trần sư đệ. Vân sư tỷ đứng dậy nhìn về phía ngoài động phủ chủ mạch phương hướng, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Tông môn pháp lệnh như núi, hết thể nghe được tiếng chuông trúc cơ tu sĩ đều phải tiến về chủ mạch lắng nghe kim đan trưởng lão pháp chỉ. Cho dù là thân phận cao quý, có hy vọng kết đan chân truyền đệ tử cũng không ngoại lệ. Chỉ có tuổi thọ gần như khô kiệt, mở ra động phủ đại trận, bế tử quan để cầu đột phá trúc cơ tu sĩ có thể không nhìn kim trung hai vang. Vân Diệp Thư có loại dự cảm, ước điện chủ sở dĩ lâm thời sửa đổi kế hoạch, có lẽ cùng hôm nay kim trung hai vang sự tình có quan hệ. Kính nguyệt chủ phong, trưởng lão điện. Một vị tóc dài tối y, lông mày xương như kiếm giống như lăng lệ, đôi mắt đặt hạt chu sa nốt rồi nhỏ khí khái hào hùng nữ tu lặng lặng nhìn về phía ngoài điện thương khung lít nha lít nhít đột quang. Người này đúng là tông môn tam trưởng lão, trận pháp điện điện chủ, khoảng cách tứ giai trận sư cách chỉ một bước quốc thủy giao. Nội môn đệ tử 5000, cũng không biết lần này chân quân bí cảnh thăm dò sẽ có bao nhiêu trúc cơ tu sĩ vẫn lạc. Quốc thủy giao thở dài. Chân quân bí cảnh nguy cơ từ phía, cho dù là tu sĩ kim đan tiến vào đâu có lúc nào cũng có thể vẫn lạc, huống chi một chút tu vi thấp kém trúc cơ tu sĩ. Làm tông môn quên mình phục vụ, vốn là những này trúc cơ đệ tử trách nhiệm. Một vị tóc dài tối y, dung mạo thanh thuần, giống như 28 phương hoa thiếu nữ kim đan trưởng lao che miệng cười khẽ. Quốc thủy giao liếc tư thế làm ra vẻ ngọc chiêu rời một mắt, không nói gì. Lần này Thanh Mục Tông phát hiện bí cảnh bên trong hư hư thực thực tiên diễn chân quân lưu lại truyền thừa y bát, mới sẽ kinh động nàng cùng Ngọc trưởng lão. Thiên diễn chân quân chính là 6.800 năm trước thanh danh hiển hách tứ giai thượng phẩm trận sư, tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Loại cấp bậc này chân quân đại tu sĩ, cho dù phóng nhãn toàn bộ Nam Hoang vực cũng là nổi tiếng bên ngoài tu tiên cường giả, ngay cả năm đó Nam Hoang đại phái cũng không muốn tùy ý đắc tội. Chỉ vì Thiên diễn chân quân là tán tu xuất thân một mình, không ràng buộc, một khi nổi điên, chỉ có hóa thần chân tôn xuất thủ mới có thể vô hại để chết. Nhưng dù cho như thế, vực này tu vi cao thâm chân quân đại tu sĩ cuối cùng vẫn là gánh không được Tuế Nguyệt ăn mòn, khi tọa hóa trước đó đặc biệt lưu lại một phần truyền thừa. Ngọc trưởng lão, ngươi cảm thấy tòa kia chân quân bí cảnh bên trong thật sự có kết anh đan cùng Thiên diễn chân quân trận pháp truyền thừa sao? Quốc thủy giao luôn cảm thấy không đúng. Ai biết được? Ngọc chiêu rời nghiêm mặt nói. Thiên diễn chân quân người này làm việc vừa chính vừa tà, khó mà phỏng đoán, hắn lưu lại truyền thừa vừa có thể là khó được cơ duyên, cũng có thể là tính toán hậu bối cả bẫy. May mắn Thiên diễn chân quân khi tọa hóa trước đó bố trí tứ giai thượng phẩm đèn trận, hạn chế tiến vào bí cảnh người tu vi tại trúc cơ tầng thứ. Không phải vậy các nàng những này quyền cao chức trọng kim đan trưởng lão liền muốn cùng mặt khác tứ đại phái kim đan chân nhân cùng một chỗ hạ tràng chém giết, tranh đoạt chân quân bí cảnh truyền thừa cùng tài nguyên, mà không phải lã vọng vung cần, yên lặng chờ môn hạ trúc cơ đệ tử quyết ra thắng bại, duy trì trên mặt nội trật tự. Kính nguyệt chủ phong, tu hành quảng trường. Trần Bắc Vũ cùng Vân sư tỷ từ phi thuyền linh khí bên trên hạ xuống, nhìn xem trung quanh trúc cơ tu sĩ trên đỉnh đầu lấp lóe khí vận quan huy, Trần Bắc Vũ không nhịn được sinh lòng cảm khái. Tông môn không hổ là địa diễn cảnh ngũ đại phái một trong, ở đây trúc cơ tu sĩ chí ít có 2000 người, khó trách tông môn kim đan chân nhân có thể đợi đợi không dứt. Yên lặng. Đúng lúc này, kim đan trưởng lão âm thanh âm vang lên, huyên áo tu hành quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh im lặng. Chương 220, tông môn trọng thưởng chương 220, tông môn trọng thưởng Trần Bắc Vũ thuận lấy thanh âm đến chỗ nhìn lại, chỉ gặp trưởng lão trước điện đi ra một vị tóc dài tố ý tuổi trẻ thiếu nữ. Hắn thanh âm như sấm, toàn thân tản mát ra lệnh trúc cơ tu sĩ cảm thấy không rét mà run cường hành khí cơ. Cố này khí cơ không là đối phương tận lực phát ra pháp lực thần thức uy áp, mà là đến từ sinh mệnh cấp bậc khoảng cách. Nghiêm ngặt đi lên nói, cô động bất hủ pháp lực kim đan chân nhân đã có không thể xem như người, mà là đi giả tu chân, càng cao hơn một cấp sinh mạng thể, là một cái khác vĩ độ tồn tại. Vực này tồn tại như là cố ý khống chế khí cơ, thậm chí có thể trực tiếp chấn sát trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Huống chi đứng tại trưởng lão điện phía trước kim đan trưởng lão chính là phụ lục điện điện chủ Ngọc Chiêu rời, tại ngũ đại phái kim đan chân nhân bên trong cũng là số một số hai cường giả, bị địa diễn cảnh tu sĩ tôn xưng là phù đồ chân nhân. Có thể Trần Bắc Vũ lại tại vị này thanh danh hiển hách kim đan trưởng lao trên đỉnh đầu nhìn thấy hiện lên ô vân ngập đầu chi thế, đem kim sắc khí vận đều che giấu chẳng lành kiếp khí. Thật là khủng khiếp ách tức giận. Trần Bắc Vũ trong lòng run lên. Có thể có được như thế chẳng lành khí vận, vị này kim đan trưởng lao hoặc là đứng trước tuổi thọ đại nạn, hoặc là đứng trước đại kiếp. Ngọc trưởng lao có thể vượt qua trận này đại kiếp ngược lại cũng dễ nói, như độ không qua đi, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cái này chẳng lành ách tức giận chẳng lẽ lại cùng hôm nay triệu tập kim trung sự tình có quan hệ. Trần Bắc Vũ lại lần nữa liếc nhìn chung quanh trúc cơ tu sĩ một mắt, thở dài một hơi. Nếu là tông môn thật có đại kiếp giáng lâm, xuất hiện nhường kim đan chân nhân vẫn lạc đại sự, ở đây trúc cơ đệ tử cần phải từng cái đô đầu đỉnh tinh hồng ách tức giận, mà không phải khí vận quang huy vẫn như cũ lộng lẫy. Không có để ý phía dưới đệ tử tôn sùng ánh mắt, Ngọc Chiêu rời trầm giọng nói, 4 tháng trước, rất nhiều tinh tịch diệt thiên tượng giáng lâm, thiên cơ đại biến, kéo theo một tòa nguyên anh thật cảnh phá hư xuất thế. Này bí cảnh chính là 6.0005 phía trước thiên diễn chân quân binh giải tọa hóa di phủ. Lão tổ thôi diễn thiên cơ, suy tính đưa ra chỗ tọa hóa có tứ giai bản mệnh huyền bảo thiên diễn tinh đấu bản che đậy thiên cơ. Bố trí xuống đại trận, cấm chỉ chân quân chân nhân tiến vào. Chỉ có trúc cơ tu sĩ có thể tiến vào thiên diễn thật cảnh, bằng không bí cảnh liền sẽ tại đại trận uy năng hạ tự hủy. Cho nên, phục lao tổ pháp chỉ, lấy kính nguyệt, huyết hải, hàn thủy, Nguyên Đình, Lưu Thương cùng Không Tuyển sáu mạch chân truyền đệ tử, các lĩnh nội môn trúc cơ tinh huệ, tại bản chân nhân cùng cựu cung chân nhân dẫn đầu dưới, tiến vào thiên diễn thật cảnh, cùng Huyền Kiếm Các, Thanh Ngục Tông, Phần Viêm Tông, Trọng Kim Tông chân truyền đệ tử tranh đoạt chân quân truyền thừa. Nói đến đây, Ngọc trưởng lão tay áo bên trong bay ra lục đạo ngọc phù quang chui vào sáu vị chân truyền đệ tử mi tâm. Chư vị chân truyền tài nghệ chắc tuyệt, ai có thể tại bí cảnh bên trong cầm tới chân quân truyền thừa Huyền Bảo Thiên Diễn tinh đấu bản, hoặc tứ giai kết anh huyền đan, ai liền có thể trở thành đương đại chân truyền thứ nhất, thu hoạch được một phần thượng phẩm địa sát tinh khí, ba mai vàng khuyết bảo đàn cùng tam truyền khí nguyên đan số lượng, trở thành Tính Nguyệt Tông tông chủ người ứng cử. Có trọng thưởng tất có dụ vu. Nghe nói như thế, sáu vị sáu mạch chân truyền đệ tử mặt không đổi sắc, quảng trường trúc cơ tu sĩ thì là có chút ngồi không yên, nghị luận ầm ĩ có ba mai vàng khuyết bảo đàn cùng tam truyền khí nguyên đan có thể phục dụng, liền xem như một đầu trúc cơ đỉnh phong heo cũng có thể tấn thăng kim đan. Không thích hợp, dĩ vãng cũng không phải là không có nguyên anh thật cảnh phá hư xuất thế, tông môn nhận lời đãi ngộ nhưng không có như thế phong phú. Không sai, đãi ngộ vượt phong phú, chứng minh tòa kia thiên diễn thật cảnh càng nguy hiểm. La Cực, ta nhìn vị kia thiên diễn chân quân hơn phân nửa là nguyên anh đại tu sĩ, không phải vậy tông môn cũng không trở thành hạng như thế vốn gốc. Chân quân đại tu sĩ, cái này nhóm cường giả chỗ tọa hóa như thế nào chúng ta trúc cơ tu sĩ có thể ngấp nghé? Buồn cười, tu tiên chi đạo ở chỗ tranh, nếu là có thể tranh đến chân quân truyền thừa, chúng ta chẳng phải là kết đan có hy vọng? Nghe lấy trung quanh tu sĩ đàm luận, Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, hứng thú. Thiên diễn thật cảnh cấm chỉ nguyên anh chân quân cùng kim đan chân nhân tiến vào, vậy hắn chẳng phải là giống như vô địch tồn tại? Phải biết, hắn cùng kim đan liên thủ thúc dục cá chép hóa rồng chân linh hình, cho dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng phải nuốt hận bất lạc. Trừ phi hắn vận khí không tốt, gặp được mặt khác tứ đại phái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ vây công. Có thể coi là như thế, Trần Bắc Vũ cũng có bình yên rút đi tự tin. Thấy trúc cơ đệ tử thảo luận được không sai biệt lắm, Ngọc Chiêu rời mở miệng lần nữa, thanh âm bao trùm toàn bộ tu hành quảng trường. Thiên diễn thật cảnh nội kỳ chân dị bảo vô số. Không chỉ có là chân truyền đệ tử, chư vị trúc cơ đệ tử nếu là muốn tranh đoạt cơ duyên, cũng có thể tại hôm nay bên trong Vũ trưởng lão trong điện báo danh. Theo tông môn luật pháp, rất nhiều vị đệ tử tiến vào thiên diễn thật cảnh thu hoạch tu tiên tài nguyên, chỉ cần nộp lên 5 thành là đủ. Nộp lên kết đan bảo dược đệ tử có thể thu hoạch được ưu tiên hối đoái kim khuyết đan tư cách. Có thể cầm tới chân quân truyền thừa cùng kết anh huyền đan nội môn đệ tử, cũng có thể đạt được chân truyền đệ nhất đẳng rất nhiều đãi ngộ. Vừa mới nói xong, Ngọc trưởng lão thân ảnh biến mất không thấy. Địa diễn cảnh sắp biến thiên. Vân sư tỷ lẩm bẩm nói, vì cam đoan địa diễn cảnh bá chủ địa vị, Kính Nguyệt Cung, Huyền Kiếm Các, Thanh Ngục Tông, Phần Viêm Tông cùng Trọng Kim Tông ngũ đại phái đều không hẹn mà cùng bảo trì trên mặt nổi ổn định. Nếu là gặp được Nam Hoang mặt khắc bát đại cảnh tu tiên môn phái xâm lấn, ngũ đại phái cũng sẽ tạm thời bứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đối địch. Nhưng lần này thiên diễn thật cảnh xuất thế tranh đoạt, có khả năng đánh vỡ ngũ đại phái mấy ngàn năm qua duy trì ăn ý cùng trật tự. Sư tỷ, muốn cùng một chỗ tiến vào thiên diễn thật cảnh sao? Trần Bắc Vũ chủ động phát ra mời. Hắn bình thường nhận sư tỷ chiếu cố rất nhiều, lần này tiến vào chân quân bí cảnh vừa vặn có thể chiếu ứng một cái Vân sư tỷ. Vân Diệp Thư khẽ lắc đầu, ta thì không đi được. Nàng tại Kính Nguyệt trên bảng bài danh đệ tứ, ban đầu nắm giữ kim khuyết đan số lượng, căn bản không cần mạo hiểm tiến vào thiên diễn thật cảnh. Do dự một chút, Vân Diệp Thư mở miệng quyên đủ, Trần sư đệ ngươi tân tấn trúc cơ không lâu, tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, thực ra không cần thiết lẫn vào lần này chân quân bí cảnh. Sư tỷ yên tâm, ta dám vào bí cảnh, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn. Trần Bắc Vũ gật đầu, hắn cũng đồng ý Vân sư tỷ ý nghĩ. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tiến vào thiên diễn thật cảnh thuộc về nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bất lạc. Nhưng hắn cũng không phải phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thấy Trần sư đệ tâm ý đã quyết, Vân Diệp Thư không có lại khuyên cáo, mà là xách một cái đề nghị. Ta cùng Phong Giao có giao tình, Phong sư tỷ tính cách ôn hòa, đáng giá tín nhiệm. Sư đệ nếu là muốn tiến vào thiên diễn thật cảnh, có thể cùng nàng tổ đội, như vậy cũng an toàn một chút. Phong sư tỷ xuất thân huyền hải nhất mạch, tu vi trúc cơ đỉnh phong, chiến lực cực mạnh, đã bằng sức một mình đánh lui hai tôn cùng cảnh trúc cơ liên thủ, là Kính Nguyệt trên bảng xếp hạng thứ 10 chân truyền đệ tử, cũng là huyền hải nhất mạch bề ngoài, không phải vậy lao tổ pháp chỉ cũng sẽ không chỉ định Phong sư tỷ tiến vào thiên diễn thật cảnh. Sư tỷ nói có lý. Trần Bắc Vũ không có chối từ. Dù sao tiến vào thiên diễn thật cảnh về sau, hắn tùy thời có thể dùng tự do hành động, không cần thiết hiện nay bắt Vân sư tỷ hảo ý cẩn thận Phần Viêm Tông cùng Trọng Kim Tông tu sĩ, khi tất yếu không cần lưu thủ, có thể giết chi. Nhắc nhở xong câu này, Vân Diệp Thư xuất ra truyền tức phủ phát ra. Chương 221, tổ đội xuất phát. Chương 221, tổ đội xuất phát. Người chính là Trần Tử Ngang Trần sư đệ. Phong Giao dáng vẻ ưu nhã, trên người mặc vui mừng đỏ chót quần sam, trong suốt con ngươi ôn hòa nhìn về phía Trần Bắc Vũ, mắt lộ ra vẻ tò mò. Quả nhiên giống như Vân sư mọi lời nói như vậy không tầm thường. Trong tông môn thiên tiêu đông đảo, cái gọi là thiên tài tu luyện ở trong mắt nàng cũng không tính yêu kỳ. Dù sao có thể leo lên Kính Nguyệt trên bảng chân truyền đệ tử cái nào không có thiên tư hơn người tu tiên thiên tài. Trần Tử Ngang trúc cơ trung kỳ tu vi kém là kém một chút, nhưng Phong Giao tin tưởng Vân sư tỷ ánh mắt, có thể bái nhập đa bảo chân nhân môn hạ, được Vân sư tỷ tán thưởng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chiến lực chắc là có thể so sánh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, huống chi Trần sư đệ bản thân am hiểu trận đạo. Chỉ là có một chút Phong Giao không rõ, nàng mạo hiểm tiến vào thiên diễn thật cảnh là vì ưu tiên hối đoái kim quyết đan, thành tựu kim đan chân nhân. Bằng không nàng yêu cầu đợi thêm thời gian trăm năm, đợi đến tông môn tiếp theo lâu kim quyết đan mở luyện. Mà Trần sư đệ nhưng là mắt Trần có thể thấy tiền đồ vô lượng, tu vi đạt đến trúc cơ đỉnh phong chí ít yêu cầu mấy chục năm, không cần chờ bao lâu có thể bắt kịp tiếp theo lâu kim quyết đan, hắn mạo hiểm tiến vào thiên diễn thật cảnh đến tột cùng là hình cái gì? Chẳng lẽ lại là hình thiên diễn chân quân truyền thừa? Muốn đến nơi này, Phong Giao trong lòng thầm than. người không biết không sợ. Chân quân truyền thừa cùng kết anh đan nhưng không có dễ cầm như vậy. Nàng tiến vào thiên diễn thật cảnh cũng chỉ là dự định tại bí cảnh bên ngoài thu thập vài quặng kết đan bảo dược mà thôi. Phong sư tỷ quá khen. Trần Bắc Vũ khiêm tốn nói, ánh mắt nhỏ không thể thấy đảo qua Phong Giao trên đỉnh đầu tinh hồng ách tức giận. Khá lắm, Vân sư tỷ lúc này thế nhưng là hảo tâm làm chuyện xấu. Phong Giao trên đỉnh đầu tinh hồng ách khí tướng làm nồng đậm, giống như muốn che giấu trên thân màu cam khí vận, cho người ta một loại không còn sống lâu nữa cảm giác. Hắn lần này đi theo Phong Giao sư tỷ tiến vào thiên diễn bí cảnh, chỉ sợ sẽ có không ít khó khăn chắc trở. Vì để tránh cho bị Phong Giao vận rủi liên lụy, hắn nhìn tới vẫn là được đơn độc hành động. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút lần này tiến vào bí cảnh đồng môn đồng đội. Phong Giao lấy ra phi thuyền, mang Trần Bắc Vũ chạy tới Kính Nguyệt chủ phong. Trường lão điện. Trong đại điện treo trên tường tông môn ban đầu đại tổ sư chân dung. Trước án lư hương bên trong thì là điểm không tầm thường đàn hương, tản mát ra từng sợi mờ mịn sương mù, dường như tại ẩn dưỡng tổ sư chân dung. Mà tại tổ sư vẽ hướng bên trái, đàn mục trên giá sách phương, có một chay trắng huyền tầm tơ dệt liền kim sắc quyển trục tản mát ra mãnh liệt uy thế. Vật này đúng là tông môn lão tổ pháp chỉ. Tông môn trúc cơ tu sĩ muốn ghi danh tiến vào thiên diễn thực cảnh, nhất định phải tại pháp chỉ bên trên lưu lại bản thân pháp lực khí tức, để tông môn cao tầng xác định đệ tử sinh tử tình huống. Chư vị sư đệ sư muội, vị này là đa bảo chân nhân tứ đệ tử Trần Tử Ngang, tu vi trúc cơ trung kỳ. Nói đến đây, Phong Giao ngữ khí có chút dừng lại, Trần sư đệ am hiểu trận pháp, là nhị giai trận sư, có hắn tương trợ, chúng ta tiến vào thiên diễn thật cảnh cũng có thể an toàn một chút. Trần Bắc Vũ bật cười lớn, tại Phong Giao giới thiệu, dần dần nhận thức năm cái đồng môn. Vị này là Kính Nguyệt trên bảng bài danh 10 năm cung đẹp gai cùng sư đệ, tu vi trúc cơ đỉnh phòng, am hiểu phù lục chi đạo. Vị này là Mục Tâm Nghiên mục sư muội, tu vi trúc cơ đỉnh phòng, nhị giai thượng phẩm trận sư. Nghe nói Trần Tử Ngang xuất thân Kính Nguyệt chủ mạch, là tông môn đệ nhất kim đan đệ tử cung đẹp gai cùng Mục Tâm Nghiên đám người cho dù tu vi cao hơn, quý là chân truyền, cũng là không dám kinh thị, khách khí thi lễ. Có sao nói vậy, Vân sư tỷ để cử đội ngũ đội hình sát thực đáng tin cậy. Ba vị Kính Nguyệt bảng chân truyền cùng ba vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cùng một chỗ liên thủ, mặc dù không làm gì được kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng có thể chật vật chạy trốn rời đi, không bị chết tại kim đan thủ hạ. Đáng tiếc vận khí cũng là thực lực một loại. Mấy vị này sư tỷ sư minh trên thân khí vận quang huy cùng Phong sư tỷ không khác nhau chút nào, đều là toàn thân tràn ngập ách tức giận, chỉ sợ sát suất cao sẽ vẫn lạc tại thiên diễn thật cảnh nội. Trần Bắc Vũ trong lòng thầm than, nhưng cũng không tiện mở miệng quên can. Đúng lúc này, Phong sư tỷ đưa qua một viên tròn trịa như ngọc, sáng bóng hiện xanh đang lượn. Chúng ta lần này tiến vào thiên diễn thật cảnh khả năng truyền tống vị trí giống nhau, cũng có thể xuất hiện ngẫu nhiên truyền tống. Đây là nhị giai trung phẩm linh đan linh tê đan, đan này không thể phục dụng, rót vào pháp lực tùy thân mang theo liền có thể tại trong phạm vi trăm dặm cảm giác được cùng lô linh tê đan vị trí cụ thể. Nếu là tiến vào bí cảnh xuất hiện ngẫu nhiên truyền tống, chúng ta có thể mượn nhờ linh tê đan trong thời gian ngắn nhất tụ hợp, để tránh xuất hiện lạc đàn tình huống. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đưa tay nhận lấy linh tê đan, lặng lặng lắng nghe Phong sư tỷ thăm dò thiên diễn thật cảnh kế hoạch. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Trường lão điện bên ngoài trên không lơ lửng hai chiếc gần chứa nồng đậm sát khí tam giai chiến thuyền. Cái này hai chiếc chiến thuyền chỉnh thể hiện lên bằng phẳng hình thoi, thân tàu trưởng 25 trượng, khắc họa vô số trận văn cấm chế, nhiều nhất có thể gánh chịu 500 tên trúc cơ tu sĩ, chính là tông môn kim đan chân nhân xuất chinh diệt tông mới có thể ngồi chiến trường sát khí, bị tông môn tu sĩ xưng là địa sát chiến thuyền. Tông môn lần này vận dụng này thuyền xuất hành, hơn phân nửa là dự định uy hiếp mặt khác tứ đại phái, miễn cho sinh ra khó khăn chắc trở. Đi thôi, chúng ta cũng nên thượng chiến thuyền. Tại Phong sư tỷ dẫn đầu dưới, Trần Bắc Vũ một đoàn người leo lên trận pháp điện địa chủ, Cửu cung chân nhân Úc Thủy Giao phụ trách địa sát chiến thuyền. Hắn chính là Vân sư điệt nói tới Trần Tử Ngang. Địa sát chiến thuyền nội bộ, Úc Thủy Giao từ từ mở mắt, nhìn về phía Trần Bắc Vũ vị trí buồng nhỏ trên tàu phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Tốt không hợp thói thường thần thức. Úc Thủy Giao làm tam giai thượng phẩm trận sư, thần thức cường độ tại kim đan chân nhân bên trong cũng là độc nhất cấp tồn tại. Coi như Trần Tử Ngang trên thân nắm giữ bí mật khí cơ nhị giai thượng phẩm linh khí, Úc Thủy Giao vẫn như cũ có thể nhận ra được vị này trúc cơ đệ tử không giống bình thường chỗ. Thiên hạ chi đại, quả nhiên không thiếu cái lạ. Úc Thủy Giao ánh mắt lộ ra kinh hãi, chợt rất nhanh biến mất. Một giới trúc cơ trung kỳ đệ tử có thể có được có thể so với kim đan trung kỳ chân nhân bàng bạc thần thức, khó trách Trần Tử Ngang nguyện ý mạo hiểm tiến vào thiên diễn thật cảnh. Như thiên diễn chân quân lưu lại truyền thừa đạo thống làm thật, muốn tìm kiếm một tốt đồ. Không hề nghi ngờ, cầm giữ có mạnh mẽ như thế thần thức Trần Tử Ngang 89 phần 10 có thể thu hoạch được thiên diễn chân quân thưởng thức. Nguyên nhân không gì khác, Úc Thủy Giao cũng là một tên trận sư, biết được một vị ngộ tính tiên, thần thức viễn siêu cùng giai thiên tiêu đầy đủ có tư cách kế thừa tứ giai huyền trận sư đạo thống, thậm chí phát dương quang đại. Nhưng mà trong phúc có họa, như thiên diễn chân quân trong lòng còn có tà niệm, trận đạo thiên phú cao nhất Trần Tử Ngang cũng sẽ cái thứ nhất bị nhầm vào, rơi vào chết không có chỗ chôn hạ tràng. Tiểu gia hỏa này giấu thật là sâu. Úc Thủy Giao chậm rãi hai mắt nhắm lại, bóp tắt trong lòng tiếp nối suy nghĩ. Nếu là Trần Tử Ngang lúc trước sớm một chút triển lộ ra bực này thiên phú, nàng liền xem như cùng trúc lão quái đấu pháp, cũng phải đem hắn thu làm đệ tử. Bây giờ ván đã đóng thuyền, nàng suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Bút hồng, bút hồng. Kim Trung Chi tiếng vang lên, chứng minh canh giờ đã tới. Úc Thủy Giao hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng bất hủ pháp lực thôi động địa sát chiến thuyền. Thiên diễn thật cảnh nằm ở thanh mục, phần viêm hai tông chỗ giao giới Long Khuyết sơn mạch, dùng địa sát chiến thuyền đi đường yêu cầu 5 ngày 5 đêm mới có thể đến. Chương 222, cường giả hội tụ chương 222, cường giả hội tụ Long Khuyết sơn mạch. 10 vạn thanh sơn liên miên bất tuyệt, giống như thương long ẩn nút, nghỉ lại lấy vô số yêu thú, trong đó không thiếu yêu thú cấp 3, sơn mạch chỗ sâu càng là nghe đồn có thực lực có thể so nguyên anh chân quân tứ giai huyền thú tồn tại. Loại kia tồn tại cũng bị Nam Hoang tu sĩ xưng là yêu vương, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ vì tranh đoạt địa bàn tài nguyên dẫn phát tu triều, xâm lấn nhân tộc cương thổ, cùng Thanh Mục, Phần Viêm hai tông giao chiến. Cuối cùng đã tới. Trần Bắc Vũ đứng tại chiến thuyền bong thuyền, nhìn về phía sơn mạch biên giới một tòa cô phong. Cùng chung quanh tựa như trụ trời quán thông thiên địa hiểm trở ngọn núi bất động, tòa này cô phong thảo một không sinh, thiên địa linh cơ hỗn loạn, tựa hồ đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến, dẫn đến toàn bộ sơn nhạc bị chặn ngang cắt đứt. Một giây sau, tại Trần Bắc Vũ kinh ngạc nhìn soi mói, cô phong địa mạch chấn động, thương khung nhấc lên từng đợt gợn sóng không gian, phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại sắp giáng lâm. Vành, vành, vành. Tùy theo thiên địa linh cơ bạo động, sơn mạch hư không ầm vang nứt ra, lộ ra mạng nhện hình dáng giống như đen kịt không gian kẽ nứt, mỗi đạo kẽ nứt dài đến trăm trượng, tản mát ra không rét mà run khí cơ. Nguyên lai thiên diễn thật cảnh còn không có hoàn toàn phá hư xuất thế. Nhìn thấy một màn này, phong sư tỷ mắt lộ chấn động, vừa sợ hai thán phục tại trước mặt thiên địa sức mạnh to lớn, cũng cảm khái tại nguyên anh chân quân khó lường uy năng. Cho dù nguyên anh chân quân vẫn lạc toàn hóa, hắn trước người lưu hạ thủ đoạn cũng đủ để quấy phong vân, dẫn đến vô số tu tiên giả hội tụ. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng phía tây bắc hướng, chỉ thấy một chiếc mặt ngoài bao trùm dung nham, đầu tàu làm gáo thép kỳ lần to lớn chiến hạm lướt qua thương khung, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tiếp cận. Thuận lấy Trần Tử ngang ánh mắt nhìn, phong sư tỷ đôi mắt lóe lên, bình tĩnh nói, đó là Phần Viêm Tông kỳ lần chiến hạm. Địa diễn cảnh ngũ đại phái ai cũng có sở trường riêng. Phần Viêm Tông thuật pháp mạnh nhất, Huyền Kiếm các chiến lược mạnh nhất, Trọng Kim Tông luyện thể mạnh nhất, Thanh Mục Tông linh thực mạnh nhất, Kính Nguyệt Tông luyện đan mạnh nhất. Kính Nguyệt Tông, Thanh Mục Tông cùng Huyền Kiếm các ba tông quan hệ không tệ, xem như hỗ trợ minh hữu, cùng một chỗ chống lại Phần Viêm Tông cùng Trọng Kim Tông, duy trì địa diễn cảnh bên trong trên mặt nổi trật tự. Lần này bí cảnh thăm dò bên trong, bọn hắn cần thiết phải chú ý không chỉ có là thiên diễn thật cảnh bản thân nguy hiểm, còn có Phần Viêm Tông cùng Trọng Kim Tông trúc cơ tu sĩ mang tới uy hiếp. Trúc Bình ở đâu, có thể dám ra đây đánh với ta một trận? Kỳ Lân chiến hạm bỗng nhiên lướt đi một đạo hồng quang, quang huy tiêu tán, lộ ra một vị tu sĩ trẻ tuổi thân ảnh. Hắn đạp không mà đi, trên người mặc xích hồng đạo bào, hai phải đeo hỏa trùng vòng vàng, cầm trong tay một cây linh tính khá cao, theo pháp lực biến hóa liệt diễm sáng bóng trường thương, toàn thân tản mát ra bá đạo không gì sánh được. Như thế, lệnh Kính Nguyệt Tông trúc cơ tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi. Là Phần Viêm Tông đương đại chân truyền thứ nhất, La Vĩnh Kiệt. Phong sư tỷ ánh mắt ngưng tụ. La Vĩnh Kiệt tư chất xuất chúng, linh căn thể chất thiên sinh gần hỏa, 7 tuổi thành công tu luyện nhập môn Phần Viêm Tông chấn tông công pháp tấn kiếp chân viêm tâm kinh. 30 tuổi đột phá trúc cơ, 60 tuổi tấn thăng trúc cơ đỉnh phong liền dám duy nhất sông Long Khuyết sơn mạch, đơn thương độc mã xuống giết một vị giả đàn chân nhân, thực lực có thể nói là cường hoành đến cực điểm. Nhưng mà, cường trung tự hữu cường trung thủ, La Vĩnh Kiệt tại cùng thế hệ bên trong cũng không phải là mạnh nhất thiên tiêu, hắn quật khởi đến nay có duy nhất 2 trận thua trận. Một là thua ở tông môn chân truyền đệ nhất trúc bình đại sư tỷ thủ hạ, hai là thua ở huyền kiếm các chân truyền đệ nhất mảnh đầu mũi kiếm thủ hạ. Lần này La Vĩnh Kiệt đi lên khiêu khích khiêu chiến, chẳng lẽ lại là muốn mượn trúc bình đại sư tỷ mại đường, trùng kích kim đan? Trần Bắc Vũ nhìn về phía La Vĩnh Kiệt, lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Vị này Phần Viêm Tông đương đại chân truyền đệ nhất thoạt nhìn sắc thực có mấy phần thực lực, cũng không biết có thể hay không đơn đấu qua được hắn cùng kim đan. Ngươi không ở đây sao? La Vĩnh Kiệt lông mày nhẹ trao lại, mắt lộ vẻ tức hận. Hắn biết rõ trúc bình cái kia sát thần tính tình, dù không được khiêu khích. Giờ phút này hắn trước mặt mọi người khiêu chiến, đối phương chưa từng xuất hiện, chứng minh trúc quỳnh căn bản cũng không tại cái này hai chiếc địa sát bảo thuyền phía trên. Cũng được, đợi ta đánh bại ngoảnh đầu mũi kiếm, lại trèo lên Kính Nguyệt Tông sân môn, khiêu chiến trúc quỳnh, rửa sạch nhục nhã. La Vĩnh Kiệt lắc lắc đầu, không nhìn Kính Nguyệt Tông trúc cơ tu sĩ ánh mắt, thân ảnh lóe lên, trở lại Kỳ Lân chiến hạm. Kính Nguyệt Tông cùng thế hệ chân truyền, chỉ có trúc quỳnh một người đáng giá hắn coi trọng. Còn lại chân truyền đệ tử đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, hắn liền nhìn lên một cái hứng thú đều không có. Hô. Nhìn thấy La Vĩnh Kiệt rời đi, Cung Đẹp Gai cùng Mục Tâm Nghiên hai người không nhịn được thở dài một hơi. Chân truyền ở giữa cũng có khoảng cách, chớ nói chi là bọn hắn Kính Nguyệt bảng danh sách bài danh tại 10 tên bên ngoài, không thể có được cùng chân truyền đệ nhất loại kia thiên chi tiêu tử tương đương. Nếu là La Vĩnh Kiệt tiếp tục đạp không tiêu chiến, trở ngại tông môn mặt mũi, cho dù là bọn họ xuất thủ nhất định bị thua, cũng dung không được đối phương càng rỡ. Không thích hợp, La Vĩnh Kiệt trở nên mạnh hơn, các ngươi nếu là không cẩn thận lật đàn, tại thiên diễn thật cảnh ngộ đến hắn tốt nhất tránh đi, thực tế tránh không khỏi, không cần để ý mặt mũi, trực tiếp nhận thua. Phong sư tỷ ngữ khí ngưng trọng nói. Nàng đã thấy tận mắt đại sư tỷ cùng La Vĩnh Kiệt ở giữa giao thủ. Thời điểm đó La Vĩnh Kiệt còn lâu mới có được hôm nay uy thế như vậy vô song, cho nàng một loại không thể địch nổi cảm giác, thậm chí sinh không nổi một ít đấu pháp suy nghĩ. Kỳ quái, chẳng lẽ lại hắn đã có thu thập xong thượng phẩm địa sát tinh khí, ngưng luyện ra một ít bất hủ pháp lực. Phong Giao khẽ cắn môi, trong lòng đống nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng phỏng đoán. Nếu như nàng phỏng đoán làm thật, cái kia Phần Viêm Tông cũng thật sự là bỏ được. Vì thăm dò thiên diễn thật cảnh, thu hoạch chân quân truyền thừa cùng kết anh đan, lại nhường La Vĩnh Kiệt bực này tiền kiêu cưỡng ép áp chế cảnh giới tại trúc cơ tầng thứ, cũng không sợ hắn gây tại bí cảnh bên trong. Ông tới mục đích, địa sát bảo thuyền bắt đầu giáng lâm. Trọng Kim chiến hạm, Huyền Kiếm kiếm thuyền, Thanh Mục đằng thuyền, địa sát bảo thuyền, Kỳ Lân chiến hạm. Nhìn qua một nửa cô phong phụ cận ở lại ngũ đại phái tam giai chiến hạm, Long Khuyết bên trong dãy núi rất nhiều trúc cơ yêu thú đều là mắt lộ vẻ kiêng dè. Duy chỉ có một đầu cao hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm ám lớp vảy màu tím cự thú khinh thường phì mũi ra một hơi. Con thú này sinh ra tam mục, cái trán thẳng đứng con ngươi hiện lên vàng tử sắc, đầu lâu tương tự giữ tận cự sư, bắp thịt cuộn, lưng hở ra như núi non. toàn thân xoay quanh làm tử sắc hồ quang điện, hô hấp ở giữa hơi thở phun ra lôi hỏa, tiếng như vạn trống tề minh, hiển nhiên là thống lĩnh đám này trúc cơ yêu thú vương giả. Chủng loại: Chấn Thiên Lôi Long thuộc tính: Lôi, hỏa huyết mạch, tứ giai trung phẩm, huyền thú, đạo hạnh 500 năm trở lên. Trần Bắc Vũ ánh mắt có chút dừng lại, lực chú ý bị cách đó không xa cự thú hấp dẫn. Chấn Thiên Lôi Long là Thiên Nguyên tinh sớm đã diệt tuyệt thượng cổ dị chủng, hắn thể nội tích chứa một ít huyết mạch tối cao có thể ngược dòng tìm hiểu tới thời kỳ viễn cổ chấp trưởng thiên phạt, hung uy ngập trời tiên thiên lôi thú. Tại Thiên Cương Huyền Thú bài dành trên bảng danh sách, Chấn Thiên Lôi Long xếp hạng thứ 33 tên, là hết thảy lôi loại linh căn tu sĩ tha thiết ước mơ đồng tham thú. Không chút nào khoa trương nói, bực này huyết mạch bất phàm tứ giai huyền thú giá trị liên thành, cho dù là Tiên Minh Nguyên Anh Trần Quân thấy cũng sẽ đệ nhất thời gian xuất thủ đem hắn thu phục, thậm chí dẫn tới hóa thần chân tôn hạ trạng. Chương 223, Thiên Kiếm Chú Mục. Chương 223, Thiên Kiếm Chú Mục đều đến đông đủ liền tranh thủ thời gian bắt đầu. Chấn Thiên Lôi Long ngữ khí không kiên nhẫn nói, Long Khuyết Sơn mạch yêu thú không hiểu trận pháp, cũng không hiểu như thế nào phá toái không ở giữa, mở ra một đầu ổn định thông hướng thiên diễn thật cảnh thông đạo, chỉ có thể cùng ngũ đại phái cùng một chỗ cộng hưởng chia cắt bí cảnh nội lợi ích. Lôi Minh không cần sốt ruột, phương này bí cảnh mới vừa phá hư mà ra không lâu, không cách nào cưỡng ép tiến vào, cần chờ thiên địa linh cơ khôi phục cân bằng phương có thể mở mang thông đạo. Thanh Mục đằng trên thuyền, một vị trên người mặc đạo bào màu xanh thanh tú thiếu niên khẽ cười một tiếng. Chấn Thiên Lôi Long dương mắt nhìn về phía thiếu niên, bất mãn nói, Vạn Trường Thành, lão tử họ Hống không họ Lôi, lại nói, ai là huynh đệ với ngươi? Vạn Trường Thành cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh. Tại Thanh Mục Tông cùng Phần Viêm Tông từng bước xâm chiếm dưới, Long Khuyết Sơn mạch yêu thú thế lực một đời không bằng một đời, sớm tối đều sẽ diệt vong. Hắn không cần thiết bởi vì một đời chết xúc sinh ngôn ngữ mà động giận. Ông. Đúng lúc này, một vị lên thân chưa mặc quần áo vật, lộ ra màu đồng cổ da thịt gã đại hán đầu trọc từ trọng kim chiến hạm hạ xuống. Đập, đập, đập. Cùng mảy may khí tức không lộ Vạn Trường Thành bất động, gã đại hán đầu trọc không có che giấu bản thân kim đan khí tức, mỗi bước ra một bước đều có thể dẫn động địa mạch chi lực chấn động, tựa như một tòa núi cao tại hành động. Tốt cường hãn nhục thân. Trần Bắc Vũ đôi mắt lóe lên. Trọng Kim Tông phần lớn là am hiểu đoán thể thể tu. Tại trong cảm nhận của hắn, vị này đến từ Trọng Kim Tông kim đan chân nhân quả thực chính là một đầu hình người hung thú, toàn thân phát ra khí huyết khói sói vậy mà không tại Chấn Thiên Lôi Long phía dưới, thậm chí còn hơn. Úc chân nhân, cần chờ bao lâu mới có thể phá vỡ bí cảnh? Đại hán ánh mắt nhìn về phía địa sát bảo thuyền. Sau 2 canh giờ, đợi không gian chấn động hơi ngừng nghỉ, ta sẽ ra tay tạo dựng thông đạo. Úc Thủy Giao thân ảnh lóe lên, cùng Ngọc Chiêu rời cùng lúc xuất hiện tại địa sát bảo thuyền bên ngoài, ngăn lại đại hán. Kim đan chân nhân uy áp xa không phải trúc cơ tu sĩ có thể tiếp nhận, huống chi Quý Thiếu Nguyên còn là tu luyện vạn kiếp kim thân đúc thành thiên kiếp bất diệt thể kim đan đại tu. Yên tâm, những này mầm non còn chưa có tư cách nhường lão phu độc thủ. Nhìn thấy hai đại kim đan chân nhân mắt bên trong cảnh cáo, Quý Thiếu Nguyên bước chân dừng lại, hai tay ôm ngực, nhắm lại hai con người. Hắn âm thầm thôi động thần thức mong muốn cảm nhận Kính Nguyệt Tông thế hệ này chân truyền thực lực, lại bị địa sát bảo thuyền tự động phát động phòng ngự che chắn chỗ ngăn lại. Phần Viêm Tông cùng Huyền Kiếm các dẫn đội kim đan chân nhân thì là một mực không hề lộ diện, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Rất nhanh, hai canh giờ trôi qua. Úc Thủy Giao tay áo bung lên, 9981 cán trận kỳ hóa thành lít nha lít nhít lưu quang, rơi vào tiên diễn thật cảnh chỗ hư không, điều động tiên địa chi uy. Rầm rầm. Trong hư không không ngừng bận bẹo không gian bỗng nhiên ngưng tụ, trận cấp tốc ổn định, lộ ra một đạo có thể thấy rõ ràng không gian môn hộ, tràn lan ra nồng đậm không gì sánh được tiên địa linh khí. Tiến về tiên diễn thật cảnh môn hộ đã mở, rất nhiều vị đệ tử có thể tiến vào, dương ta tông môn uy phong. Úc Thủy Giao vừa mới nói xong, chờ đợi đã lâu ngũ đại phái trúc cơ đệ tử đều là phản ứng cực nhanh, đệ nhất thời gian khởi hành. Trong nháy mắt, vô số đạo độn pháp hồng quang tựa như cá giết sang sông, một mạch hướng lấy không gian môn hộ tràn vào. Đi thôi, tiến vào bí cảnh lời cuối sách được đệ nhất thời gian tập hợp. Nghe được phong lời của sư tỷ, Trần Bắc Vũ không chần chờ, cùng đồng đội cùng một chỗ tiến vào thiên diễn thật cảnh. Ồ, Huyền Kiếm kiếm thuyền tu luyện thất, một vị trên người mặc trắng thuần đạo bảo, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất chúng nam tử trung niên lông mày nhẹ trao lại, mở to mắt. Nếu là Úc Thủy Giao cùng Ngọc Chiêu rời ở đây, một mắt liền có thể nhận ra người này là Huyền Kiếm các chủ dự bị người một trong Thiên Kiếm Cổ Vô Kỵ. Cổ Vô Kỵ quật khởi kinh lịch có chút truyền kỳ. Hắn linh căn tư chất phổ thông, vốn là hồi hương nông phu, 30 tuổi chẳng làm nên trò trống gì, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp cứu Huyền Kiếm các trúc cơ tu sĩ, bước vào tu tiên giới. Cùng hắn tu tiên thiên tiêu nhất phi trùng thiên thí dụ bất động, Cổ Vô Kỵ là có tên đần chim chớp bay, có tài nhưng thành đạt muộn đại biểu tu sĩ. Hắn dùng bảy thời gian 10 năm, nộ ra kiếm khí lôi âm cảnh giới, dùng 100 tuổi chi linh đúc thành siêu hạn trúc cơ, đổi mới địa diễn cảnh siêu hạn trúc cơ tu sĩ đi chép. Lại dùng 9 thời gian 10 năm, tại đại nạn tiến đến mấy năm trước nộ ra kiếm quang phân hóa cảnh giới, dùng 190 tuổi chi linh đúc thành nhị phẩm kim đan. Bây giờ hơn 400 năm thời gian trôi qua, Cổ Vô Kỵ đã là Kim Đan đỉnh phong đại tu, nộ ra kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới kiếm ý thông huyền, chỉ dựa vào một kiếm liền có thể bại tận địa diễn cảnh kim đan. Hắn thực lực gần như chỉ ở đệ nhất kim đan đa bảo chân nhân phía dưới, tuy thời có khả năng tại tuổi thọ kiệt sức phía trước bước ra một bước cuối cùng, tấn thăng nguyên anh chân quân. Ngươi đối với người này nhưng có ấn tượng. Cổ Vô Kỵ ngón tay vẻ nhẹ, một đạo kiếm quang đống nhiên biến hóa, phát họa ra Trần Bắc Vũ bề ngoài. Người này gương mặt rất là lạ lẫm, đệ tử chưa từng gặp qua. Ngẩng đầu mũi kiếm lắc lắc đầu. Kẻ này thực lực cường hãn, trúc cơ bên trong khó tìm địch thủ, là cái thích hợp mài kiếm đối thủ. Cổ Vô Kỵ đôi mắt khẽ nâng, nhìn mình coi trọng nhất đệ tử. Sư tôn, người này cùng La Vĩnh Kiệt so sánh, ai thắng ai thua? Ngẩng đầu mũi kiếm vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hai người không thể đánh đồng, ta có thể xem thấu La Vĩnh Kiệt, nhưng lại không thể xem thấu người này thực lực. Nói đến đây, Cổ Vô Kỵ ánh mắt có chút phức tạp, dùng hắn mài kiếm, ngươi có khả năng kiếm hủy bỏ mình, cũng có thể đúc thành kiếm tâm, lĩnh ngộ kiếm ý thông huyền. Nghe được, nguyên đầu mũi kiếm lông mày nhíu chặt. Một canh giờ phía trước hắn cùng La Vĩnh Kiệt giao thủ qua, kết quả là bất phân thắng bại. Sở dĩ xuất hiện kết quả này là bởi vì tiên diễn thật cảnh mở ra sắp đến, bọn hắn chỉ là làm nóng người, không hề động thật sự xuất ra toàn bộ thực lực, để tránh ảnh hưởng tiên diễn thật cảnh thăm dò, nhưng cũng có thể nói rõ La Vĩnh Kiệt thực lực cường hãn. Mà sư tôn hiện nay lộ ra ý tứ rất rõ ràng, Kính Nguyệt Tông lần này phái ra chân truyền đệ tử rất có thể tại phía xa La Vĩnh Kiệt phía trên. Hắn như lấy người này làm mục tiêu, rất có thể rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thấy đệ tử vẻ mặt âm tình bất định, Cổ Vô Kỵ chậm rãi nhắm mắt lại, đi thôi, đánh ra huyền kiếm các uy danh. Đến mức phải chăng lựa chọn kẻ này làm mài kiếm mục tiêu, kiếm của ngươi sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Ngẩng đầu mũi kiếm chắp tay thi lễ, rời khỏi tu luyện thất, mang theo đồng môn sư đệ ngự kiếm hóa thành đột quang, xông vào tiên diễn thật cảnh. Ông, tùy theo một trận trời đất quay cuồng, Trần Bắc Vũ phát hiện chính mình bị truyền tống đến một chỗ không biết hải vực. Lâm thời xây dựng không gian thông đạo quả nhiên là ngẫu nhiên truyền tống. Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ nhúc nhích, mở ra túi linh thú, kim đàn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Ùng ùng, đưa thân vào thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được tiên diễn thật cảnh, kim đàn vẻ mặt mắt Trần có thể thấy trở nên hưng phấn. Đừng rời ta quá xa, chân quân khi còn sống bày ra thủ đoạn có thể nhẹ nhõm giết chết kim đan chân nhân. Nói xong, Trần Bắc Vũ hai mắt hơi khép, thuật pháp thủ ấn giống như điệp xuyên hoa nhanh chóng biến hóa, vận dụng thái thượng linh bảo nghề nghiệp báo nhân duyên kinh thôi diễn tứ phương cắt hung. Đông nam phương hướng đại cát, từ bên kia đi, chúng ta hẳn là có thể gặp được đồ tốt. Trần Bắc Vũ chân đạp kim đàn, hóa thân hàng long tôn giả, thừa cưỡi ngư long hướng về đông nam phương hướng nhanh chóng tiến lên. Đến mức đội ngũ hội hợp một chuyện, Trần Bắc Vũ liếc qua bởi vì khoảng cách quá xa mà ảm đạm vô quang linh tê đan, lựa chọn tạm thời gác lại, dùng tầm bảo làm chủ. Chương 224, Tam giai tản trận. Chương 224, Tam giai tản trận. Rầm rầm, sóng biển cuộn cuộn, ngư thú bay vọt. Kim đàn hé miệng, thôi động hải nạp bách xuyên, đem bay vọt ra mặt biển nhất cảnh tinh quái hết thể nuốt vào trong miệng. Trần Bắc Vũ thì là đôi mắt nhắm lại, bàng bạc thần thức không ngừng quét hướng bốn phía. Kim đàn nắm giữ giao long như thế, những nơi đi qua, linh trí khá cao nhị cảnh tiểu yêu đều sẽ đều tránh lui. Ngược lại là một chút linh trí không cao, sẽ chỉ dựa theo bản năng làm việc loài cá tinh quái sẽ chủ động khởi xướng tự sát thức tập kích, làm kim đàn cung cấp màu mỡ thịt cá. Kim đàn, tăng thêm tốc độ. Trần Bắc Vũ ý niệm nói, hắn thần thức phạm vi bao phủ cao tới 200 trượng, đang đuổi dọc đường tùy ý quét qua liền có thể phát hiện vùng biển này tài nguyên tương đối cằn cỗi, phần lớn là nhất giai dị thảo, không cần thiết lưu lại. Ùng ùng, dọc theo đông nam phương hướng phi hành hơn 100 dặm, Trần Bắc Vũ thần thức cảm nhận bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tòa cự thạch đại điện. Đại điện bên ngoài quảng trường có 12 cây đen bóng trụ lớn hiện lên hình khuyên sắp xếp, chống lên cao hơn 10 trượng mái vòm, phát ra thản nhiên quang huy. Lại là tam giai tàn trận. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng hai quán chia năm xẻ bảy cháy đen thi hải cùng nghiền nát linh khí. Hiển nhiên, hắn không là cái thứ nhất đến cự thạch đại điện tu sĩ. Từ thi hải phát ra khí tức đến xem, tại Trần Bắc Vũ đến trước đại điện, đã có hai vị trúc cơ tu sĩ vẫn lạc tại môn này tam giai tàn trận phía dưới. Mà tại cự thạch trong đại điện, cùng một chỗ ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên bất quy tắc hình đa diện, mặt ngoài có xích kim sắc đường vân không ngừng lưu động khoáng thạch ngay tại có chút phát sáng. Đúng là tam giai thượng phẩm vàng, hỏa hai loại bảo khoáng kim diễm tinh thủy. Vật này vừa có thể dùng đến chế tạo tam giai pháp bảo thượng phẩm, cũng có thể dùng đến trở thành vàng, hỏa hai loại tam giai bảo trận áp trận trận nhãn. Ừ ngủ. Kim đản nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Nó không hiểu trận pháp, nhưng có thể cảm nhận được cự thạch đại điện mang tới mãnh liệt cảm giác các bách. Cho ta một chút thời gian. Trần Bắc Vũ thủ ấn biến hóa, thi triển ra Chu Thiên Tinh Diễn Lục bên trong ghi lại lược trận chi thuật. Vâng. Tựa như cái hốt sắc gặp trùng điệp một kích, Trần Bắc Vũ thần thức có chút đâm đau sau khi trước mặt đại điện quảng trường đống nhiên dị hóa. 12 cây đen bóng trụ lớn nối liền với nhau, hóa thành một đạo huyền ảo tối nghĩa tổ hợp trận văn, đó là tam giai bảo trận mới có thể có được cao giai trận đồ. Trận này dùng hỏa dung vàng cố hỏa, kim hỏa tương sinh giống như ma bàn ép hồn. 12 cây đen bóng trụ lớn bên trên khắc họa phần vàng trận văn nhìn như thường thường không có gì lạ, thực ra tùy thời có thể dùng dẫn động trận pháp chi huy, bộc phát ra đủ để hòa tan nhị giai linh khí kim quan hỏa táng. Cũng may bảy trận người cố ý lưu lại một sơ hở, trận đạo tạo nghệ cao siêu người nếu là có thể tìm ra tam đại trận cơ, liền có thể dùng nhị giai thủy hệ trận pháp dùng trận phá trận, dùng đại trận mất cân bằng, tự động tổn hại. Một khi tìm nhầm trận cơ, chính là chết không có chỗ chôn hạ tràng. Trần Bắc Vũ đôi mắt có chút phát sáng, chỉ dùng 2 giờ liền nhìn ra môn này tam giai tàn trận thuộc tính, loại hình, lai lịch cùng cụ thể trận pháp hiệu quả. Dùng trọng minh trấn thủy trận phá trận hiệu quả tốt nhất, nhưng ít ra yêu cầu hao phí 1 tháng thời gian. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ đôi mắt lóe lên, quyết định không phá trận, mà là căn cứ bảo từng trận dựa vào sơ hở trực tiếp xông trận tiến vào đại điện. Hiện nay đúng lúc có một đầu chuột bạch chủ động đưa tới cửa, có thể vì hắn nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Hưu. Đúng lúc này, một đạo xích hồng phi kiếm dùng điện quang thạch hỏa chi thế bỗng nhiên lướt qua, đem Trần Bắc Vũ cùng Kim Đạn cùng một chỗ chặn ngang chặt đứt. Cực nóng không gì sánh được hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu đốt hai bộ thi thể, tản mát ra nồng đậm tiêu mùi thơm. Chỉ là một giới trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng dám tiến vào thiên diễn thật cảnh. Nhìn qua nơi xa một người một thú trước khi chết lộ ra kinh hãi biểu lộ, Phùng Nguyên không nhịn được lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười. Mạo hiểm thăm dò bí cảnh nào có giết người đoạt bảo hiệu suất nhanh. Người sang tại tự hiểu. Hắn tu vi chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tại phần Viêm Tông liền chân truyền đệ tử đều không phải là, làm sao có thể có tư cách cùng ngũ đại phái thiên kiêu tranh đoạt chân quân truyền thừa cùng kết anh đan. Phùng Nguyên tiến vào thiên diễn thật cảnh mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một cái kia chính là giết người đoạt bảo, chuyên chọn quả hồng mềm nắm. Làm sao nghèo như vậy? Phùng Nguyên cầm lấy sát chết cháy trên thân túi chữ vật, mắt lộ vẻ khinh bỉ. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ trên thân thế mà chỉ có 2000 hạ phẩm linh thạch, nói là quỷ nghèo đều xem như cất nhắc. Cũng may một đầu trúc cơ trung kỳ yêu thú trên thân linh tài có thể bán hơn không ít tiền, hắn lần này xuất thủ cũng không tính lỗ vốn. Thu thập xong hết thể linh tài, Phùng Nguyên thần sắc kiên kỵ nhìn thoáng qua cự thạch đại điện, quay người hướng tướng phương hướng ngược hành động. Hắn biết được đại điện bên trong khẳng định có lấy không ít kỳ chân dị bảo, thậm chí là thiên diễn chân quân lưu lại truyền thừa, nhưng không có bất luận cái gì động tâm. Với hắn mà nói, tiếp tục tồn tại so cái gì đều trọng yếu. Không sai. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, nhìn xem đại điện trên quảng trường cẩn thận từng ly từng tí hành động, đi một bước ngừng ba bước Phùng Nguyên. Hắn đang cần một cái chuột bạch, liền có một cái phần viêm tông tu sĩ tới cửa xung làm quân cờ. Vang làm âm, hỏa làm dương, trận này sinh môn nhất định giấu tại âm dương giao hướng chi vị. Mong muốn bình yên vô sự đi ra môn này tam giai tàn trận, yêu cầu nghịch vũ hành, dùng bước cương đả đấu. Trước đạp thiên quyền, vượt qua cái thứ nhất đen bóng trụ, lại đạp thiên cơ, vọt thiên toàn, tìm đường sống trong chỗ chết, tránh đi kim hỏa tướng hình chi tiếp. Trần Bắc Vũ mỗi mở miệng nói ra một câu, Phùng Nguyên liền sẽ dựa theo hắn nói tới bước ra một bước, tại nguy cơ từ phía, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tam giai bảo trong trận không ngừng tiến lên. Ông làm Phùng Nguyên liền qua 12 cây đen bóng trụ lớn, xông qua tam giai tàn trận, đi đến tự thạch đại trước cửa điện, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Kim Đản, cho hắn một thống khoái đi. Kim Đản gật gật đầu. Một giây sau, Phùng Nguyên buông xuống giữa ngón tay nhận chữ vật, chợt nhìn xem cự điện đại môn, mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay người chủ động xông vào vừa mới vượt qua tam giai tàn trận, dường như đang chạy trối chết. Lần này không có Trần Bắc Vũ chỉ điểm phương vị, Phùng Nguyên cương xông lên tiến vào đại trận liền toàn thân nhóm lửa diễm, tại tam giai tàn trận uy năng phía dưới biến thành một đống than cốc. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cứ như vậy chết tại Kim Đản thi triển thuộc chân thủ huyễn phía dưới, đến chết đều không có tránh thoát kính hoa thủy nguyện. Đáng tiếc, Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, có một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thời khắc đi ở phía trước gỡ mìn, hắn có thể lẩn tránh rơi rất nhiều cự thạch đại điện nội ẩn giấu nguy hiểm. Nhưng Trần Bắc Vũ cũng sợ đại điện bên trong ẩn giấu đi một bộ phận chân quân truyền thừa. Nếu là Phùng Nguyên trước hắn một bước tiến vào đại điện thu hoạch được truyền thừa, cái kia Trần Bắc Vũ nhưng là tê dại. Bởi vậy, cho dù có một phần bạn khả năng, Trần Bắc Vũ cũng sẽ không nhường Phùng Nguyên cái thứ nhất tiến vào đại điện. Đi thôi. Trần Bắc Vũ bước cương đặt đấu, mang theo Kim Đản nhẹ nhõm thông qua đại điện quảng trường trận pháp. Dùng thân thức nhặt lên Phùng Nguyên buông xuống nhẫn chứa vật cất kỹ, Trần Bắc Vũ tay phải khẽ đẩy trước mắt nặng nề đại môn. Ông. Đại môn không có bố trí xuống cấm chế, tiện tay liền có thể đẩy ra. Tùy theo đại môn mở ra, một cỗ thê lương khí tức cổ xưa tràn lan, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, từ trong nhẫn chứa đổ tay lấy ra nhị giai linh phủ khôi lỗi phủ,